Chương 101, đối phó Phật Môn Dương Như cũng quá không biết xấu hổ a. Chương 101, đối phó Phật Môn Dương Như cũng quá không biết xấu hổ a. Thiện tài đồng tử quẳng xuống câu kia ngoan thoại, tại lưỡng nghi điện bên trong ầm vang nổ vang. Cả điện tĩnh mịch. Vậy, vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Trường Tôn Vô Kỵ cái thứ nhất nhào đi ra, một gương mặt mo nhăn thành hải đảo, thanh âm thê lương, mang theo tiếng khóc nức nở. Quan Âm Bồ Tát tọa hạ hộ pháp đích thân tới, đây là muốn cùng ta đại đường khai chiến. Chúng ta phàm nhân, làm sao có thể là thần Phật đối thủ? Hắn đột nhiên giật đầu, cái chán nện, khàn cả giọng. Mời bệ hạ lập tức hạ chỉ, đuổi bắt Trung Sơn Tân Vương, giao cho Linh Sơn xử lý, lấy lắng lại Bồ Tát lửa giận. Thần tán thành. Quốc Cựu gia nói cực phải, là chỉ là một bộ mặt, để cho ta đại đường cơ nghiệp bước lên này kỳ hiểm, vạn vạn không đáng. Bệ hạ nghĩ lại, trong lúc nhất thời, trong điện quần tình xúc động. Văn võ bá quan ương ương quỳ xuống một mảnh, đầu mâu đồng loạt chỉ hướng Lý Đạo Hưng. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Đạo Hưng lần này xuyên phá thiên, cùng phàm nhân đấu, cùng đột quyết đấu, bọn hắn có là dũng khí, có thể cùng trong truyền thuyết pháp lực vô biên Bồ Tát đấu pháp. Đây không phải là cầm trứng gà dây vào tảng đá sao? Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn long ỷ, sắc mặt tái xanh, không nói một lời, chỉ có đốt ngón tay gõ đánh long án nhẹ vang lên, xoạt, xoạt, xoạt. Mỗi một âm thanh cũng giống như trọng truy, nện ở trái tim tất cả mọi người miệng. Hắn cũng tại cân nhắc, nhưng mà, xem như trung tâm phong bạo Lý Đạo Hưng, lại như cái người không việc gì. Hắn nhàn nhã móc móc lỗ tai, thậm chí đối với móng tay thổi một khí. Ai ta nói, các người đám này lao đại nhân, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin cho ai nhìn đâu. Trời sập. Hắn đảo mắt một vòng, nhếch miệng. Không phải liền là thi biện luận đi, bao lớn chút chuyện. Con tưởng rằng tiểu thí hải kia có thể giao đến lợi hại gì nhân vật, kết quả là cái này. Bộ này chẳng hề để ý thái độ, hoàn toàn đốt lên phòng huyền linh lửa giận. Trung Sơn Thân Vương, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn tại nói vậy ngồi trầm trọng. Đây chính là Quan Âm Bồ Tát. Ngươi có biết, ngươi là ta đại đường đưa tới như thế nào gì thiên đại họa? A. Lý Đạo Hưng lông mày nhướng lên, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn thẳng trên long ỷ Lý Thế Dân. Hoàng huynh, ngươi cảm thấy đây là gì thiên đại họa sao? Lý Thế Dân gõ đánh bàn ngón tay, dừng lại. Hắn thâm trầm ánh mắt rơi vào Lý Đạo Hưng trên thân, phun ra ba chữ: Ngươi muốn như nào? Còn có thể như thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lý Đạo Hưng buông tay, ngữ khí đương nhiên. Hắn muốn biện luận, vậy thì cùng hắn biện. Chẳng những muốn biện, còn muốn gióng chống thua trên biện. Ngay tại Chu Tước đại nhai, cho ta đáp cao nhất đại cao, nhường toàn trường an bách tính đều tới nghe, đều đến xem. Vừa vặn, cũng làm cho tất cả mọi người mở mắt một chút, nhìn xem cái này trên trời thật tiên, đến cùng so chúng ta phàm nhân, cao minh ở nơi nào. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Điên rồi. Cái này Trung Sơn Thân Vương là hoàn toàn điên rồi. Hắn không chỉ có không nhận sai, còn muốn đem chuyện nháo đến khắp thiên hạ đều biết. Lý Thế Dân đáy mắt chỗ sâu, lại bỗng nhiên sáng lên một đạo tinh quang. Hắn giống như có chút minh bạch Lý Đạo Hưng muốn làm cái gì. Biện, ngươi lấy cái gì đi biện? Trường Tôn Vô Kỵ tức giận đến toàn thân phát run, chẳng lẽ ngươi tự thân lên trận, đi cùng Bồ Tát hộ pháp bàn luận trải qua? Ta, Lý Đạo Hưng khoa trương chỉ mình cái mũi. Ta chỗ nào sẽ a, ta liền kim cương kinh cùng tâm kinh cái nào chữa nhiều đều không phân rõ. Hắn cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại lời nói. Bất quá, chúng ta có nhân sĩ chuyên nghiệp a. Hắn dừng một chút, từng chữ nói ra, thanh âm rõ ràng vang vọng đại điện. Ta đề nghị, từ hội xương tự cao tăng, biện cơ đại sư, đại biểu ta đại đường xuất chiến. Vâng. Toàn bộ lưỡng nghi điện, tựa như thật có một đạo vô hình thần lôi nhằm thẳng vào đầu chém. Tất cả mọi người bị đánh đến kinh ngạc, hóa đá tại chỗ. Trường Tôn Vô Kỵ há to miệng, quên khép lại. Phong Huyền Linh trong tay hốt bản lần nữa cho tuột, nhưng hắn lần này đã có kinh nghiệm, dùng một cái tay khác gắt gao nâng, mới không có rơi trên mặt đất. Ngay cả trên long ỷ Lý Thế Dân, đều khống chế không nổi thân thể nghiêng về phía trước, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin. Nhương biện cơ, đi cùng Quan Âm Bồ Tát hộ pháp biện luận. Cái kia vừa bị Lý Đạo Hưng chỉnh thân bại danh liệt, làm ra bỏ tận ra tài loại này điên dại tiến hành biện cơ. Cái kia bây giờ tại toàn bộ phân môn, đều sắp bị đánh thành tà ma ngoại đạo biện cơ. Nhường hắn, đại biểu đại đường. Cái này, đây là như thế nào hoang đường? Đây quả thực là đè xuống Quan Âm Bồ Tát mặt, tả hữu khai cùng, qua lại bậc hai. Trung Sơn Thân Vương, ngươi đừng muốn nói bậy. Một cái ngôn quan run run ngón tay lấy Lý Đạo Hưng, nhường một cái Phật môn phản đồ đi nên chiến Bồ Tát hộ pháp, ngươi là muốn cho ta đại đường biến thành tam giới trò cười sao? Phản đồ. Lý Đạo Hưng cười lạnh một tiếng. Ai nói hắn là phản đồ? Ta thế nào cảm giác, hắn mới là một cái duy nhất lĩnh ngộ Phật pháp chân lý người. Hắn bỏ qua thế tục tiền tài, truy cầu nội tâm thanh tịnh, cái này chẳng lẽ không phải Phật tổ muốn nhìn nhất đến? Vẫn là nói Lý Đạo Hưng ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện đám người. Tại trong mắt các ngươi, chỉ có những cái kia miệng đầy từ bi, sau lưng lại giàu đến chảy mỡ, mới xứng gọi cao tăng. Cái này kia luôn quan bị nẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một chữ cũng nói không ra. Lý Đạo Hưng không để ý đến hắn nữa, quay người mặt hướng Lý Thế Dân, cong người vái chào. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến vô cùng trịnh trọng. Hoàng huynh, trận chiến này nhìn như là Phật đạo chi tranh, kỳ thực là ta đại đường cùng Phật môn một trận đánh cờ. Như lui, ta nhân tộc sống lưng, từ đây tại thần Phật trước mặt, rốt cuộc không thẳng lên được. Như chiến, bất luận thắng bại, chúng ta đều hướng tam giới tuyên cáo một sự kiện, ta nhân tộc không thể lừa gạt. Biện cơ chính là chúng ta trong tay, sắc bén nhất một cây đao. Hắn như thắng, liền chứng minh ta đại đường đi chính là chính đạo, liền Phật môn hộ pháp đều biện bất quá, chúng ta làm sai chỗ nào? Đến lúc đó, cây đao này liền có thể chém về phía thiên hạ tất cả tàng ô nạp cấu Phật tự. Hắn như bại đâu? Lý Thế Dân truy vấn. Lý Đạo Hưng nhếch miệng lên một vệ gần như tàn nhẫn đường cong. Hắn bại không được, bởi vì Phật môn không dám để cho hắn bại. Chúng triều thần lơ ngơ, hoàn toàn theo không kịp ý nghĩ của hắn. Lý Thế Dân cũng mắt lộ ra tìm kiếm, nói thế nào? Lý Đạo Hưng tiện hề hề nở nụ cười. Chuyện một câu nói, chúng ta bắt đầu biện luận trước liền buông lời, biện cơ nếu là thua, ta đại đường lập tức 800 dặm khẩn cấp, đem Tây Thiên Thỉnh Kinh Huyền Trang pháp sư cho triệu hồi đến, nhường hắn thay ta đại đường biện kinh. Ngài nói, hắn Phật môn còn dám thắng sao? Huyền Trang vừa về đến, bọn hắn mưu đầu ngàn năm Phật môn đại hưng, liền mắt đấu. Một phen, nói đến trong điện lặng ngắt như tờ. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người nghe rõ. Đây là một cái dương mưu. Một cái vô luận như thế nào tuyển, đại đường đều đứng ở thế bất bại dương mưu. Hung ác. Quá độc ác. Lại không muốn mặt, lại hung ác. Đây là muốn đem Phật môn đưa vào chỗ chết ta. Lý Thế Dân thật sâu nhìn chăm chú lên Lý Đạo Hưng, trong đồng tử, phong lôi kích đãng. Hắn thấy được Lý Đạo Hưng trong mắt điên cuồng, càng thấy được kia điên cuồng phía sau, đối nhân tộc tương lai sâu không thấy đáy mưu tính. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo kim thạch giống như quyết đoán. Chuẩn đấu. Chuyển tâm ý chỉ, sau 3 ngày, tại Chu Tước Đại Nhai, thiết xem pháp đại. Mệnh hội xương tự tăng nhân biện cơ, là ta đại đường bàn luận pháp làm, cung nên Tây Thiên hộ pháp đại giá. Ý chỉ một chút, cả triều phải sợ hãi. Vậy hạ, cũng đi theo hắn cùng một chỗ điên rồi. Lý Đạo Hưng trên mặt, rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Bước thứ 2 cờ, ổn. Chờ triều hội tán đi, bách quan như là mất hồn phách giống như lui ra. Lý Thế Dân thanh âm vang lên lần nữa. Đạo Hưng, ngươi lưu lại. Theo chấm, về phía sau điện. Chương 102, ta chỉ muốn cầm lại thuộc về nhân tộc đồ vật của mình. Chương 102, ta chỉ muốn cầm lại thuộc về nhân tộc đồ vật của mình. Lưỡng nghi điện về sau, là vì cam lộ điện. Giờ phút này, tất cả nội thị đều bị cho lui, lớn như vậy cung điện, chỉ còn lại hắn cùng Lý Đạo Hưng, huynh đệ hai người. Không có quân thần danh phận, Lý Thế Dân trên thân kia cố quân lâm thiên hạ long uy chậm rãi tán đi, thay vào đó, là một loại huynh trưởng xem kỹ huynh đệ lúc mới có phức tạp ánh mắt. Hắn không có ngồi lên chủ vị, mà là đi tới một chiếc giường mềm bên cạnh ngồi xuống, tự mình nhấc lên ấm tốt bình ngọc, là Lý Đạo Hưng rót đầy một ly trà. Ngồi. Lý Đạo Hưng không chút khách khí, đặt mông ngồi vào hắn đối diện, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, hài lòng chậc chậc lưỡi. Vẫn là hoàng huynh nơi này cống trà ngon. Lý Thế Dân không có nhận lời nói, chỉ là dùng cặp kia thấy rõ qua vô số lòng người quỷ vực con ngươi, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt kia, phản phất muốn xuyên thấu da của hắn đuối, nhìn thẳng hồn phách của hắn. Đạo Hưng. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia không cho cãi lại trọng lượng. Ngươi cùng chấm nói thật. Sau lưng ngươi người kia, đến tột cùng là ai? Vấn đề này, so ngoài điện thiện tài đồng tử mang tới Phật quang, còn trầm trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Lý Đạo Hưng bưng chén trà ngón tay, nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút, trên mặt lại treo lên bộ kia bất cần đời nụ cười. Hoàng huynh nói cái gì đó? Thân đệ phía sau, ngoại trừ cái bóng, không có vật gì a? Chớ cùng chấm ngang ngạnh. Lý Thế Dân thanh âm đột nhiên chuyển lệ, như lưới đao ra khỏi vỏ. Có thể để ngươi cầm cựu đỉnh đi đổi tiên pháp, có thể để ngươi đối Tây Thiên Linh Sơn bí mật rõ như lòng bàn tay, có thể để ngươi có dũng cảm cùng Quan Âm Bồ Tát ở trước mặt khiêu chiến. Ngươi nói cho chấm, cái này phổ thiên phía dưới, ngoại trừ những cái kia ngồi cao đám mây thần Phật, còn ai có cái loại này thông thiên triệt địa bản sự? Ngươi nếu không nói rõ, chấm như thế nào dám đem cái này đại đường quốc vận, đem ta toàn bộ nhân tộc tương lai, toàn bộ áp tại ngươi một người trên thân? Lý Đạo Hưng trầm mặc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nên tiếp Lý Thế Dân sắc bén ánh mắt, trên mặt kia bất cần đời nụ cười, lần thứ nhất biến mất sạch sẽ. Hắn biết, vấn đề này, lừa gạt không đi qua. Hoàng huynh, ngươi tin tiên mệnh sao? Hắn hỏi lại. Lý Thế Dân cau mày. Quân quyền thần thụ, chấm, chính là thiên tử. Không. Lý Đạo Hưng lắc đầu, ngữ khí biến trước nay chưa từng có trịnh trọng, ta nói, không phải cao cao tại thượng thiên đạo, mà là thuộc về ta nhân tộc chính mình tiên. Thời đại thượng cổ, nhân tộc có Tam Hoàng Ngũ Đế, bọn hắn đứng ở đại địa, cả trên trời thần ma đều muốn nhượng bộ lui binh. Khi đó nhân tộc bất kính thiên địa, không bái quỷ thần, chỉ tiện tay bên trong tân hỏa cùng chiến phủ. Có thể về sau, nhân tộc khí vận suy yếu. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhẹ, lại giống mang theo một loại nào đó vượt qua vạn cổ ma lực, nhường Lý Thế Dân tâm thần không tự chủ được bị dẫn dắt. Cho nên, vị yêu cao nhân cũng không phải là một người nào đó. Hoàng huynh có thể đem hiểu thành, là những cái kia không cam lòng nhân tộc như vậy trầm luân tiền bối anh linh, là bọn hắn bất diệt ý chí chiến đấu, chọn chúng ta. Bọn hắn nói cho ta, cái gọi là Tây Thiên Thỉnh Kinh, tên là chuyển pháp, thật là một trận nhằm vào ta nhân tộc khí vận to lớn âm mưu. Một khi công thành, ta nhân tộc đem hoàn toàn biến thành Phật môn nuôi nốt công đức xúc vật, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Về phần người kia người có thể tu hành công pháp, cũng không phải tiên pháp. Lý Đạo Hưng nhìn chằm chằm Lý Thế Dân ánh mắt, từng chưa nói ra. Kia là ta nhân tộc huyết mạch bên trong, vốn là cất giấu vô thượng lực lượng, chỉ là bị thần Phật dùng ti tiện thủ đoạn phong ấn, mà giải khai đạo này gông xiềng chìa khóa, ngay tại kia di thất cựu đỉnh bên trong. Lời nói này, như cựu thiên kinh lôi, tại cam lộ điện bên trong ầm vang nổ vang. Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng dậy, đế bào dưới lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp trong chốc lát biến vô cùng thô trọng. Nhân tộc tiền bối anh linh ý chí, bị thần Phật phong ấn nhân tộc huyết mạch chi lực. Những này chưa bao giờ nghe bí mật, giống một thanh cự truy, mạnh mẽ đập ra trong đầu hắn kia phiến phủ đuổi đã lâu đại môn. Hắn vẫn cảm thấy không thích hợp. Vì sao thượng cổ tiên hiền có thể di sơn đảo hải, truy tinh cả nguyện, mà bây giờ nhân tộc lại chỉ có thể quỳ xuống đất khẩn cầu thần Phật phù hộ, thậm chí liền đối mặt một cái nho nhỏ sơn tinh giá quái đều thúc thủ vô sách. Thì ra, là như thế này. Chân tướng, đúng là như thế. Cho nên, ngươi làm đây hết thảy cũng là vì cầm lại vốn là thuộc về chúng ta đồ vật. Lý Đạo Hưng bình tĩnh tiếp lời, vì để cho ta nhân tộc có thể lại một lần nữa thẳng tắp sống lưng, đường đường chính chính đứng tại giữa phiến thiên địa này. Cam lộ điện bên trong, yên tĩnh như chết. Qua hồi lâu, Lý Thế Dân mới chậm rãi ngồi xuống lại. Hắn nâng chung trà lên, lại phát hiện tay của mình lại run nhẹ nhẹ. Hắn tin. Không, phải nói, hắn lựa chọn đi tin. Bởi vì cái này đáp án, xa so với một cái bắt nguồn không rõ thần bí cao nhân càng có thể khiến cho hắn cái này nhân vương tiếp nhận, càng có thể đốt lên hắn trong lồng ngực cái kia còn chưa tắt hùng tâm vạn trượng. Tốt, tốt một cái cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật. Lý Thế Dân trùng điệp đem chén trà bỗng nhiên trên bàn, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Chiếc đỉnh kia, chớ có thể cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ánh mắt của hắn một lần nữa biến sắc bén như ưng. Ngươi hôm nay đặt ra bẫy, sắc thực tinh diệu. Có thể vạn nhất Phật môn thẹn quá hóa giận, không để ý thỉnh kinh đại nghiệp, trực tiếp điều động Kim Cương La Hán hạ phàm, tại Trường An thành đại khai sát giới, ngươi làm ứng đối ra sao? Bọn hắn không dám. Lý Đạo Hưng trả lời chém đinh chặt sắt, thỉnh kinh là thiên đạo đại thế, bọn hắn không dám nghịch lại. Lui một vạn bước nói, bọn hắn nếu là thật dám ở Trường An thành động thủ, kia việc vui nhưng lớn lắm. Hắn lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Hoàng huynh, ngươi quên, chúng ta cái này Trường An thành bên trong, còn ở một vị đạo môn chân chính đại lão đâu. Lý Thế Dân khẽ giật mình, chợt giật mình. Viên Thiên Cương, cái kia sâu không lường được, liền hắn cái này thiên tử đều hoàn toàn nhìn không thấu đại đường quốc sư. Phật môn người, nếu dám tại trên địa bàn của hắn Dương Oai, vị kia đại lão, chỉ sợ cái thứ nhất cũng sẽ không bằng lòng, hắn không được, nhưng là hắn chỗ rửa cứng rắn a. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Thế Dân trong lòng đại định. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên theo đáy lòng dâng lên. Đạo Hưng, đang cùng trên trời thần Phật vật tay trước đó, ngươi trước thay chấm, xử lý một cái gia sự. A. Lý Đạo Hưng nhíu mày, hứng thú. Lý Thế Dân sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, trong thanh âm lộ ra kiềm chế thật lâu mỏi mệt cùng bực bội. Huyền Vũ môn, hắn chỉ nói ba chữ này. Lý Đạo Hưng đôi lông mày liền nhẹ nhàng dương lên. Gần nhất trong cung đều đang đồn, nói Kiến Thành Thái tử âm hồn, hàng đêm tại Huyền Vũ môn bên ngoài bồi hồi, tiêu diệt không tiêu tan. Lý Thế Dân thanh âm ép tới cực thấp, dường như kia là một cái cấm kỵ. Chớ mời đắc đạo cao tăng đi siêu độ, cũng triệu Long Hổ Sơn đạo sĩ đến tác pháp, tất cả đều vô dụng. Vật kia ngược lại viên náo càng ngày càng hung, đã quấy đến sáu cung không yên, lòng người bàng hoàng. Đây là hắn Lý Thế Dân trong lòng sâu nhất một cây gai. Huyền Vũ môn chỉ biến, là hắn đời này lớn nhất vinh quang, cũng là hắn đời này xấu nhất tác động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng. Trên trời thần Phật quá xa, trên đất lệ quỷ đang ở trước mắt. Ngươi như thật có tiền bối anh linh phù hộ, có thông thiên thủ đoạn, liền thay chấm, đem cái này nghiệt chướng cho hoàn toàn lau. Nhưng chấm tận mắt nhìn, thủ đoạn của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu? Cái này đã là một cái minh trưởng tình cầu, cũng là một đạo đế vương trung cực khảo nghiệm. Lý Đạo Hưng nghe xong, trên mặt biểu lộ lại biến có chút cổ quái. Hắn gãi đầu một cái. Hoàng huynh, bao lớn chút chuyện a? Đồ thần phạt tiên gì đó, nghe là thật phiền toái. Nhưng muốn nói cái này, bắt quỷ đi hắn nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm mạch rằng, nụ cười kia bên trong mang theo một loại sâu tận xương tùy chuyên nghiệp cùng tự tin. Thần đệ, là chuyên nghiệp. Lý Thế Dân tinh thần đột nhiên chấn động, ngươi làm thật có biện pháp. Một bữa ăn sáng, Lý Đạo Hưng tùy ý khoát tay áo, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, thần đệ cần hoàng huynh phối hợp, lấy mấy thứ đồ. Nói, chỉ cần cái này hoàng cung đại nội có, chấm tất cả đều cho ngươi. Lý Đạo Hưng giỗi ra ba ngón tay. Thứ nhất, năm đó chém xuống Kiến Thành thái tử đầu lâu cái kia thanh bội đao. Thứ hai, hắn khi chết mặc trên người bộ kia nhuốm máu khôi giáp. Lý Thế Dân sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là trầm giọng đáp ứng, có thể, chấm lập tức sai người đi kho vũ khí mang tới cho ngươi. Về phần dạng thứ ba đi, Lý Đạo Hưng cười hắc hắc, thân thể nghiêng về phía trước, tiến đến Lý Thế Dân bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói một câu nói. Lý Thế Dân nghe xong, cả người như là bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn trừng lớn hai mắt, dùng một loại nhìn tên điên, nhìn như ma quỷ ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng. Ngươi muốn cái kia đồ vật làm cái gì? Lý Đạo Hưng thản nhiên ngồi thẳng người, phủi tay, vẻ mặt đương nhiên. Đối phó quỷ, tự nhiên muốn dùng so quỷ, còn hung bên trên gấp 10 đồ vật đi trấn hắn. Hoa huynh, ngươi liền nói cho, vẫn là không cho a? Chương 103, Mang Hoàng đế gặp quỷ. Chương 103, Mang Hoàng đế gặp quỷ. Cam lộ điện. Tĩnh mịch. Lý Thế Dân ánh mắt đóng đinh ở Lý Đạo Hưng trên thân, ánh mắt kia không giống đang nhìn một vị hoàng thân, trái ngược với đang dò xét một cái mới từ hoàng tuyển bỏ lại tới quái vật. Ngươi muốn cái kia đồ vật? Thanh âm của hắn khàn giọng, dường như trong cổ họng chất đầy nóng hổi cát sỏi. Vật kia, vẹn vẹn ba chữ, lại giống một đạo vô hình sắc lệnh, rút khô trong điện tất cả sinh khí. Kia là hắn Lý Thế Dân đế vương mũ miệng bên trên, sâu nhất, nhất hắc, nhất nóng hổi một dấu ấn. Là hắn tự tay chế tạo ác ngộng. Là hắn dùng huynh đệ máu lát thành đế vương đường lúc, từ phụ thân Lý Uyên đầu ngón tay bước đi ra một đạo máu chiếu. Trên chiếu thư mỗi một chữ đều thẩm thấu lấy thái thượng hoàng tuyệt vọng cùng bản động. Đây không phải là ngọc tỷ truyền quốc dưới uy hoàng thiên mệnh. Kia là một đạo cha từng cặp người rùa. Ngươi điên rồi. Lý Thế Dân thanh âm ức chế không nổi phát run. Ngươi phải dùng phụ thân ta hận, đi trấn huynh trưởng ta hồn. Ngươi đây là muốn nhường chấm. Vĩnh thế không được căn bình. Hoàng huynh, ngươi sai. Lý Đạo Hưng lại bình tĩnh đến đáng sợ, hắn nâng chung trà lên, đầu ngón tay tại ấm áp chén trên vách nhẹ nhàng vuốt ve. Huyền Vũ môn bên ngoài vật kia, ngươi thật sự cho rằng hắn chỉ hận ngươi? Lý Thế Dân đột nhiên chỉ trệ. Ngươi giết hắn, là vì đoạt đích, là huynh đệ tranh chấp. Thiên gia vô tình, từ xưa giờ đã như vậy. Lý Đạo Hưng ngữ điệu rất nhẹ, phun ra chữ lại nặng như sơn nhạc. Hắn nếu thật là kiêu hùng, chết cũng nên nhận. Nhưng vì sao sau khi hắn chết oán khí không tiêu tan, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng? Bởi vì, so với ngươi cái này đoạt vị đệ đệ, hắn càng hận hơn cái kia trơ mắt nhìn xem các con máu tươi cửa cùng, cuối cùng lại vì tự vệ, không chút do dự bỏ hắn cái này thái tử. Phụ thân, sự phản bội của ngươi là trong dự liệu tàn khốc. Phụ thân bỏ qua, mới là đánh nát hắn tất cả tín niệm, đem hắn đẩy vào vô gian địa ngục một kích cuối cùng. Cho nên, hắn đoán, một nửa là ngươi giết ra tới, một nửa khác là tiên hoàng tuyệt tình môi đi ra. Mà cái sau, so cái trước, độc gấp 10, hung ác gấp trăm lần. 3. Chén trà bị nhẹ nhàng buông xuống. Muốn ngăn chặn quỷ, liền phải dùng so quỷ càng hung đồ vật. Kiến thành thái tử oán là tự oán, mà cái kia đạo máu chiếu là cha hận. Lấy phụ chi hận, thị trấn chi oán, thiên kinh địa nghĩa. Lý Đạo Hưng có chút nghiêng thần, từng chưa nói ra. Cái này mới thật sự là đúng bệnh hút thuốc. Lý Thế Dân thân thể sụp đổ xuống dưới, nặng nề mà ngã ngồi về lòng ỷ sau giường êm. Hắn miệng mở rộng, giống một đầu bị ném lên bờ cá, phí công hô hấp lấy, ánh mắt lại một mảnh trống rỗng. Lý Đạo Hưng từng chữ đều hóa thành vô hình lưỡi dao. Bọn chúng tùy tiện đâm xuyên qua thiên khả hãn uy nghi, xé mở trinh quán chi chủ ngụy trang, tinh chuẩn đâm vào viên kia đã sớm bị phụ tử nghĩ kỵ, huynh đệ máu tươi ngâm đến hư thối không chịu nổi trái tim. Hắn chưa hề nghĩ tới, hắn chưa hề từ góc độ này nghĩ tới. Hắn vẫn cho là Lý Kiến Thành vong hồn là tìm đến mình lấy mạng. Lại đơn độc quên, trận kia máu tanh bi kịch bên trong còn có một cái bị thương càng sâu, hận đến càng cấp thiết người. Phụ thân của bọn hắn, Lý Uyên. Hồi lâu, Lý Thế Dân dường như đốt hết tất cả khí lực, trong cổ họng gạt ra hai chữ: Vương Đức. Cửa điện bên ngoài, một đạo còn xuống cái bóng im lặng trượt vào, là nội thị tổng quản Vương Đức. Đi nhận làm cung. Hốt tối, lấy. Vật kia. Vương Đức toàn bộ thân thể kịch liệt lắc một cái, tấm kia khe danh tung hoành mặt mõ huyết sắc tới tận, hắn hoảng sợ nhìn về phía Lý Thế Dân, bờ môi mấp máy, cũng không dám thổ lộ nửa chữ nghi vấn. Lại. Lý Thế Dân hai mắt nhắm nghiền, trong thanh âm chỉ còn lại như cho tàn mọi mệnh, đi kho vũ khí, đem năm đó đao, cùng giáp, cùng nhau mang tới. Tuân chỉ. Vương Đức không người, một bước, rút lui ra địa. Mỗi một bước, cũng giống như dẫm tại đung đỏ trên miếng sắt. Cam lộ điện quay về tĩnh mịch. Thời gian chạy qua vô cùng chậm chạp. Rốt cục, Vương Đức trở về. Phía sau hắn đi theo hai tên tiểu thái giám, ba người trong tay các bưng lấy một cái bao trùm lấy vàng sáng tơ lụa hay, đi lại nặng nề đến dường như nâng ba hòn núi lớn. Hoàng lụa bị từng cái để lộ. Kiện thứ nhất, vượt đao. Thân đao hẹp dài, cho dù qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có lưu quang tại lưỡi đao bên trên rú tẩu. Một cỗ đặc dính mùi máu tanh đập vào mặt, trong điện ánh nến cũng vì đó chập chờn, phản phất có vô số vong hồn tại trên thân đao y mắng rít lên. Chém xuống Lý Kiến Thành đầu lâu, chính là nó. Kiện thứ hai, sáng dược hải. Tàn phá không chịu nổi, chỗ ngực một cái giữ tợn lỗ rách, giáp phiến hướng vào phía trong quan xoắn, ngưng kết ở phía trên vết máu sớm đã hắc đến phát tím. Lý Kiến Thành chịu chết lúc, mặc chính là nó. Thứ ba kiện, kia là một quyển bị gấm lụa tầng tầng bao khỏa quyển trục. Vương Đức bưng lấy hai tay của nó, run run đến không còn hình dáng. Rõ ràng cách gấm lụa, có thể kia cố dường như có thể đông kết linh hồn oán độc cùng tuyệt vọng, vẫn như cũ từng kia từng sợi tràn lan ra, nhường cả tòa đại điện nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Lý Đạo Hưng đứng dậy, hắn nhìn cũng không nhìn đao kia cùng giáp, trực tiếp đi hướng cái thứ ba thay. Hắn buông tay, đầu ngón tay ở đằng kia quyển máu chiếu bên trên nhẹ nhàng phất qua. Băng lãnh, thấu xương băng lãnh. Đủ. Lý Đạo Hưng xoay người, nhìn về phía mặt xám như cho Lý Thế Dân, trên mặt một lần nữa hiện ra một tia khó lường ý cười. Hoàng huynh, chuẩn bị xong chưa? Tối nay, thần đệ dẫn ngươi đi gặp quỷ. Giờ tí, Huyền Vũ môn. Vào ban ngày ngựa xe như nước cung thành yếu đạo, giờ phút này tĩnh mịch đi mắng. Trắng bệnh ánh trăng hắt vây xuống tới, đem nguy nga tường thành chiếu dọi ra một mảnh mộ địa giống như ấm lãnh. Trong không khí, kia như có như không mùi máu tươi, dây dưa một cỗ có thể tiến vào trong xương âm hàn, dường như ngàn năm chưa tán. Lý Thế Dân người mặc màu đen áo khoác, độc thân đứng ở cửa thành phía dưới, đế vương bóng lưng tại lúc này lộ ra vô cùng tiêu điều. Phía sau hắn, nội thị tổng quản Vương Đức bọn người sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, co lại thành một đoàn, liền hô hấp đều tận lực áp chế tới cực hạn. Lý Đạo Hưng lại không để ý hắn tiện tay đem cái kia thanh hung đao, bộ kia tàng giáp, kia quyển máu chiếu, tại trên đất chống bày thành một cái đơn giản hình tam giác. Sau đó, hắn phủi tay, đối với không có một hai thành lâu, dùng một loại gần như khinh bạc ngựa khí hô: Lý Kiến Hành, đừng ẩn giấu, đi ra tâm sự. Lời còn chưa dứt, âm phong được khởi. Kia gió chống rông mà sình, cuốn lên trên đất cát bụi, phát ra quỷ khóc giống như nghẹn nào. Trên cổng thành, một đoàn nồng đậm hắc khí chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành cả người khoác tàn phá khôi giáp cao lớn thân ảnh. Thân ảnh kia quanh thân cuốn quanh lấy mắt trần có thể thấy bán khí, một đôi tinh tinh đỏ mắt, vượt qua sinh tử giới hạn, gắt gao đính tại Lý Thế Dân trên thân. Lý Thế Dân. Một tiếng gào thét, không giống nhân ngôn, mỗi một chữ đều giống như theo cựu lũ địa ngục bên trong gạt ra, tràn đầy cạo xương loại bỏ tùy oán độc. Kinh khủng oán khí hóa thành thực chất sóng xung kích quyết tán ra đến. Lý Thế Dân sau lưng nội thị nhóm liền kêu thảm đều không thể phát toàn, liền hai mắt khẽ đảo, cùng nhau ngất đi. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy ngực giống như là bị một thanh vô hình đại truy mạnh mẽ đập trúng, khí huyết cuộn cuộn, nhưng hắn cương ép nuốt xuống cổ họng ngai ngái, xem như đế vương kiêu ngạo, nhường hắn cũng không lui lại nửa bước. Nghiệt trướng, còn không tán đi. Tán đi. Quỷ ảnh phát ra một hồi chói tai cùng tiếu, tiếng cười chấn động đến tường thành đều tại tốc tốc phát run. Ngươi hủy ta cơ nghiệp, giết chân tay ta, bây giờ một câu tán đi liền muốn chấm dứt. Hôm nay, ta muốn ngươi dùng cái này đại đường giang sơn, đến thường món nợ máu của ta. Lời còn chưa dứt, quỷ ảnh hóa thành một đạo hắc phong, lôi cuốn lấy ngàn vạn oan hồn kêu khóc, hướng phía Lý Thế Dân vào đầu đập xuống. ngay trong nháy mắt này, Lý Đạo Hưng động. Hắn thậm chí không có rút đao, chỉ là tùy ý một ước, giẫm tại cái kia thanh vượt đao trên chuôi đao. Ông! Một tiếng cao vút đao minh xé rách bầu trời đêm. Một cỗ thuần túy đến cực hạn sát phạt chi khí phóng lên tận trời, vô cùng tinh chuẩn đụng phải cái kia đạo hắc phong. A! Quỷ ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại bị cỗ này sát khí mạnh mẽ bức lui vài chục trượng, trên người hắc khí đều tán loạn một chút. Mệnh của ngươi là nó thu. Lý Đạo Hưng chân còn giẫm tại trên chuôi đao, nhếch miệng. Nhìn thấy lao bằng hữu, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Quỷ ảnh cặp kia đỏ trong mắt hiện lên một tia bắt nguồn từ tử vong bản năng kiên kỵ, nhưng lập tức bị càng thâm trầm điên cuồng thôn phệ. Chỉ là hung khí, cũng dám cản ta. Hắn gầm thét lại lần nữa đánh tới, lần này, hoán khí so trước đó cường thịnh mấy lần. Lý Đạo Hưng nhìn cũng không nhìn, quay người lại là một cước, đạp ở bộ kia nhuốm máu sáng rực khải phía trên. Phanh! Một tiếng vang trầm, một cỗ hôn tạc binh bại bỏ mình không cam lòng cùng thống khổ quân hồn sát khí ầm vang một phát, tại Lý Thế Dân trước mặt xây lên một đạo vô hình hàng rào. Quỷ ảnh lần nữa bị hung hăng bắn ra. Lần này, trên người hắn hắc khí kịch liệt cuộn, liền rõ ràng hình người đều có chút duy trì không được. Người của ngươi, mặc cái này thân giáp, vì ngươi chết. Lý Đạo Hưng thanh âm vẫn như cũ lửa nhác, nhưng từng chữ chú tâm. Bọn hắn không cam lòng, còn một tia không rơi xuống đất, đều treo ở trên người ngươi đâu. Lý Kiến Thành quỷ hồn hoàn toàn bị chọc giận. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ Huyền Vũ môn âm khí đều tại hướng hắn điên cuồng hội tụ, oán khí ngưng tụ như thật, cơ hồ muốn hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa quỷ vương. Hắn muốn liều mạng. Lý Thế Dân trái tim bỗng nhiên rút lại. Hoàng huynh, nhìn cho kỹ. Lý Đạo Hưng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ thấy Lý Đạo Hưng không chút hoang mang đi tiến lên, nhặt lên kia quyển làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm máu chiếu. Hắn thậm chí không có giải khai ngoại tầng gấm lụa, chỉ là đem kia quyển trục giơ lên cao cao, nhắm ngay tôn này sắp thành hình quỷ vương. Lý Kiến Hành, ngươi trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Giết ngươi, là đệ ngươi, không sai. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang. Có thể vứt bỏ ngươi, là ai? Là ai? Để ngươi thành cô hồn dã quỷ, liên nhập thổ là ăn đều làm không được. Kia quyển máu chiếu tại Lý Đạo Hưng trong tay, đột nhiên bộc phát ra vạn đạo huyết quang. Quang mang kia không mang theo nửa phần thần thánh, không chứa nửa điểm tường hòa, có chỉ là một cái phụ thân đối với nhi tử thâm trầm nhất khắc cốt oán độc, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đây không phải pháp thuật, thậm chí không phải thần thông, đây là phụ chi hận. Không, Lý Kiến Thành quỷ hồn tại tiếp xúc đến huyết quang trong nháy mắt phát ra so trước đó thê lương gấp trăm lần rú thảm. Trên người hắn kia đủ để cho thần phật tránh lui hoang khí, phản phất như gặp phải thế gian đáng sợ nhất khắc tinh, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng dã. Hắn điên cuồng giãy giụa, mong muốn thoát đi, lại bị kia huyết quang gắt gao đính tại nguyên địa, không thể động đậy mảy may. Tấm kia giữ tợn đáng sợ mặt quỷ, trong huyết quang không ngừng bặm mẹo, cuối cùng, tất cả điên cuồng cùng oán độc toàn bộ rút đi, lộ ra một trường tuấn tú mà tràn ngập vô tận bi ai mặt. Chính là đã từng thái tử, Lý Kiến Thành. Hắn khôi phục thần trí. Hắn ngơ ngác nhìn kia quyển máu chiếu, lại nhìn một chút dưới thành cái kia thần sắc vô cùng phức tạp đệ đệ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn vẫn là trở về cái kia đạo máu chiếu bên trên, cũng không còn cách nào rời. Hắn không khóc, cũng không có náo, chỉ là như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Hồi lâu, hắn thở dài một cái thật dài. Kia thở dài một tiếng bên trong, có không cam lòng, có hối hận, có bi thương, lại duy trì có không, có hận ý hận, đã bị một cố khắc cường đại hơn hận, hoàn toàn vỡ tung. Nhị đệ, chương 104, thành lập thông thiên các, hộ quốc thần tông chương 104, thành lập thông thiên các, hộ quốc thần tông Lý Kiến Thành mở miệng, thanh âm càng rộng, lại khôi phục thanh minh. Lý Thế Dân thân thể kịch liệt rung động, bờ môi mấp máy, lại một chữ cũng nói không ra. Chỉ là Lý Kiến Thành bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, bắn về phía Lý Đạo Hưng, ta vốn đã trầm luân u minh, là người phương nào đem ta tỉnh lại, lấy bí pháp đảo loạn ta thần trí, thả ta đi ra làm hại. Lý Đạo Hưng thu hồi máu chiếu, nhàn nhạt hỏi lại, chính ngươi không biết sao? Lý Kiến Thành con ngươi đột nhiên co rụt lại, ta giống như mơ hồ nghe được là một cái tự xưng là địa tàng dưới chướng người nào. Lại là bọn hắn. Lý Đạo Hưng cười lạnh. Lý Thế Dân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến đáng sợ. Phật môn, lại là bọn này đáng chết con lựa chọn. Bọn hắn không chỉ có muốn tại dương gian đoạt nhân tộc khí vận, lại vẫn tại âm phủ bắt hắn Lý thị ra sự làm văn trường, loạn hắn đạo tâm, hủy hắn căn cơ. Tốt một cái lòng dạ từ bi tây thiên Phật môn. Lý Kiến Thành dường như cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ nồng đậm tự dễ ước. Thì ra, sau khi ta chết, cũng bất quá là người khác trong lòng bàn tay một quân cờ. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, thần sắc phức tạp tới cực điểm. Nhị đệ, cái này Giang Sơn, ngươi bảo vệ tốt, chớ có để cho ta Lý thị biến thành người khác châu ngựa. Dứt lời, thân ảnh của hắn dần dần biến trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, tiêu tán tại băng lãnh trong gió đêm. Hắn không có tha thứ Lý Thế Dân, cũng không có trách tội, chỉ là làm một huynh trưởng, một cái Lý thị tử tôn, lưu lại sau cùng, cũng là trầm trọng nhất nhắc nhở. Huyền Vũ môn quay về tĩnh mịch. Lý Thế Dân thật lâu đứng lặng, không nói một lời, dường như hóa thành một pho tượng đá. Lý Đạo Hưng đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoàng huynh, bây giờ nhìn rõ chưa? Thần Phật ngồi cao đám mây, xem chúng ta vì nhân gian heo chó, tùy ý đánh. Bàn cờ này, chúng ta nếu là không chính mình hạ, cũng chỉ có thể chờ lấy bị bọn hắn liền ra lẫn xương, ăn xong lau sạch. Cam lộ điện bên trong, dưới ánh nến, Lý Thế Dân thay đổi áo khoác, một lần nữa mặc vào kia thân tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực long bảo. Hắn ngồi ngay ngắn chủ vị, không nói một lời, chỉ là dùng ngón tay một lần lại một lần vuốt ve long án bên trên băng lãnh điêu văn. Trên gương mặt kia lại không nửa phần mỏi mệt cùng mê mang, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh. Bình tĩnh phía dưới là sắp phun trào núi lửa. Huyền Vũ môn một đêm, giống một cái vang dội nhất cái tát, hoàn toàn đánh nát trong lòng của hắn đối thần Phật sau cùng kia một tia kính sợ. Đạo Hưng, hồi lâu, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn đến kịch liệt. Chấm, còn có thể tin ai? Tin chính mình. Lý Đạo Hưng trả lời đơn giản mà trực tiếp, tin nhân tộc, tin chúng ta đao trong tay mình. Đao. Lý Thế Dân tự giễu cười một tiếng, phàm nhân đao, như thế nào cùng thần Phật chống lại? Phàm nhân đao không được, nhưng đế vương đao có thể. Lý Đạo Hưng tiến lên một bước, thanh âm ép tới cực thấp. Hoàng huynh, trước ngươi hỏi ta, nhân tộc huyết mạch chi lực, hữu đỉnh là kia. Việc này, thiên chân vạn sát. Muốn chấp cờ, trước phải có lật tung bàn cờ lực lượng. Chiếc đỉnh kia, chính là chúng ta lật tung bàn cờ tiền vốn. Lý Thế Dân hô hấp đột nhiên dồn dập lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang. Tốt. Chiếc đỉnh kia, chấm không chỉ có muốn cho ngươi. Hắn trùng điệp một trưởng vỗ tại long án bên trên, chấn động đến ánh nến của loạn. Chấm còn muốn dốc hết đại đường quốc lực, giúp ngươi tìm về còn lại tám đỉnh. Chấm Giang Sơn, không bái quỷ thần. Chấm con dân, làm người người như rồng. Lời nói này, không còn là chống rông cầu hiệu, mà là thấm đầy máu tươi cùng quyết tâm lời thề. Lý Đạo Hưng cười. Hắn muốn, chính là Lý Thế Dân cố này bị buộc tới tuyệt cảnh sau, đập nồi dìm thuyền chơi liều. Hoàng huynh có này quyết tâm, kia thần đệ cũng liền không che giấu. Hắn không có nói thẳng ra kế hoạch, mà là đổi hỏi pháp. Hoàng huynh, ta đại đường binh phong chi thịnh, có 102 thiên hạ. Nhưng nếu là trên trời thần Phật muốn cùng chúng ta khó xử, chúng ta lấy cái gì tới chặn? Lý Thế Dân lông mày trong nháy mắt vận thành một cái ú cục. Đây là hắn không muốn nhất suy nghĩ, nhưng lại không thể không đối mặt vấn đề. Cho nên, chúng ta cần một chi, không thuộc về thiên đỉnh, không nghe lời tại Phật môn, chỉ chung với bệ hạ, chỉ vì ta nhân tộc mà chiến lực lượng. Lý Đạo Hưng thanh âm, tràn đầy mê hoặc. Một chi, đủ để thí thần lực lượng. Thí thần. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, cái từ này, quá mức đại nghịch bất đạo, nhưng lại nhường hắn huyết mạch sôi sục. Đúng, thí thần. Lý Đạo Hưng trong mắt, giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Thượng cổ phong thần một trận chiến, tiệt giáo hủy diệt, ta nhân tộc tu sĩ từ đó tàn lụi. Bây giờ, là thời điểm nối lại truyền thừa. Thần đệ cả gan, mời bệ hạ hạ chỉ, lấy tôn này nhân hoàng đỉnh làm căn cơ, tại Trường An thành bên trong, lập một cát. Này cát, không thiết tại Tiên Sơn Đạo phủ, chỉ lập tại ta đại đường tinh sư. Này cát nạp anh tài, không phân chủng tộc, thuộc hạ tông môn nhưng không được thu yêu ma quỷ quái, chỉ nạp ta nhân tộc anh tài. Này cát, chính là ta đại đường hộ quốc thần tông, là ta nhân tộc thông thiên lợi kiếm. Lý Thế Dân đột nhiên đứng người lên, trong điện đi qua đi lại, mỗi một bước đều dẫm đến sàn nhà kéo kẹt rung động. Này cát, tên gọi là gì? Thanh âm hắn run rẩy hỏi. Lý Đạo Hưng từng chưa nói ra, nói năng có khí phách. Thông thiên cắt. Bên trên thông thiên ý, hạ đạt dân tâm, càng phải là ta nhân tộc. Lấy ra một chút hy vọng sống. Một cái khác trọng ý nghĩ đến lúc đó hoàng huynh sẽ hiểu. Thông thiên các Lý Thế Dân tự lẩm bẩm, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành liệu nguyên chi hỏa. Một cái hoàn toàn chung với đại đường, chung với nhân tộc tu sĩ tông môn. Một chi đủ để chống lại thần Phật siêu phàm lực lượng. Cái này dụ hoặc, đối với bất luận một vị nào có hùng tâm tráng chí đế vương mà nói, đều không thể kháng cự. Các chủ người nào? Lý Thế Dân truy vấn, trong thanh âm mang theo đội vã không nhịn nổi. Tiệt giáo may mắn còn sống sót đại năng, vô đường thánh mẫu. Lý Đạo Hưng ném ra một cái quả bom nặng ký, nàng chính là thông thiên các đời thứ nhất các chủ. Có nàng tọa chấn, đủ để trong thời gian ngắn nhất chống lên thông thiên các giá đỡ. Về phần đệ tử, ta đại đường ước vạn con dân, còn sợ tìm không ra mấy cái tu hành hạt giống tốt sao? Tốt, tốt một cái thông thiên các. Lý Thế Dân dừng bước lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Đạo Hưng. Việc này, quyết định như vậy đi. Đạo Hưng, ngươi chính là ta đại đường thông thiên các, hành tẩu bên ngoài thứ nhất trôi lưới dao. Thần đệ, tuân chỉ. Quân thần hai người nhìn nhau cười một tiếng, một cái liên quan đến toàn bộ tam giới cách cục to lớn âm mưu, ngay tại cái này nho nhỏ cam lộ điện bên trong, lặng yên thành hình. Đúng rồi, hoàng huynh. Lý Đạo Hưng giống như là nhớ ra cái gì đó, lời nói xoay chuyển. Nhắc tới cũng xảo, đang có một khối có sẵn đá mài đao, có thể thử một chút chúng ta cái này thông tiên các tương lai đao, có đủ hay không nhanh. Lý Thế Dân suy nghĩ bị kéo lại, hắn lập tức minh bạch Lý Đạo Hưng ý tứ, lông mày cau lại. Người nói là, OK quốc. Chính là, Lý Đạo Hưng nụ cười biến ý vị thâm trường, OK quốc đã dâng tấu trường quốc thư, trở thành đại đường nước phụ thuộc, chúng ta nên phái sứ giả đi thương lượng. Ngươi có nhân tuyển? Hoàng huynh có tử sĩ sao? Lý Đạo Hưng thần bí nói rằng. Chương 105, bệ hạ, ngươi có muốn hay không khai cương thác thổ? Chương 105, bệ hạ, ngươi có muốn hay không khai cương thác thổ? Lý Thế Dân hô hấp ngừng một nhịp. Tử sĩ? Hắn nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, ý đồ xem thấu cái này hoàng đệ lòng dạ sâu không thấy đáy đôi mắt. Phái sứ giả liền phái sứ giả, vì sao muốn dùng tử sĩ? Hoàng huynh, ngươi cảm thấy OK quốc xa sao? Lý Đạo Hưng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một cái nhìn như không chút gì muốn làm vấn đề. Tự nhiên là xa. Lý Thế Dân trầm ngâm nói, ở xa Tây Mưu Hạ Châu, cùng ta đại đường cách Thiên Sơn và Thủy. Vậy trước kia vì cái gì không đi đánh xuống? Lý Đạo Hưng hỏi lại. Lý Thế Dân mi tâm bận thành một cái chữ xuyên. Vấn đề này là tại khảo vấn hắn đế vương dạ tâm. Khai cương thác thổ là mỗi một cái đế vương khắc vào thực chất bên trong dục vọng. Hắn Lý Thế Dân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn trung quy là nhân gian đế vương, mà không phải trong thần thoại thiên đế. Đạo Hưng, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Lý Thế Dân ngữ khí chìm xuống dưới, con đường về hướng tây, hiểm trở trung điểm, không phải phàm nhân quân đội có khả năng vượt qua. Huống chi, lưỡng giới sơn như là trời, vắt ngang đồ vật, hoàn toàn đoạn tuyệt phàm tục đại quân tây tiến khả năng. Lưỡng giới sơn, nguyên danh Ngũ Hành Sơn, kia là 500 năm trước, Như Lai Phật Tổ tự tay bày ra phong ấn, trấn áp cái kia kiệt ngạo bất tuần hầu tử. Nó không chỉ có là Tôn Ngộ Không lồng giam, càng là Trung Nguyên Vương triều hướng Tây phóng xạ quốc uy một đạo vô hình công xiềng. Nhưng bây giờ, nó không có. Lý Đạo Hưng quẹt miệng, câu lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. Hầu tử hiện ra, sơn cũng sập. Cái kia đạo vây nốt ta nhân tộc Tây tiến 500 năm lại trời, bây giờ đã là một mảnh đường bằng phẳng. Lý Thế Dân trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái. Hắn đã hiểu. Hắn trong nháy mắt liền đã hiểu Lý Đạo Hưng ý tứ. Lý Thế Dân cặp kia yên lặng như đầm sâu trong con người, có đồ vật gì bị nhen lửa, ánh lửa hừng hực, chiếu ra một mảnh khát vọng đã lâu cương thổ. Đúng vậy a. Lưỡng giới sơn không có. Đầu kia thông hướng Tây vực, thông hướng rộng lớn hơn thiên địa con đường, đã hướng đại đường thiết kỵ, mở rộng. Cho nên, ngươi nói tử sĩ Lý Thế Dân thanh âm hơi khô chát chát, hắn dự cảm tới một cái như thế nào điên cuồng kế hoạch sắp nổi lên mặt nước. Ok quốc đã là ta đại đường phụ thuộc, phái sứ giả tiến đến tuyên úy, hợp tình hợp lý. Lý Đạo Hưng chậm ung dung dạo bước, ngựa khí bình thản giống là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chúng ta liền phái một đội sứ giả mang ta lên đại đường quốc thư, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Sau đó, để bọn hắn trên đường, rất không trùng hợp, gặp gỡ một đám sơ tảo. Ta đại đường sứ giả, trước khi đến nước phụ thuộc trên đường, bị tàn nhẫn sát hại, quốc thư bị hủy, hải cốt không còn. Lý Đạo Hưng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, hiện ra nụ cười trên mặt sán lạn lại băng lãnh. Hoàng huynh, ngươi nói, đã xảy ra chuyện như vậy, ta đại đường, có phải hay không hẳn là xuất binh, lấy một cái công đạo? Có phải hay không hẳn là phái một chi đại quân, san bằng những cái kia dám can đảm mạo phạm Thiên Uy Sơn tặc thuận tiện, giúp chúng ta đang thương nước phụ thuộc, duy trì một chút cảnh nội trị an. Cam lộ điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Thế Dân lưng cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, thấy lạnh cả người theo long bảo sợi tơ leo lên. Tốt một cái thuận tiện duy trì trị an. Thế này sao lại là đi đòi công đạo? Đây rõ ràng là lấy cớ chiếm đoạt, dùng chính mình thân dân mệnh, đi đổi một cái danh chính ngôn thuận xuất binh lý do. Loại này âm tàn thủ đoạn, các triều đại đổi thay âm như ra không phải không nghĩ tới, nhưng ai dám giống Lý Đạo Hưng như vậy, ngay trước thiên tử mặt, như thế Vân Đạm Phong khinh nói ra. Thần Phật sẽ bằng lòng sao? Hồi lâu, Lý Thế Dân mới từ trong kẽ răng gạt ra câu nói này. Hướng Tây dụ binh, giao động là Tây Như Hạ Châu cách cục. Nơi đó là Phật môn địa bàn, bọn hắn không dám không đáp ứng. Lý Đạo Hưng trả lời, chém đinh chặt sắt. Hoàng huynh, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện. Nhân gian hoàng triều thay đổi, đế vương tướng tướng chính phạt, đây là nhân đạo bên trong sự tình. Bọn hắn là thiên đạo dưới thần Phật, dám can đảm tùy ý nhúng tay nhân đạo vận chuyển, thiên đạo cái thứ nhất không cho bọn hắn. Nếu không, cái này tam giới đã sớm lộn xộn. Bọn hắn muốn đơn nắm ai liền nâng đỡ ai, thiên hạ này còn có chúng ta nhân tộc chuyện gì? Lý Đạo Hưng ánh mắt đột nhiên sắc bén. Cho nên, chúng ta phải đi ra, nhất định phải là thuần túy nhân tộc quân đội. Không mượn bất kỳ pháp bảo nào, không sử dụng bất kỳ tu sĩ nào. Chính là dùng ta đại đường đao, đi chặt. Dùng ta đại đường tiễn, đi bắn. Chúng ta đánh là quốc chiến, là người và người chiến tranh. Bọn hắn nếu là dám phái La Hán Kim Cương kết quả, tính chất liền thay đổi, cái kia chính là thần Phật ước hiếp phàm nhân, là thiên đạo chỗ không cho tội lớn ngập trời. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lý Đạo Hưng mở ra tay, nhìn ta đại đường long kỳ, một đường hướng tây. Lý Thế Dân hô hấp hoàn toàn thô trọng. Hắn trong lồng ngực đoàn kia bị hoàng quyền cùng lý trí bị đè nén nhiều năm giáng hỏa, bị Lý Đạo Hưng lời nói này hoàn toàn nhóm lửa, thiêu đến hắn toàn thân đều tại nóng lên. Đúng vậy a, hắn là đại đường vương, hắn đánh là quốc chiến, thân Phật dựa vào cái gì can thiệp? Tốt. Lý Thế Dân trùng điệp một trưởng vỗ tại long án bên trên, đống nhiên đứng dậy, kia cô từng theo hắn chinh chiến thiên hạ sát phạt chi khí cùng đế vương uy nghi, tại thời khắc này toàn bộ bắn ra. Cứ làm như thế, một cái đánh cược quốc vận, thậm chí đánh cược nhân tộc tương lai kinh thiên đánh cược, liền định ra như thế. Kia thông thiên các Lý Thế Dân ánh mắt nóng rực. Tự nhiên muốn xê. Lý Đạo Hưng trong lúc vui vẻ, mang theo một tia thấy rõ thiên cơ giảo hoạt, Tây Trinh vi biểu, lập các là bên trong. Một bên dùng phàm tục đao kiếm khai cương thác thổ, một bên dùng thông thiên các bí pháp, là ta nhân tộc bồi dưỡng lực lượng chân chính. Hai bút cùng vẽ. Hoàng huynh, ngươi liền đợi đến xem đi. Không bao lâu, ta đại đường liền có thể tái hiện thượng cổ nhân hoàng thị cảnh. Quân thần hai người bèn nhìn nhỏ cười, nụ cười kia bên trong đều mang không có sai biệt điên cuồng cùng thoải mái. Đúng lúc này, nội thị tổng quản Vương Đức thân ảnh xuất hiện lần nữa ở ngoài điện, vẻ mặt bối rối, đi lại vội vàng. Bệ hạ, Vương gia Vương Đức thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy. Ngoài cung tới một người, tự xưng là đi về phía Tây Thỉnh kinh người. Hắn vết thương chẳng chịt, rách dưới tăng y cơ hồ không nhịn được thân thể, chật vật giống đầu chó nhà có tang, quỳ gối trước cửa cung, điểm danh muốn gặp, lại là Trung Sơn thân vương. Lý Đạo Hưng hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Sa hòa thượng, hắn thế nào một người chạy tới Trường An? Chẳng lẽ là Thỉnh kinh đội ngũ xảy ra chuyện? Lý Đạo Hưng bước nhanh đi ra cam lộ điện. Ngoài cửa cung, một cái thân ảnh khôi ngô đang nôn nóng đi qua đi lại. Thân hình hắn cao lớn, lại cong lưng, một thân giặt hồ đến trắng bệnh tăng y phá mấy cái lô lớn, lộ ra phía dưới màu đồng cổ làn da. Tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, tràn đầy mọi mệnh cùng tuyệt vọng, đã từng thanh minh hai mắt hiện đầy tơ máu, liền dưới cằm đỏ râu đều dính đầy bụi đất, đánh kết. Chính là Sang Ngộ Tĩnh. Chỉ là, hắn giờ phút này, lại không nửa điểm quyền liêm đại tướng uy phong, càng giống một cái cùng đường mặt lộ khổ cắt cát. Nhìn thấy Lý Đạo Hưng đi ra, Sang Ngộ Tĩnh cặp kia ảm đạm trong mắt đông nhiên tuôn ra một vầng sáng, hắn mấy bước xông về phía trước đến đây, lại bịch một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống. Vương gia. Sang Ngộ Tĩnh thanh âm khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở. Cầu Vương gia mau cứu đại sư huynh. Chương 106, Hầu ca xảy ra chuyện. Chương 106, Hầu ca xảy ra chuyện. Cầu Vương gia mau cứu đại sư huynh. Một tiếng gào thét thảm thiết, nương theo lấy một cỗ khét lẹt cùng tuyệt vọng khí tức, đột nhiên theo ngoài điện truyền đến. Lý Đạo Hưng trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thấy một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh lộn nhào vào, chính là Sa Ngộ Tĩnh. Hắn giờ phút này, đâu còn có nửa điểm quyền liêm đại tướng uy nghi, toàn thân tăng bào rách nướp, dính đầy đen xám, trên mặt, trên tay tràn đầy vết bỏng rộn, cả người dường như mới từ đám cháy bên trong trở tới, hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Lao Sa. Lý Đạo Hưng vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào trước người hắn, một tay lấy đỡ lấy, một cỗ đốt người sóng nhiệt theo Sa Ngộ Tĩnh trên thân truyền đến. Lông mày của hắn vận thành một cái chữ xuyên. Chớ nóng nội, từ từ nói, hầu ca thế nào? Các ngươi không chờ ta, chính mình đi. Ai? Sa Ngộ Tĩnh một quyền đập xuống đất, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng hối hận. Chúng ta tại OK quốc khổ sở đợi chờ vương gia hơn tháng, sư phụ. Sư phụ tâm hắn gấp như lửa đốt, ngày đêm thúc giục, ta cùng bắt giới ngăn không được, chỉ có thể đi đầu lên đường. Lý Đạo Hưng sắc mặt trầm xuống. Một đường đi về phía tây, vốn cũng an thuận, nhưng lại tại mấy ngày trước, chúng ta tới một chỗ gọi Hào Sơn khu vực, sư phụ bị trên núi yêu quái nắm. Yêu quái? Lý Đạo Hưng ánh mắt ngưng lại. Là hai đồng bộ dáng yêu vương, tự xưng thánh anh đại vương, một tay hỏa pháp, thông thiên triệt địa. Sa Ngộ Tĩnh thanh âm bắt đầu phát run, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đại sư Minh cùng hắn giao thủ, kia yêu vương có thể miệng phun tam muội chân hỏa. Đại sư Minh một cái sơ sẩy, bị yêu hỏa thiêu vừa vặn, tại chỗ liền từ trên trời ngã rơi lại xuống đất. Hắn hiện tại bất tỉnh nhân sự, toàn thân bỏng đến giống một khối bàn đùi, mắt thấy là phải bị đốt sống chết tươi. Tam muội chân hỏa. Hồng Hải Nhi. Lý Đạo Hưng đáy mắt chỗ sâu, hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Hắn đương nhiên biết cái này một nạn. Tôn Ngộ Không kim tinh sợ nhất hun khói lửa cháy, Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa càng là khắc tinh của hắn, nguyên tắc bên trong thiếu chút nữa muốn hầu tử mệnh. Sa Ngộ Tĩnh thanh âm mang tới giọng nghẹn nào, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Bắt giới đi mời Tứ Hải Long Vương, có thể Long Vương ra nước mưa dội lên đi, không những vô dụng, ngược lại giống lăn dầu dội tiến vào liên hỏa, thiêu đến vượng hơn. Chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp, đều vô dụng. Đều vô dụng a. Hắn gắt gao nắm lấy Lý Đạo Hưng ống tay áo, giống như là nắm lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Đại sư Minh tại trong hôn mê, cái gì đều quên, Phật Tổ Bồ Tát đều quên, có thể trong miệng hắn. Trong miệng hắn một mực lặp đi lặp lại đọc lấy tên của ngài. Hắn để cho ta vô luận như thế nào đều muốn đến Trường An, hắn nói. Phổ Thiên phía dưới, hắn chỉ tin ngài một người. Chỉ tin ngài một người. Cái này năm chữ, như là một tòa vô hình sơn nhạc, ầm vang đặt ở Lý Đạo Hưng trong lòng. Tôn Ngộ Không. Cái kia ngông nên trời sinh, náo qua thiên cung địa phủ, mắng qua như lai Phật tổ con khỉ ngang ngược. Tại hắn bị tam muội chân hỏa thiêu đến thần trí không rõ, tính mệnh hấp hối lúc. Hắn không muốn lên tụ nghiệp tân sư, không có khẩn cầu Quan Âm Bồ Tát, hắn duy nhất nhớ kỹ, lại là xa ngoài bạn dậm chính mình. Một cỗ hỗn tạp cảm động, nỗi giận cùng nặng nề trách nhiệm cảm xúc ở trong ngực hắn điên cuồng cuộn. Hắn một mực làm Tôn Ngộ Không là có thể uống rượu với nhau khoác lác bạn bè thân thiết, lại không ngờ ở đằng kia hầu tử trong lòng chính mình không ngờ là phó thác sinh tử duy nhất dựa vào. Vương gia Sa Ngộ Tĩnh nhìn xem trầm mặc Lý Đạo Hưng, trong mắt vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng lại dần dần ảm đạm, hẳn là liền này cũng thúc thủ vô sách. Lý Đạo Hưng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt hắn bộ kia quen có bất cần đời nụ cười đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một loại làm cho cả Cam Lộ Điện cũng vì đó đông kết sừng sững cùng lạnh lẽo. Có. Hắn chỉ nói một chữ. Cái chữ này không nặng, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt bàng bạc lực lượng, nhường Sa Ngộ Tĩnh chìm vào vực sâu tâm, trong nháy mắt bị tốn trở về. Ai nói không có cách nào? Lý Đạo Hưng khỏe miệng chậm rãi quét ra, lộ ra một ngụm sâm mạch rằng, nụ cười kia bên trong, không có nửa phần ấm áp, chỉ có làm cho người sợ hãi lệ khí. Một cái sẽ đùa lửa con hoang mà thôi. Hắn dám đụng đến ta huynh đệ, ta liền để hắn liền thần hồn mang cho tàn, đều nếm thử cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người, ngày bình thường kia cố lười biếng tản mạn khí chất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là như ra khỏi vỏ thần binh giống như vô tận phong mang. Lão Sa, ngươi ở đây chưa thường, chờ ta. Ta đi một chút liền về. Cam Lộ Điện bên trong, Lý Thế Dân nhìn xem đi mà quay lại, khí thế đại biến Lý Đạo Hưng, trong lòng giật mình. Đạo Hưng, chuyện gì như thế? Thần đệ huynh đệ, ở bên ngoài để cho người ta khi dễ, sinh tử một đường. Bãi này, ta nhất định phải tự mình đi cho hắn tìm trở về. Lý Thế Dân nhìn xem Lý Đạo Hưng trong mắt kia không che giấu chút nào sát khí, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Vừa mới còn tại cùng hắn tính toán thiên hạ, như đổ tam giới trùng sơn thần vương, giờ phút này lại bởi vì một câu huynh đệ bị khi phụ liền phải bỏ xuống tất cả đại kế, tự mình đi ngoài vạn dặm tìm lại mặt mũi. Cái này như thế nào hoang đường? Cũng không biết vì sao, nhìn xem Lý Đạo Hưng cái bộ dáng này, Lý Thế Dân chẳng những không có cảm thấy bị mạo phạm, trong lòng ngược lại dâng lên một loại kỳ dị tán đồng cảm giác. Đây mới là hắn Lý thị loại. Khoái ý ân cửu, nợ máu trả bằng máu. Kia tam muội chân hỏa. Không giống phàm tục, ngươi có nắm chắc? Lý Thế Dân trầm giọng hỏi. Hắn không phải đang chất vấn, mà là tại quan tâm. Bây giờ Lý Đạo Hưng sớm đã không phải cái kia không đáng để ý nhàn tản vương ra, mà là hắn khiêu động tam giới cách cục, là đại đường, là nhân tộc tranh mệnh duy nhất quân cờ, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất. Nắm chắc. Lý Đạo Hưng cười, nụ cười kia trong mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Hoàng huynh, ngươi sẽ không coi là thần đệ chỉ có thể múa mép khua môi à? Hắn duỗi ra một ngón tay, muốn phá tam muội chân hỏa, thế nhân đều biết, cần Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong Cam Lộ. Nhưng đó là cầu người. Không phải ta Lý Đạo Hưng phong cách. Hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai, lùi lại mà cầu việc khác. Tứ Hải Long Vương bên trong chỉ có Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, bản mệnh Long Nguyên thuộc chí âm chí hàn huyền minh chi thủy, có thể áp chế một hai. Nhưng này cũng chỉ là áp chế, trị ngọn không trị gốc. Lý Thế Dân nghe được trong lòng siết chặt, vậy ngươi phương pháp xử lý là?
Ta biện pháp rất đơn giản.
Lý Đạo Hưng thu tay lại chỉ, từng chữ nói ra. Lấy lửa khắc lửa.
Cái gì?
Lý Thế Dân cả kinh thất sắc, Tam Muội Chân Hỏa đã là cực hạn chi hỏa, như thế nào dùng lửa đi khắc?
Ai nói Tam Muội Chân Hỏa chính là cực hạn?
Lý Đạo Hưng nhếch miệng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, đó bất quá là tinh khí thần tam bảo luyện hóa ra nội hỏa mà thôi, nghe dọa người, trên thực tế, tại chính thức hỏa diễm trước mặt, nó chính là đệ đệ. Thân đệ vừa lúc biết một loại lửa, một loại áp đảo Tam Muội Chân Hỏa phía trên chân hỏa. Lý Đạo Hưng nụ cười biến cao thâm mặt chắc.
Cái gì lửa?
Nhân đạo chi hỏa.
Lý Đạo Hưng thanh âm vang hữu lực.
Hoàng huynh, ngươi có biết thượng cổ nhân hoàng vì sao có thể làm thần ma tránh lui?
Bởi vì bọn hắn trên thân đốt toàn bộ nhân tộc khí vận chi hỏa,
tân hỏa tương truyền, vĩnh viễn không dập tắt.
Nay lửa tên là nhân đạo tân hỏa, đứng hàng chân hỏa bảng thứ 5.
Chuyên đốt tiên Phật thần tính, chuyên phá tà ma đạo thể.
Lý Thế Dân hô hấp đều dừng lại.
Nhân đạo tân hỏa.
Hắn dường như nghe được một cái đến từ viễn cổ hồng hoang truyền thuyết.
Kia, vậy phải như thế nào lấy được?
Lấy không được.
Lý Đạo Hưng lắc đầu, kia là nhân hoàng chuyên môn.
Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, từ trong ngực móc ra một vật,
Thiên Tử kiếm.
Kiếm này chính là hoàng huynh ngươi nhân vương quyền hành biểu tượng.
Ngày nào đó đem chịu ta đại đường quốc vận long khí tầm bổ, sớm đã không phải là phàm vật.
Thân đệ, có thể kiếm này làm dẫn, tạm thời mượn tới một tia đại đường quốc vận, giấy lên một sợi yêu đất nhân vương chi hỏa.
Lửa này, mặc dù không kịp chân chính nhân đạo tân hỏa vạn nhất, nhưng dùng để đối phó chỉ là một cái hồng hài nhi tam muội chân hỏa. Lý Đạo Hưng ước lượng trong tay Thiên Tử kiếm, cười đến vô cùng tùy tiện.
Dư xài,
đây chính là hắn lực lượng.
Rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, nhường Trương An Phật môn xã hội tính tử vong, nhân tộc khí vận phóng đại, hắn cái hệ thống này túc chủ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên.
Càng quan trọng hơn là Lý Thế Dân hoàn toàn cùng hắn đứng chung một chỗ, nhân vương chi tâm cùng hắn cái này xuyên biệt người ý chí hợp hai là một, khiến cho hắn có thể điều động quốc vận viễn siêu lúc trước.
Cái này sợi nhân vương chi hỏa chính là hắn lớn nhất đòn sát thủ.
Lý Thế Dân nhìn xem chuôi này cổ phát Thiên Tử kiếm, lại nhìn một chút hăng hái Lý Đạo Hưng, trong lòng rung động đột đỉnh.
Thì ra chấp kiếm chấp quốc vận lại còn có cái loại này thần diệu.
Tốt.
Lý Thế Dân trùng điệp gật đầu, lại không nửa phần do dự. Lạc Hưng, ngươi buông tay đi làm.
Chấm tại Trường An chờ ngươi khải hoàn.
Lý Đạo Hưng nét miệng cười một tiếng.
Hoàng huynh, yên tâm,
thân đệ lần này đi, không riêng gì cứu hầu tử.
Hắn thấp giọng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Kia Hồng Hải Nhi, thật là Lưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa nhi tử.
Cha hắn là yêu giới chúa tể một phương.
Mẹ hắn, trong tay nắm nuốt có thể diệt hỏa diệm sơn quạt ba tiêu.
Ngài nói, như thế một cái bối cảnh thâm hậu con ông cháu cha nếu có thể lừa gạt đến chúng ta thông thiên các đến đề.
Lý Thế Dân hít sâu một hơi, dùng một loại nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn xem Lý Đạo Hưng.
Gia hỏa này đi cứu người còn không tính, thậm chí ngay cả đối phương vốn liếng đều tính toán lên.
Đây là muốn đi hàng yêu.
Đây rõ ràng là đi trộm người à, đem người mới cùng tài nguyên cùng một chỗ hướng đại đường trong chén phủi đi à.
Quá âm,
quá độc ác.
Chấm, rất thích.
Lý Đạo Hưng không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhanh chân đi ra Cam Lộ Điện.
Chương 107, cho Hồng Hải Nhi phổ pháp. Chương 107, cho Hồng Hải Nhi phổ pháp. Hào Sơn,
Khô Tùng Giản,
Hòa Vân Động,
đất khô cằn ngàn dặm, cỏ cây tận đốt.
Trong không khí tràn ngập lưu mình cùng than cốc hỗn hợp nóng rực khí tức, liền thổi qua gió đều mang cháy người nhiệt độ.
Nơi đây sớm đã biến thành tuyệt cảnh, bình thường sinh linh tuyệt tích.
Chỉ có một chút hỏa trúc tinh quái tại dạng nước xích hồng đại địa bên trên thò đầu ra nhìn.
Lý Đạo Hưng thân ảnh chính là tại dạng này một mảnh khốc nhiệt đường cùng bên trong, từ hư chuyển thực bước ra một bước.
Hắn chưa ra vân cũng không ngự phong,
bởi vì hắn vẫn là không có học được.
Động phủ bên ngoài chư bắt rơi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, to mọng thân thể tại nguyên châu bao quanh đảo quanh.
Kết thúc, lần này toàn kết thúc tại bên cạnh hắn. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải ba vị Long Vương mày ủ mặt đê, lộng lây râu rồng đều xuống, nguyên một đám ủ rũ.
Bọn hắn vừa mới hợp lực thi triển khuynh thiên chi vũ, không những không thể dội tắt tôn nộ không trên người tam muội chân hỏa, ngược lại như lăn dầu dội diễm.
Thế lửa tăng bọn, suýt nữa tại chỗ đem kia hầu tử luyện thành cho tẫn.
Hầu ca lúc này là thật muốn bàn giao.
Chư Bát Giới đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, mặt béo vo thành một nắm nước đắng.
Lao xa cũng không biết chạy chỗ nào biệt bình, cái này có thể làm thế nào, nếu không
bọn ta giải thể tính toán.
Chư Bát Giới
nhất thanh thanh hát, không cao, lại như kinh lôi nổ vang.
Ngươi nói cái gì lời vô vị?
Chư Bát Giới đột nhiên ngẩng đầu.
Hắn trông thấy một cái thân mặc màu đen trang phục thân ảnh quen thuộc, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở trước người bọn họ.
Người kia khỏe môi ngậm lấy một vệt lãnh đạm độ cong, đang nhìn xem hắn.
Vương,
Vương gia.
Chư Bát Giới trong mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, lộn nhào vào tới, ôm chặt lấy Lý Đạo Hưng đùi, nước mắt nước mũi chảy xuống ròng ròng.
Vương gia a,
ngài có thể tính tới,
ngài lại không đến, hầu ca liền bị yêu quái kia đốt thành một túm lông khỉ a.
Mặc dù Lý Đạo Hưng pháp lực chỉ có địa tiên cảnh giới, nhưng là chủ ý thật là tầm tầng lớp lớp, càng có Thiên Tử kiếm bản thân, mơ hồ đều nhanh trở thành tỉnh kinh trên đường chủ tâm cốt.
Lý Đạo Hưng khoát tay áo, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía kia đen như mực cửa hang.
Cửa hang phía trên, giống bay phượng múa khắc lấy hỏa vân động và chữ to.
Một cỗ ngang ngược mà nóng rực yêu khí từ đó dâng lên mà ra.
Lý Đạo Hưng không có vội vã động thủ, chỉ là háng giọng một cái, thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào trong động.
Bên trong, nghe.
Bản vương, Đại Đường Trung Sơn thân vương, Lý Đạo Hưng.
Phụng Đại Đường hoàng đế chỉ, giám hộ thánh tăng đi về phía tây.
Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo.
Ngươi bắt ta Đại Đường thánh tăng, tội một,
làm tổn thương ta Đại Đường hộ vệ,
tội hai. Bản vương hạ ngươi ba hơi bên trong, mở cửa, thả người, quỳ xuống đất, lĩnh tội. Nếu không, này động, núi này, thậm chí phía sau ngươi tất cả đều bình. Lời nói này không có nửa phần chỗ thương lượng, càng giống là cựu thiên phía trên thần minh tại tuyên đọc một phần không cho sửa đổi pháp chỉ. Chư bát giới cùng ba vị long vương tất cả đều nghe choáng váng. Đây là tới hàng yêu, làm sao nghe được? Giống như là khâm sai đại thần tại tuyên bố một cái sơn tặc tử hình. Trong động tĩnh mịch. Một lát sau, một cái thanh thúy lại vô cùng phách lối đồng âm truyền ra. Cái gì đại đường tiểu đường? Cái gì vương gia hầu gia? Tại bản đại vương địa bàn, ta chính là pháp. Hòa thượng kia ra miệng thịt mềm, vừa vặn trưng đến ăn, kéo dài tuổi thọ. Về phần cái kia cháy khét rồi bật ma ôn, coi như hắn không may. Thức thời, Lan, không phải liền ngươi cùng một chỗ đốt đi. Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt theo trong động quét sạch mà ra. Lý Đạo Hưng trước người không khí, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Hắn lại không tránh không né, trên mặt kia xóa lãnh đạm đường cong, ngược lại sâu hơn. Tốt, rất tốt. Hắn nhẹ gật đầu, giống như là tại khen một cái sắp chết đến nơi ngon động. Xem ra, ngươi không hiểu pháp. Đã ngươi không hiểu, bản vương hôm nay liền cho ngươi, cũng cho ngươi vị kia tại Tích Lôi Sơn Ma Vân Động tiêu giao khoái hoạt trà, bên trên một bài giảng. Hắn đưa tay, đặt tại bên hông Thiên Tử kiếm trên chuôi kiếm. Thanh âm không cao, lại như thiên hiến luân âm, chữ chữ nện ở trong động vị kia thần hồn phía trên. Khóa thứ nhất, lừa mang đi mệnh quan triều đình, theo đại đường luật, đáng chém. Trong động, kia phách lối đồng âm rốt cục mang tới tức giận. Ở đâu ra phàm nhân, miệng đầy nói bậy, còn dám xách cha ta danh hảo. Ta nhìn ngươi là xuống án. Và anh, cửa động mở rộng, một người mặc đỏ cà hiếm, cái cổ mang kim vòng cổ, cầm trong tay trượng tám hỏa tiêm thương hài đồng, chân đạp phong hỏa nhị luân, khí thế hung hăng bật ra. Môi hồng răng trắng, mặt như thoa phấn, một đôi mắt to bên trong lại thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Chính là Hào Sơn chi chủ, Thánh Anh đại vương, Hồng Hải Nhi. Chính là ngươi, ở chỗ này ồn ào. Hồng Hải Nhi hỏa tiêm thương một chỉ, mũi thương thẳng bức Lý Đạo Hưng mi tâm, thái độ kiêu căng tới cực điểm. Chư bát giới cùng ba vị long vương dọa đến liên tiếp lui về phía sau, tam muội chân hỏa kinh khủng, đã thành tâm ma. Lý Đạo Hưng lại xem mũi thương kia như không. Hắn thậm chí vòng quanh Hồng Hải Nhi đi hai vòng, chậc chậc lên tiếng. Cái này áo liên quần, cỗ này phái đoàn, không hổ là yêu nhị đại, chính là so với cái kia giã lộ xuất thân giảng cứu. Ngươi nói cái gì? Hồng Hải Nhi bị hắn cái này khinh bạc thái độ hoàn toàn chọc giận, mũi thương đột nhiên trước đưa, mũi thương xé gió đã nhói nhói làn da. Ta nói Lý Đạo Hưng giỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Kia cán lôi cuốn lấy địa tâm chi hỏa, nặng hơn ngàn cân hỏa tiêm thương, trong nháy mắt ngưng kết giữa không trung, khó tiến thêm nữa mảy may. Cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi, dùng binh khí chỉ vào người, rất không lễ phép a. Hồng Hải Nhi sắc mặt kỳ biến. Cái này phàm nhân mặc dù pháp lực ba độ không cao, lại thân có một cỗ không biết ra sao khí tức bảo hộ, vậy mà có thể tay không tiếp được hắn tam muội chân hỏa cuốn quanh hỏa tiêm thương. Trong mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta giới thiệu qua. Lý Đạo Hưng lỏng ngón tay ra, giang tay ra, vẻ mặt vô tội. Đại đường phổ pháp tuyên truyền đại sứ, kiêm đi về phía tây hạng mục người giám hộ, Lý Đạo Hưng. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thả hay là không thả? Thả. Hồng Hải Nhi giống như là nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười. Tới ta hỏa vân động đường tăng thịt, chưa bao giờ phun ra ngoài đạo lý. Về phần kia vật mạ ôn, đã bị ta tam muội chân hỏa thiêu đến chỉ còn nửa cái mạng, thả cũng không sống được. A, vậy sao? Lý Đạo Hưng quẹt miệng, chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Xem ra, ngươi không chỉ có không biết lễ phép, còn phạm vào lừa mang đi tội, cố ý tổn thương tội. Số tội cũng phạt, tính chất cực kỳ ác liệt. Tội. Ha ha ha. Hồng Hải Nhi cười đến ngửa tới ngửa lui, tại cái này hỏa vân động, tại cái này Hào Sơn, ta chính là thiên, ta chính là pháp. Ai dám định tội của ta? Ta dám. Lý Đạo Hưng nụ cười thu lại, thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy hở hững. Ngươi cho rằng nơi đây là Tây Mưu Hạ Châu, liền không phải ta Đại Đường vương thổ sao? Phàm là ta thỉnh kinh đội ngũ vị trí, chính là ta Đại Đường tạm thời quốc thổ, ta Đại Đường luật pháp đều còn được. Hắn tiến lên một bước, một luồng áp lực vô hình ầm vang giáng lâm. Cái này bị áp, không thuộc về pháp lực, không bắt nguồn từ thần thông, mà là đến từ phía sau hắn kia huy hoàng nhân gian cõi lửa, đến từ một cái đỉnh thịnh vương triều vô thượng quốc vận, là nhân đạo chi uy. Hồng Hải Nhi sau lưng những cái kia tiểu yêu, tại cỗ uy áp này hạ, lại dọa đến hai cô run run, binh khí len ken lang rời mất một chỗ. Hồng Hải Nhi cũng là trong lòng kịch chấn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này phàm nhân, trong chốc lát hóa thành một tôn đỉnh đầu thương tiên, chân đạp cửu lũ đế vương hư ảnh, mà chính mình, nhỏ bé như ở trước mắt. Ngươi, ngươi ít tại chỗ này giả thần giả quỷ. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã xông lên đầu, Hồng Hải Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nhìn ta thiêu chết ngươi cái này không biết trời cao đất rộng phàm nhân. Hắn đột nhiên hít thở, lồng ngực cao cao nâng lên, mở ra miệng nhỏ, liền phải phun ra kia phần thiên trừ hải tam muội chân hỏa. Dừng tay. Vào thời khắc này, một cái cực kỳ suy yếu lại vô cùng thanh âm vội vàng theo trong động truyền đến. Tôn Nộ Không bị hai cái tiểu yêu mang lấy, kéo tới cửa hang. Hắn toàn thân cháy đen, tóc vàng thiêu đến thất linh bất lạc, cả người vẻ bại suy sụp, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Chỉ có cặp kia hỏa nhãn kim tinh, khi nhìn đến Lý Đạo Hưng trong nháy mắt, bộc phát ra dọa người ánh sáng. Đạo Hưng, huynh đệ, đi mau, đừng quản ta. Yêu quái này lửa, lợi hại, ngươi không phải là đối thủ. Tôn Nộ Không dùng hết chút sức lực cuối cùng, gào thét. Hắn thả rằng chính mình thần hình câu diện, cũng không muốn nhìn thấy cái này huynh đệ duy nhất vì chính mình mạo hiểm. Nhìn xem Tôn Ngộ Không kia thê thảm bộ dáng, Lý Đạo Hưng trong lòng kia cố một mực bị đè ép lửa giận
rốt cục hoàn toàn dẫn nổ. Hắn không để ý đến Tôn Ngộ Không, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem kia sắp phun lửa Hồng Hải Nhi. Sau đó, lắc đầu, "Tiểu thí Hải, xem ra cha ngươi thật cái gì đều không dạy qua ngươi. Hắn không có nói cho ngươi, có một loại lửa, là các ngươi những này sơn tinh dạ quái, vĩnh viễn cũng không thể trêu chọc sao?" Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, Lý Đạo Hưng rút ra bên hông Thiên Tử kiếm. "Ông!" Từng tiếng càng kiếm minh, như rồng gầm cửu thiên. Một đạo hồng quang xông lên trời không, càng đem cái này phương viên trăm dặm đất khô cằn, chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Kia là nhân đạo chi hỏa. Mặc dù chỉ có một kia. Chương 108, Hồng Hải Nhi, đi theo ta thế nào? Chương 108, Hồng Hải Nhi, đi theo ta thế nào? Thiên Tử kiếm ra khỏi vỏ. Ông, toàn bộ thế giới đông nhiên nghẹn ngào. Thân kiếm không ánh sáng, lại so liệt nhật càng chói mắt. Trên thân kiếm không có thế, lại ép tới vạn vật cũng vì đó thần phục. Trên đó một mặt, nhật nguyệt tinh thần vết khắc sáng lên, cùng thương khung thiên thể sinh ra huyền ảo cộng minh. Mặt khác, sông núi cỏ cây đồ đằng lưu chuyển, cùng dưới chân đại địa bắt đầu cùng nhiều lần nhịp đập. Cầm kiếm trong ngay mắt, Lý Đạo Hưng thay đổi. Ngày thường lười biếng tán đi, trong mắt bất cần đời tận đời. Hắn giờ phút này, chỉ có Quân Lâm Thiên Hạ bá đạo cùng bệ nghệ. Hắn hiện tại không chỉ đại biểu chính mình, còn đại biểu là đại đường chi vương, nhân gian đế vương. Hô, cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Hồng Hải Nhi tụ lực đến cực hạn tam muội chân hỏa, hóa thành một đầu dữ tợn xích long, lôi cuốn lấy đốt diệt vạn vật kinh khủng sóng nhiệt, vào đầu phệ đến. Không khí bị trong nháy mắt dẫn nổ, phát ra dầu chân giống như nổ vang, không gian mắt trần có thể thấy từng khúc vặn bẹo băng liệt. Vương gia cẩn thận. Chư bắt giới cùng ba vị long vương sợ vỡ mật, khàn giọng giống to. Đạo Hưng huynh đệ, Tôn Nộ không muốn rách cả mí mắt, cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát, dãy rủa lấy muốn nào tới. Nhưng mà, trực diện cái này đủ để đốt thần diệt Phật chân hỏa, Lý Đạo Hưng trên mặt không có một tia gợn sóng. Không tránh, không tránh. Hắn chỉ là đem trong tay Thiên Tử kiếm hướng về phía trước đưa ra. Một cái cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp động tác, lại ẩn chứa một loại tế tự xã tắc giống như vô thượng trang nghiêm. Theo mũi kiếm đưa ra, một sợi ngọn lửa màu vàng lặng yên giấy lên. Chỉ có đầu đinh lớn nhỏ, quang mang ôn hòa. Có thể đầu kia khí thế hung hăng xích hồng hỏa long, lại tại nó xuất hiện sát na. Đột nhiên ngưng kết. Sau đó, là phát ra từ bản nguyên, mắt trần có thể thấy run rẩy kịch liệt. Kia là đê đẳng sinh mệnh, tại đối mặt trí cao chúa tể lúc, không cách nào ức chế sợ hãi. Cái này, đây là lửa gì? Hồng Hải Nhi con ngươi, đột nhiên co lại thành một cái nguy hiểm cây kim. Hắn ta muội chân hỏa, đang sợ hãi, đang phát run, tại thần phục. Đây là nhân đạo chi hỏa. Lý Đạo Hưng thanh âm bình thản, lại như thiên hiến giống như là cấn tại mỗi cái sinh linh đáy lòng. Tụ ta đại đường vạn dặm giang sơn chi long khí, ước vạn con dân chi tín niệm, chỗ giấy lên nhân đạo chi hỏa. Chuyên chém yêu tà, chuyên chu quỷ mị, càng chuyên trị. Các ngươi loại này không biết trời cao đất rộng nhị thế tổ. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong nấy mắt, kia sợi kim sắc nhân vương chi hỏa ẩm vàng tăng vọt. Nó không có ta muội chân hỏa ngang ngược, lại tràn ngập uy hoàng thiên uy thẩm phán chi ý, hóa thành một cái bàn tay màu vàng nóng, hướng phía đầu kia xích long nhẹ nhàng một nắm. Không có bạo tạc, không có oanh minh, đầu kia không ai bị nổi ta muội chân hỏa chi long, liền một tia gào thét cũng không phát ra, liền bị im lặng bóp nát, tịnh hóa, từ nơi này thế giới bị triệt để xóa đi. Một sợi khói xanh cũng không từng lưu lại. Phúc. Hồng Hải Nhi như gặp phải thiên khiển, một ngụm tâm huyết cuồn cuộn mà ra, cả người theo hỏa luân bên trên một đầu cắm rơi, đập ầm ầm tại đất khô cằn phía trên. Chân hỏa cùng hắn tâm thần tương liên, lửa diệt, tức là hắn nguyên thần trọng thương. Mặt mũi hắn tràn đầy khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, nhìn chằm chằm trôi kiếm này trên ngọn vẫn như cũ nhảy nhót lấy kim sắc hỏa diễm trường kiếm, trong ánh mắt, lần thứ nhất bị tên là sợ hãi cảm xúc hoàn toàn chiếm cứ. Không, không có khả năng. Ta tam muội chân hỏa, làm sao lại ta nói, ngươi điểm này lửa, chỉ là đệ đệ. Lý Đạo Hưng từng bước một hướng hắn đi đến. Thiên Tử kiếm kéo trên mặt đất, mở ra một đạo thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tử vong quy tích. Hắn đi đến Hồng Hải Nhi trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, quan sát cái này vừa mới còn không ai bị nổi thánh anh đại vương, nhếch miệng lên một vẻ cực điểm đùa cợt độ cong. Đốt ta, ngươi không xứng. Ngươi điểm này đạo hạnh, chỉ có thể ô uế ta lửa. Mấy câu nói đó, so ngàn vạn đao kiếm ra thần, càng làm cho hắn cảm thấy quất đủ. Ngươi, ngươi dám đụng ta? Hồng Hải Nhi dãy rủa lần tới, lại bị tia cổ vô hình nhân vương uy áp gắt gao đóng ở trên mặt đất, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Lý Đạo Hưng lười nhắc lại để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía bị tiểu yêu chống chọi Tôn Ngộ Không. Hắn cong ngón búng ra, một sợi kim sắc nhân vương chi hỏa nhẹ nhàng bay về phía Tôn Ngộ Không, rơi vào trên người hắn. A, Tôn Ngộ Không vô ý thức kêu sợ hãi, nhưng trong dự đoán phòng cũng không dáng lâm. Một cỗ ấm áp nặng nề lực lượng trong nháy mắt chạy khắp tứ chi bách hải của hắn, kia bám vào trong người bá đạo chân hỏa, tại ngọn lửa màu vàng nóng này trước mặt, liền dãy ruột đều làm không được, liền bị từng khúc tịnh hóa xua tan. Cháy đen chết ra cấp tốc chốc ra, mới tinh kim sắc lông khỉ một lần nữa sinh trưởng, lóe ra so trước kia càng lớn linh quang. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tôn Ngộ Không hề bại khí tức liền quay về cường thịnh, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn tinh khiết hơn ba phần. Hắn bóp bóp nắm tay, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, hỏa nhãn kim tinh bên trong thần quang trước nay chưa từng có sáng tỏ. Cái này, đây là Tôn Ngộ Không rung động tới nghẹn lời. Một chút nhân đạo khí vận, giúp ngươi tôi lông khỉ. Lý Đạo Hưng nói đến mây trôi nước chảy. Hắn thu kiếm vào vỏ, ngọn lửa màu vàng tùy theo dập tắt. Sau đó, hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía trên mặt đất cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng khuất nhục Hồng Hải Nhi, hiện ra nụ cười trên mặt, biến ý vị thông trường. Tốt, hầu tử cứu kết thúc. Hiện tại, chúng ta đến tâm sự vấn đề của ngươi. Tiểu Thí Hải, có muốn hay không làm một món lớn? Cùng ta lăn lộn, ta để ngươi cha đều phải ngẩng đầu nhìn ngươi. Cùng ta lăn lộn, ta để ngươi, liền cha ngươi đều phải ngưỡng vào ngươi. Lý Đạo Hưng câu nói này nhẹ nhàng, đập xuống đất, lại so sơn nhạc còn nặng. Chư Bát Giới miệng há đến có thể nhét vào một cái dưa hấu, cảm giác trong tay cựu sĩ đinh bà đều phòng tay. Ba vị Long Vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dàn mua mặt rồng bên trên tràn đầy sống lâu, cái gì đều có thể nhìn thấy hoang đường. Tôn Ngộ Không vừa thong thả lại sức, nghe thấy lời này, kim sắc lông khỉ sắp vỡ, kém chút tại chỗ biểu diễn một cái đất bằng bằng. Đường gì số? Trước một khắc còn đánh cho thần hồn câu diện, một giây sau liền phải túi đầu liền bái. Cái này chuyển hướng, so với hắn lao tôn cân đầu vân còn nhanh. Lại nói chiêu này An Tử Nhi, làm sao nghe được cùng dưới núi thế gian những cái kia lưu manh vô lại kéo người nhập bọn tiếng long giống nhau như lúc. Hồng Hải Nhi cũng bị cái này quỷ thần khó lường chuyển hướng đánh cho hồ đồ. Hắn nằm dạp trên mặt đất, chật vật nâng lên tấm kia dính đầy bụi đất mặt, trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng cùng mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản. Lý Đạo Hưng ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng hắn cân bằng, trên mặt lại phủ lên loại kia để cho người ta hận đến nghiến răng nghiền ngẫm nụ cười. Ta cảm thấy ngươi là vật liệu. Mặc dù đầu óc hơi vụng về ngốc nghếch một chút, tính tình cũng cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa thối vừa cứng, nhưng nội tình vẫn được, tam muội chân hỏa thiêu đến ra dáng. Hồng Hải Nhi khuôn mặt trong nháy mắt nghẹn thành màu đỏ tím. Ngươi đây rốt cuộc là tại khen ta, vẫn là tại tổn hại ta? Ngươi nhìn một cái ngươi bây giờ. Lý Đạo Hưng rỗi ra ngón tay, khinh miệt xẹt qua bốn phía, trông coi như thế liền chim cũng không nguyện ý đi vệ sinh rừng tiêng nước độc, dẫn một đám liền cơm đều ăn không đủ no vớ va vớ vẩn, mỗi ngày làm chút cản đường cướp bóc chuyện ngu xuẩn, tiền đồ đâu? Nói ra, không ai sẽ nhớ kỹ ngươi Thánh Anh Đại Vương có nhiều bị phong. Bọn hắn chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu, a, Như Ma Vương thằng ngốc kia tự a. Ngươi cả đời này đều sống ở cha ngươi quang hoàn bên trong, không, là trong bóng tối. Lý Đạo Hưng từng chữ đều hóa thành vô hình kim nhọn, tinh chuẩn địa thứ nhập Hồng Hải Nhi viên kia cao ngạo lại yếu ớt lòng tự trọng. Ngươi nói bậy. Hồng Hải Nhi gào thét phản bác, thanh âm lại tại phát run, tiết lộ nội tâm của hắn bối rối. Ta nói bậy. Lý Đạo Hưng cười, tiếng cười kia trong mang theo thương hại. Vậy ngươi nói cho ta, ngoại trừ ngươi cái này thân trời sinh liền có tam muội chân hỏa, ngươi còn có cái gì? Cha ngươi Như Ma Vương, pháp thiên tượng địa, kia là chính mình một đao một thương giết ra tới bi danh, bằng hưu khắp tam giới. Mẹ ngươi Thiết Phiến công chúa, một thanh quạt ba tiêu, phiến diệt lò bắt quái lửa, uy chấn một phương, ai dám bất kính? Ngươi đây. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Ngươi ngoại trừ sẽ chơi mẹ ngươi trong thai mang ra lửa, còn biết cái gì? Ngươi ngoại trừ sẽ gân cổ lên hô cha ta là Như Ma Vương, ngươi còn trở lại cái gì? Hồng Hải Nhi hoàn toàn không có tiếng. Tấm kia non nớt gương mặt bên trên, huyết sắc tới tận, một mảnh trắng bệnh, trong ánh mắt cuồn cuộn lấy không cam lòng, nổi giận, cùng một loại bị triệt để lột da ngụy trang khủng hoảng cùng mê mang. Đúng vậy a, hắn vẫn cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Có thể bị cái này phàm nhân mấy câu đâm một cái, hắn mới phát hiện, chính mình tất cả kiêu ngạo đều chẳng qua là phụ mẫu ban cho. Quang Giang Như Ma Vương chi tử cái danh này, hắn Thánh Anh Đại Vương, giống như thật chẳng phải là cái gì. Lý Đạo Hưng nhìn xem trong mắt của hắn đoàn kia sắp dập tắt hỏa diễm, biết hỏa hầu tới, thế là ném ra mồi nhử. Thanh âm của hắn đệ thấp, mang theo một loại có thể tiến vào lòng người khe hở ma lực. Hiện tại, có một cái cơ hội, một cái để ngươi chân chính gọi vang chính mình danh hiệu cơ hội, một cái để ngươi cha trái lại cần nhờ ngươi chỗ dựa, để ngươi vi nương ngươi kiêu ngạo tới gặp người liền khen cơ hội. Ta muốn tại Trường An xây một tòa thông thiên cát. Này cát, bất kính thiên, bất lễ Phật, chỉ vì nhân tộc, lấy ra một đường sinh cơ kia. Ta mời chào, là cái này trong tam giới, tất cả không tin số mệnh, không nhận mệnh cường giả. Mục tiêu của chúng ta. Lý Đạo Hưng ánh mắt vượt qua Hồng Hải Nhi, nhìn phía kia đám mây phía trên thiên đỉnh, lại nhìn lướt qua tây phương tịnh thổ phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ điên cuồng. Ta muốn để ngày này rốt cuộc che không được phàm nhân mắt. Ta muốn để kia Linh Sơn rốt cuộc nghe không được tín đồ trải qua. Ngươi, Hồng Hải Nhi, có gan hay không cùng ta làm cái này một phiếu? Lời nói này, mỗi một chữ cũng giống như kinh lôi, tại Hồng Hải Nhi trong đầu nổ vang. Nhường hắn huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Nhường thiên che không được mắt, nhường Phật nghe không được trải qua. Đây là như thế nào cuồng vọng? Cái này không phải liền là hắn trong mộng đều tại làm chuyện sao? Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hồng Hải Nhi yết hầu phát khô, thanh âm khàn khàn. Bằng cái này. Lý Đạo Hưng mở ra bàn tay, một đóa ngọn lửa màu vàng tại hắn lòng bàn tay an tĩnh thiếu đốt, lại tản ra nhường vạn vật thần phục bị áp. Cái này là ta nhân đạo lực lượng, cũng là ngươi siêu việt phụ thân ngươi duy nhất hy vọng. Tam muội chân hỏa là nội luyện chi hỏa, cầu là tự thân, cuối cùng cũng có cực hạn. Mà ta cái này nhân vương chi hỏa là ngoại vận chi hỏa, bằng chính là chúng sinh. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, quốc vận hưng thịnh, nó liền vĩnh vô chỉ cảnh. Lý Đạo Hưng thanh âm tràn đầy trí mạng dụ hoặc. Ta có thể dạy ngươi như thế nào đem hai loại lửa hòa làm một thể, luyện thành chân chính phần thiên trừ hải vô thượng thần diễm. Đến lúc đó, đừng nói cha ngươi, chính là trên trời hỏa bộ chính thần gặp ngươi, cũng phải cung cung kính kính gọi ngươi một tiếng người gây nên hỏa hoạn. Hồng Hải Nhi ánh mắt tại thời khắc này sáng đến đáng sợ. Đó là một loại bị đè nén quá lâu, đối càng mạnh lực lượng nguyên thủy nhất, thuần túy nhất khát vọng. Tôn Ngộ Không ở một bên thấy vò đầu bứt tai, hắn dùng tuổi trọ mạnh mẽ thọc bên người trừ bát giới. Ngốc tử, ngươi nghe một chút, ta thế nào cảm giác? Đạo Hưng minh đệ mấy câu nói đó, so hòa thượng kia niệm mấy tháng trải qua, còn để cho người ta muốn theo hắn làm. Trừ bát giới mắt nhỏ bên trong lấy quang, dùng sức gật đầu. Hầu ca, đừng nói nữa, nghe được ta lão chư đều muốn hiện tại liền khiêng cái cạo, cùng hắn đi Trường An đâu ngày. Ngay tại Hồng Hải Nhi tâm thần cực chấn, ý chí phòng tuyến sắp toàn diện sụp đổ trong nháy mắt. Một hồi gió nhẹ, không có dấu hiệu nào thổi qua. Một tiếng Phật âm truyền đến, là Quan Thế Âm Bồ Tát thanh âm, "Tốt ngươi Lý Đạo Hưng, ngươi lại tới cướp ta công tác." Chương 109, ngay trước Quan Âm mặt đảo chân tường. Chương 109, ngay trước Quan Âm mặt đảo chân tường. Thanh âm kia, ôn hòa, từ bi, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, tự cửu thiên rủ xuống, gột rửa lấy thế gian tất cả ngang ngược cùng sát phạt. Gió nhẹ lướt qua, sen hương từ trước đến nay. Một bộ áo trắng Quan Thế Âm Bồ Tát, cầm trong tay ngọc tịch bình, chân đạp thập nhị phẩm liên đài, tại khắp thiên tường quang Phật khí chen chúc hạ, chậm rãi tự đám mây hạ xuống. Sự xuất hiện của nàng, nhường vùng đất khô cằn này đều dường như sinh ra thiện ý chư bát giới cùng ba vị Long Vương thấy một lần, lập tức tìm tới chủ tâm cốt, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hô to, cung nên Quan Âm đại sĩ. Tôn Ngộ Không cũng dễ dỗi lấy mong muốn hành lễ, lại bị Lý Đạo Hưng một thanh đè lại. "Hầu ca, ngươi là thương binh, chớ lộn xộn." Quan Âm ánh mắt cũng không tại chư bát giới bọn người trên thân dừng lại. Ánh mắt của nàng trực tiếp vượt qua đám người, rơi vào Lý Đạo Hưng trên thân. Cặp kia thấy rõ tình đời đôi mắt chỗ sâu, cất giấu xem kỹ, càng cất giấu một tia bị quấy rầy không vui. Nàng tới. Tại nàng tính toán bên trong, giờ phút này Tôn Ngộ Không hẳn là bị Tam Muội chân hỏa thiêu đến toi thoát, chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng cùng đường mặt lộ, đang kêu khóc đi nàng Phổ Đà Sơn cầu cứu. Sau đó, nàng lại phiêu nhiên giáng lâm, lấy ngọc tịnh bình bên trong Tam Quang Thần Thủy cứu Tôn Ngộ Không, điểm hóa ngang bướng Hồng Hải Nhi, thu làm thiện tài đồng tử. Đã đến một phần thiên đạo công đức, lại bán thỉnh kinh đoàn đội một ơn huệ lớn bằng trời, còn đem Như Ma Vương một nhà một mực cột vào Phật môn trên chiến xa. Một công ba việc, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng trước mắt cảnh tượng, cùng nàng cái bản, một trời một vực. Tôn Ngộ Không mặc dù chật vật, nhưng khí tức vững chắc, thậm chí so trước đó càng tinh khiết hơn, trên thân đâu còn có nửa điểm hỏa độc cái bóng. Hồng Hải Nhi cũng là nằm dạp trên mặt đất, nửa chết nửa sống, có thể dáng vẻ đó, rõ ràng là bị người dùng lực lượng mạnh hơn nghiền ép bố trí. Mà cái kia vốn không nên xuất hiện ở chỗ này biến số, Đại Đường Trung Sơn Thân Vương đang ngồi xổm trên mặt đất, cười hì hì đối với Hồng Hải Nhi, nói một chút nhường nàng đều cảm thấy hai hùng khiếp bĩa phản động ngôn luận. "Tốt ngươi Lý Đạo Hưng, ngươi lại tới cướp ta công tác." Quan Âm thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, kia tử bi âm sắc hạ, hẳn ý đã sinh. "Bồ Tát, lời ấy sai rồi." Lý Đạo Hưng đứng người lên, phủi tay bên trên sám, vẻ mặt thản nhiên. "Cái gì gọi là đoạt công tác? Bản vương chính là đại đường đi về phía tây người giám hộ, xử lý thỉnh kinh trên đường vấn đề trị an, vốn là ta việc nằm trong phận sự." Hắn chỉ trên đất Hồng Hải Nhi, vừa chỉ Tôn Ngộ Không. "Cái này tiểu yêu quái, lừa mang đi ta đại đường thánh tăng trước đây, ác ý tổn thương ta đại đường hộ vệ ở phía sau, chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật tin tưởng. Bản vương chiếu theo pháp luật làm việc, tiểu trừng đại giới, có gì không ổn?" "Chiếu theo pháp luật làm việc." Quan Âm cơ hồ muốn bị bốn chữ này khí cười. "Ngươi một cái thế gian vương gia, chạy đến Tây Mưu Hạ Châu yêu sơn, cùng một cái yêu vương giảng ngươi đại đường luật pháp, làm trò cười cho thiên hạ. Lý Đạo Hưng, đây là Tây Mưu Hạ Châu, không phải ngươi Đông Thổ đại đường. Nơi đây sinh linh, tự có Phật pháp quy buộc, khi nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân? Bồ Tát, ngươi lại sai." Lý Đạo Hưng khoát khoát tay chỉ, nụ cười càng thêm nghiền ngẫm. "Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Ta đại đường thỉnh kinh đội ngũ đi tới chỗ nào chính là ta đại đường tạm thời quốc thổ kéo dài. Đừng nói là tại cái này Hào Sơn, coi như các ngươi đi đến Linh Sơn dưới chân, chỉ cần ta người còn không có cầm tới chân kinh, kia một mảnh liền phải tạm thời tuân thủ ta đại đường cơ bản pháp." Bộ này ngụy biện tà thuyết, nghe được chư bát giới cùng ba vị Long Vương sửng sốt một chút. Hết lần này tới lần khác lại cảm thấy, giống như có như vậy mấy phần đạo lý. Người Quan Âm nghẹn lời, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế hung hăng cản quấy người. Còn nữa nói Lý Đạo Hưng lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Hồng Hải Nhi, trong ánh mắt tràn đầy yêu mến. "Đứa nhỏ này, bản chất không xấu, chính là thiếu khuyết chính xác dẫn đạo, gia đình giáo dục nghiêm trọng thiếu thốn, mới đi lên phạm pháp phạm tội con đường. Bản vương xem như đại đường thân vương, đối với hắn tiến hành một phen phê bình giáo dục, dẫn đạo hắn dựng nên chính xác nhân sinh quan, giá trị quan, nhường hắn lạc đường biết quay lại, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cái này chẳng lẽ không phải một cái công đức vô lượng đại hảo sự sao?" Hắn mở ra tay, vẻ mặt đương nhiên. "Bồ Tát ngươi Phật pháp cao thâm, chắc hẳn nhất là đồng ý ta loại này trị bệnh cứu người lý niệm." Quan Âm sắc mặt hoàn toàn chìm xuống dưới. Gia hỏa này, giam ba câu, liền đem một trận hàng yêu trừ ma Phật môn công đức, trộm đổi khái niệm thành phàm tục phổ pháp cùng cải tạo. Không chỉ có đem nàng hái được ra ngoài, còn trái lại cho nàng cài lên một đỉnh duy trì mũ cao. "Lý Đạo Hưng, chớ nên ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc." Quan Âm trong thanh âm, rốt cục mang tới tức giận. "Kẻ này cùng ta Phật môn hữu duyên, làm theo ta về Phổ Đà Sơn, làm thiện tài đồng tử, ngày đêm nghe kinh, tẩy đi một thân lệ khí." Nói, nàng liền muốn đưa tay, thi pháp đi thu Hồng Hải Nhi. Chậm rãi, Lý Đạo Hưng bước ra một bước, ngăn khuất Hồng Hải Nhi trước người. Hắn không có sử dụng thiên tử kiếm, cũng không có phóng thích nhân vương chi hỏa, chỉ là như vậy đứng bình tĩnh lấy, trực diện Quan Âm Bồ Tát. "Bồ Tát, dưa hái xanh không ngọt. Đứa nhỏ này đi cái nào, có phải hay không nên hỏi một chút chính hắn ý kiến?" Hắn quay đầu, nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt phức tạp Hồng Hải Nhi, thanh âm tràn đầy ma lực. "Tiểu thí Hải, cho ngươi hai lựa chọn. Một, cùng vị này Bồ Tát đi, đi Phổ Đà Sơn làm cái bưng trà đưa nước, phụng dưỡng hương hỏa đồng tử. Từ nay về sau, không có thánh anh đại vương, chỉ có một cái tên là thiện tài tùy tùng nhỏ. Chỗ tốt là an toàn, ổn định, có biên chế. Hai, theo ta đi, gia nhập ta đại đường thông thiên các. Trong các không nói ra thần, không hỏi qua hướng, chỉ nhìn bản sự. Người ta muội thật lửa, ta sẽ giúp ngươi luyện đến càng mạnh. Tên của ngươi vẫn như cũ gọi Hồng Hải Nhi. Tương lai của ngươi là chính ngươi một thương đánh ra tới, mà không phải dựa vào ai bố thí." Lý Đạo Hưng thanh âm dừng một chút, nụ cười biến vô cùng sán lạ. "Ta cam đoan, không ngoài 10 năm, cha ngươi Như Ma Vương thấy người khác, đều phải giới thiệu một câu, ta chính là Hồng Hải Nhi cha. Lời nói này, chữ chữ như sấm, tại Hồng Hải Nhi trong đầu ầm vang nổ vang. Một cái là bị hợp nhất, mài đi tất cả góc cạnh, trở thành thần Phật tọa hạ tô điểm. Một cái khác là gia nhập một cái hoàn toàn mới thế lực, giữ lại tên của mình, đi sáng tạo một cái liền phụ thân đều muốn ngưỡng vọng tương lai. Cái này còn cần chọn sao? Quan Âm sắc mặt tại thời khắc này khó coi tới cực điểm. Nàng nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem hắn xem thấu. Nàng rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này không phải tại hung hăng càng quái, hắn là đang đào chân tường. Ngay trước nàng cái này Phật môn đại năng mặt trắng trợn đào nàng dự định tốt chân tường. Nghiệt chướng, còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Từng tiếng quát, Quan Âm trong tay dương liếu chi nhẹ nhàng hất lên, một giọt bóng ánh cam lộ mang theo tịnh hóa vạn vật Phật quang hướng phía Lý Đạo Hưng vào đầu đánh tới. Nàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đỉnh chi uy. Nàng muốn trước tiên đem cái này phạm nhân trấn trụ, lại đến xử lý Hồng Hải Nhi chuyện. Nhưng mà Lý Đạo Hưng không tránh không né, thậm chí liền thiên tử kiếm cũng chưa từng rút ra. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn xem giọt kia ẩn chứa vô thượng pháp lực cam lộ, nên miệng cười một tiếng. Bồ Tát thẹn quá hóa giận, muốn đối một phạm nhân động thủ sao? Ngươi liền không sợ dính cái này nhân đạo nhân quả hỏng ngươi tu hành? Lời còn chưa dứt, phía sau hắn một đạo hư ảo đỉnh thiên lập địa long khí hư ảnh đống nhiên hiện hiện. Giọt kia cam lộ tại cách hắn đỉnh đầu ba tấc chi địa đống nhiên đình trệ, mặc cho Phật quang như thế nào lập lòe đều khó tiến thêm nữa mảy may. Quan Âm con ngươi đột nhiên co rụt lại, nàng nhìn thấy không phải Lý Đạo Hưng, mà là phía sau hắn kia uy hoàng đại đường vạn dặm giang sơn, kia ức vạn con dân tín niệm hưởng lưu. Nàng một giọt này cam lộ đánh xuống, đánh không phải Lý Đạo Hưng, mà là toàn bộ nhân tộc ngay tại bộ phát khí vận. Cái này nhân quả nàng con không nổi. Chương 110, thanh lý môn hộ, người Quan Âm xứng sao? Chương 110, thanh lý môn hộ, người Quan Âm xứng sao? Nhân đạo long khí, đó cũng không phải Lý Đạo Hưng sức lực của một người, kia là hắn thân làm đại đường thân vương, thân làm đi về phía tây người giám hộ, bị uy hoàng nhân tộc quốc vận ra chỉ bằng chứng, là hắn tại thỉnh kinh trong đội ngũ thân phận hợp pháp bằng chứng. Quan Âm Bồ Tát dương nhánh cam lộ, có thể độ yêu ma, có thể sống người chết, lại duy chỉ có đánh không thủng tầng này từ ước vạn thương sinh tín niệm đúc thành hàng rào. Cưỡng ép đánh xuyên, chính là cùng toàn bộ nhân tộc khai chiến, chính là người tiên. Thiên đạo tự sẽ hạ xuống nhân quả, mà cái này nhân quả, dù cho là nàng, cũng đánh bắt không dậy nổi. Đừng nói nàng, chính là Phật tổ tới cũng sẽ không tùy tiện con cái này nhân quả. Quan Âm chậm rãi thu tay lại, giọt kia cam lộ im ắng tiêu tán. Nhưng nàng quanh thân khí áp lại nặng nề đến cực hạn, ép tới chư bát giới cùng ba vị long vương cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất, liền hô hấp đều đã đình trệ. Lý Đạo Hưng, ngươi làm thật muốn làm một cái yêu đồng, cùng ta Phật môn là địch. Trong thanh âm của nàng lại không từ bi, chỉ còn tấu xương băng hàn. Quan Âm, ngươi lại sai. Lý Đạo Hưng nụ cười vẫn như cũ, lại mang theo một loại đường thần Phật đều tim đập nhanh bừa cợt. Không phải ta Lý Đạo Hưng muốn cùng ngươi Phật môn là địch, mà là ngươi Phật môn một hai lần lại mà tam địa muốn đụng đến ta người. Hắn duỗi ra một ngón tay, trực chỉ Quan Âm. Trương An Thành, các ngươi Phật môn âm thầm mê hoặc viên gìn giữ cái đã có, thông qua kinh Hà Long Vương, Niu Toan đảo loạn ta đại đường hoàng đế tâm trí, loạn ta đại đường quốc vận, mượn cơ hội mở ra thủy lục đại hội, thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi làm được thiên ý vô phùng, không người biết được sao? Quan Âm trái tim mạnh mẽ co lại, Lý Đạo Hưng lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Âm phủ địa phủ, các ngươi ngầm thi thủ đoạn, thả ra ta đại đường cho nên thái tử Lý Kiến Thành muốn phách, tại Huyền Vũ môn quấy phá, ý đồ lần nữa loạn ta hoàng huynh đạo tâm, việc này chính là ngươi Phật môn thủ bút. Quan Âm kia vạn cổ không đổi từ bi pháp tướng, rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Lý Đạo Hưng bước về phía trước một bước, long khí cuồn cuộn, khí thế lại mơ hồ vượt trên đầy trời Phật quang. Hiện tại, ta người bị cái này nhỏ yêu đương đánh, ta cái này làm minh đệ đến đòi công đạo, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi ngược lại tốt, không phân biệt được trắng đen, liền phải cướp đoạt người hành hung, còn muốn cho ta người gắn một cái xếp chặt, đường hoàng xưng là cùng Phật hữu duyên. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng lên, từng chữ cũng giống như một cây đao, mạnh mẽ vào Quan Âm trong lòng. Quan Thế Âm, ngươi nói cho ta, đến tột cùng là ai, tại cùng ai là địch? Là ngươi Phật môn, thật coi ta nhân tộc không người, có thể tùy ý các ngươi tùy ý nắm, tùy ý bài bố sao? Một câu cuối cùng đã là lôi đình quá lớn. Tôn Nộ Không cặp kia con ngươi màu vàng nóng bên trong nháy mắt dấy lên hai đoàn bị đè nén 500 năm ngập trời liệt diễm. Hóa ra là dạng này, hóa ra là dạng này. Cái này đẩy trời thân phận, cái này con đường về hướng tây, từ đầu tới đuôi chính là một trận từ đầu đến đuôi âm như cùng bài bố. Quan Thế Âm hoàn toàn trầm mặc. Lý Đạo Hưng lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, kiện kiện là thật, tất cả đều là Phật môn bảy không lộ ra dương lưu. Nàng chưa hề nghĩ tới, đây hết thảy lại bị một phàm nhân vương gia thấy như thế thông suốt. Tốt, tốt một cái Lý Đạo Hưng. Thật lâu, Quan Âm thanh âm yếu ớt vang lên, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Đã ngươi đem lời nói đến phân thượng này, bản tọa hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt. Không cho ngươi so đo, nhưng là hắn ánh mắt của nàng chuyển hướng trên đất Hồng Hải Nhi. Nghiệt chướng, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, là theo ta về Phổ Đà Sơn, được hưởng thanh tịnh, làm ta thiện tài đồng tử, vẫn là đi theo cái này phàm nhân, đi lội tam giới vũng nước đủ. Đây là sau cùng cảnh cáo, càng là uy hiếp trắng trợn. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại cái kia thân ảnh nho nhỏ. Hồng Hải Nhi giãy giụa lấy bò lên, lau máu trên quẻ miệng. Thân thể của hắn tại hai tôn quái vật khổng lồ ở giữa, nhỏ bé như hạt bụi. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua dáng vẻ trang nghiêm, đại biểu cho trí cao trật tự cùng vô thượng quyền ủy Quan Âm. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại tại cái kia miệng hơi cười, ánh mắt lại so yêu ma còn muốn điên cuồng phạm nhân vương ra trên thân. Vậy đại biểu phản kháng, đại biểu cho không biết. đại biểu cho một cái có thể làm cho mình phụ thân đều phải ngưỡng vọng tương lai. Hắn không nói gì, chỉ là dùng hết lực khí toàn thân, bước chân một bước đi tới Lý Đạo Hưng sau lưng, thẳng tắp đứng vững. Hành động đã là tốt nhất trả lời. Chư Bát Giới miệng trương đến có thể nhét vào một cái dưa hấu. Ba vị Long Vương râu rồng run như là run rẩy. Điên rồi, cái này Thánh Anh Đại Vương hoàn toàn điên rồi. Phật Môn Bồ Tát Kim Đại Thối không ôm, vậy mà tuyển một phàm nhân. Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt cuối cùng một tia ngụy trang ôn hòa, hoàn toàn bong ra từng màng. Nàng quanh thân Phật quang phun trào, một cỗ diệt tuyệt tất cả kinh khủng uy áp, hướng phía Hồng Hải Nhi vào đầu ép hạ. Nghiệt trướng, ngươi tự cam đoạ lạc, bản tọa hôm nay liền hay Như Ma Vương thanh lý môn hộ. Nàng muốn hạ sát thủ. Ta nói, Lý Đạo Hưng thanh âm cũng nghiêm túc. Hồng Hải Nhi, ta nhân tổng muốn. Hắn đem Hồng Hải Nhi bảo hộ ở sau lưng, tay phải ấn ở chuôi kiếm, Thiên Tử kiếm, chậm rãi ra khỏi vỏ nửa tấc. Ông, một đạo so Phật quang càng bá đạo, so liệt nhật càng huy hoàng kim sắc long khí hỏa diễm, xông lên trời không. Kim mang cùng Phật quang ầm vang đụng nhau, đúng là phát ra lưu ly vỡ vụn giống như chói tai tiếng vang. Quan Thế Âm, ta kính ngươi tu vi, cho ngươi ba phần mặt mũi. Lý Đạo Hưng ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Quan Âm pháp thân. Ngươi như khăng khăng ở đây động thủ, cũng đừng trách ta Lý Đạo Hưng không cho ngươi Phật môn giữ lại nửa phần thể diện. Ngươi thay Như Ma Vương thanh lý môn hộ, thế nào Như Ma Vương là ngươi Phật giáo sao? Vấn đề này hắn lao tổ tông khuyên như biết sao? Hắn tổ tông chủ nhân Thông Thiên giáo chủ biết sao? Thanh lý môn hộ, ngươi cũng xứng. Ngươi tin hay không, hôm nay ngươi dám động hắn một sợi lông, ngày mai ta liền có thể để cho ta hoàng huynh làm cả Đông Thổ đại đường, lại không một tòa chùa miếu, lại không một cái tăng nhân. Ta nhìn ngươi Phật môn không có nhân tộc căn cơ, còn thế nào truyền giáo? Huống chi Hồng Hải Nhi đã gia nhập ta nhân tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi Phật môn đến thanh lý môn hộ. Ngươi, Quan Âm bị cái này đại nghịch bất đạo chi ngôn tức giận đến Phật tâm chấn động, pháp tướng bất ổn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị vô tận long khí bao khỏa phàm nhân, lại nhìn một chút phía sau hắn cái ánh mắt kia quật cường như sắt yêu đồng. Nàng biết hôm nay nàng mang không đi hắn, trừ phi nàng lựa chọn cùng toàn bộ nhân tộc khí vận ngọc thạch câu phần, làm một cái thiện tài đồng tử, không đáng. Tốt, rất tốt. Quan Âm nói liên tục hai cái chữ tốt, ánh mắt in dấu thật sâu khắc ở Lý Đạo Hưng trên mặt, phảng phất muốn đem hắn linh hồn đều khắc vào cốt tủy. Lý Đạo Hưng, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, đi về phía tây đường còn rất dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, liên đài dâng lên, Phật quang lóe lên, nàng cùng kia khắp thiên thiện hát tường vân cùng nhau biến mất không thấy hình bóng. Hào sơn phía trên gió êm sóng lặng, nhưng ở nơi trốn có sinh linh đều hiểu, vị này đại đường thân vương cùng tây thiên Phật môn ở giữa, hôm nay kết xuống chính là không chết không thôi cử án. Chương 111, thu phục Thánh Anh, đường tăng người tê. Chương 111, thu phục Thánh Anh, đường tăng người tê. Quan Âm vừa đi, kia cỗ chấn áp vạn vật Phật uy cũng theo đó tan thành mây khói. Hào sơn gió nóng lại bắt đầu lại từ đầu phương lên, làm thế nào cũng thổi không tan trong lòng mọi người kinh đào hải lãng. Chư Bát Giới một cái giật mình, trong nháy mắt theo ngốc trệ bên trong sống lại. Cái kia to mọng thân thể cơ hồ là na di tới Lý Đạo Hưng trước mặt, trên mặt gạt ra nụ cười, nếp nhăn so bánh bao còn nhiều, hai cái mắt nhỏ bên trong lóe ra toàn bộ là sùng bái quang. Vương gia, thân vương của ta gia, ngài có thể, ngài thật đúng là thần nhân a. Hắn gào khăn lên, còn kém tại chỗ ôm Lý Đạo Hưng đuổi nhận tổ quy tông. Vừa rồi kia bổ tắt mặt đều cái rồi, ta lão chư nhìn đến thật thật, so bọn ta cao lão trang Thúy Lan mẹ nó sắc mặt còn khó nhìn. Đi, thu hồi ngươi ý đồ kia. Lý Đạo Hưng vẻ mặt ghét bỏ, đẩy ra viên kia góp quá gần đầu heo. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Hầu tử chính nhất nháy không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cặp kia hỏa nhãn kim tinh bên trong, giờ phút này đốt không phải yêu ma, mà là một loại hỗn loạn, bốc lên, cơ hồ muốn đem hắn 500 năm nhận biết đều thiêu hủy cảm xúc. Có trở về từ cõi chết may mắn, có huynh đệ vì hắn đánh bạc tính mệnh nóng hổi cảm động. Nhưng càng nhiều, là tận mắt thấy phàm nhân thân thể, có thể bước lui đẩy trời thần Phật to lớn xung kích. Đạo Hưng huynh đệ Tôn Ngộ Không trương e há mồm, trong cổ họng giống như là bị lấp một mùi lửa than, thanh âm khàn khàn đến kịch liệt. Ta lão Tôn, thiếu ngươi một cái mạng. Lý Đạo Hưng bước nhanh đến phía trước, một quyền nện tại hầu tử kiên cố trên lồng ngực. Đông. Một tiếng vang trầm, giống như là nổi trống. Người ta huynh đệ, nói cái này. Hắn xích lại gần chút, thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Bây giờ nhìn thanh, Phật môn đám người kia, có một cái tính một cái, không có ai cái mông là sạch sẽ. Bọn hắn miệng bên trong từ bi, là sinh ý. Trong tay kinh văn, là tính toán. Tôn Ngộ Không trầm mặc, nặng nề mà gật đầu một cái. Hắn cầm kim cô đồng tay, đốt ngón tay từng cây nô lên, bởi vì dùng sức quá độ, gân xanh tại dưới da từng cục. Vũ Hành Sơn đè ép hắn 500 năm, không thể san bằng hắn ngung nên. Có thể Lý Đạo Hưng hôm nay lời nói này, lần này xem như lại làm cho trong lòng của hắn tôn này tên là kính sợ tự thần, từ đầu đến chân, từng khúc giạt nước. Lý Đạo Hưng vô vô bờ vai của hắn, lời nói đã đến nước này, không cần nhiều lời. Cái con khỉ này là trời sinh phản cốt, chính mình sẽ nghĩ thông. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia thân ảnh nho nhỏ bên trên. Hồng Hải Nhi, từ đầu tới đuôi, hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, giống một cây đốt đỏ lên tiêu hương, không nói một lời. Tiểu tử này, người là đến đây, nhưng này ánh mắt bên trong hỏa diễm, tất cả đều là kiên ngạo. Uy, tiểu thí hải. Lý Đạo Hưng hướng hắn ngoắc ngón tay. Hồng Hải Nhi nhíu mày lại, cổ ngạnh giống đầu nhỏ trâu, không núp nhích tí nào. Hắc, tính tình còn không nhỏ. Lý Đạo Hưng cười. Đi, không đến đúng không? Vậy chúng ta trước hết tính toán sổ sách. Hắn duỗi ra ngón tay, một cây bật lên, động tác không vui, thanh âm lại rất rõ ràng. lừa mang đi triều đình khâm điểm tỉnh kinh người, đây là tội lớn, một đầu. Phóng hỏa hành hung, suýt nữa đốt chết ta phương trọng yếu nhân viên hộ vệ, tội thêm một bậc, hai cái. Không nhìn đại đường vương pháp, công nhiên khiêu khích bản vương, tội chết, ba đầu. Cái này ba đầu, tùy tiện cái nào một đầu, theo ta đại đường luật pháp, đều đủ đem ngươi tại cái này hào sơn bên trên nghiền xương thành cho 100 lần. Hồng Hải Nhi gương mặt đột nhiên đỏ lên, lại cấp tốc biến xanh xám. Hắn muốn giống, muốn mắng, muốn phun lửa. Có thể vừa đối đầu Lý Đạo Hưng cặp kia mang cười ánh mắt, lại nhớ tới chuôi kiếm này trên ngọn giấy lên, nhường linh hồn hắn đều đang run sợ kim sắc hỏa diễm, tất cả lời nói đều gắt gao ngăn ở trong cổ họng. Kia là đến từ huyết mạch cùng bị cách tuyệt đối áp chế, hắn liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Thế nào? Không phục. Lý Đạo Hưng dạo bước tới trước mặt hắn, đưa tay, tại cái kia tức giận trên khuôn mặt bóp một cái. Xúc cảm vẫn rất quý đánh. Cảm thấy ta một phàm nhân, không có tư cách đối ngươi khoa tay múa chân. Hắn thu tay lại, ánh mắt đảo qua ở đây toàn bộ sinh linh, thanh âm đột nhiên cất cao. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, cũng nói cho ngươi. Ở chỗ này, Phật môn quy củ, không dùng được. Thiên đình giới luật, cũng phải cho ta đứng sang bên cạnh. Ta người, chỉ có ta có thể động. Huynh đệ của ta, chỉ có ta có thể hộ. Ai dám đem móng đuốt vừa tới, ta liền chặt hai móng đuốt. Vừa dứt tiếng, hắn cuối cùng nhìn về phía Hồng Hải Nhi, nụ cười sán lạn giống nhà bên đại ca. Đương nhiên, cũng bao quát ngươi. Đã theo ta, về sau ngươi chính là ta bảo bọc người. Bất quá, cảnh cáo nói ở phía trước. Lý Đạo Hưng lời nói xoay chuyển. Ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi, càng không nuôi lớn ra. Muốn cho ta dạy cho ngươi thế nào luyện kia nhân đạo long hỏa, để ngươi biến so cha ngươi còn mạnh, có thể. Trước ký nhập đội. Nhập đội. Hồng Hải Nhi sửng sốt, cái này từ hắn hiểu, thế gian những cái kia chiếm núi làm đua thổ phỉ nhập bọn lúc dùng. Không sai. Lý Đạo Hưng vỗ tay phát ra tiếng. Ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi không phải đem cái kia hòa thượng đầu chọc bắt vào trong động sao? Hiện tại, ngươi đi, đem hắn cung cung kính kính cho ta mời đi ra. Nếu là hắn thiếu một cái tóc, hoặc là bị ngươi dọa rơi mất nửa cái hồn, ta duy ngươi là hỏi. Cái này chính là của ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm. Hồng Hải Nhi sắc mặt trong nháy mắt hắc như đáy nổi. Nhường hắn đi cho cái kia tay trói gà không chặt hòa thượng chịu nhận lỗi. Cái này so nhường hắn cùng Tôn Ngộ Không đại chiến 300 hiệp còn khó chịu hơn. Không nguyện ý. Lý Đạo Hưng lông mày dương lên. Cơ hội cho ngươi, đường chính ngươi tuyển. Tiếp tục làm ngươi trong hốc núi này giã đại vương, lẻ loi chơi chọi trở lấy quan âm lần sau lại đến mời ngươi trở về làm cái giữ cửa đồng tử. Vẫn là đi theo ta, tới kiến thức một chút, cái này tầng dưới đến cùng lớn bao nhiêu, thiên đến cùng cao bao nhiêu. Đỏ Hải Hệ vừa gắt gao cắn môi, hai cái nắm tay nhỏ bóp khanh khách rung động. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, một bên là yêu vương tôn nghiêm, một bên là cái kia có thể khiến cho hắn siêu việt phụ thân mê hoặc chí mạng. Tôn Ngộ Không ở một bên thấy trực nhạc, khiêng kim cô đồng góp thú nói: "Ta nói đại chất tử, ngươi liền nghe đạo hưng huynh đệ a. Ngươi nhìn ta lão tôn, hiện tại không phải cũng nghe hắn?" Không mất mặt. "Ai là ngươi chất tử?" Hồng Hải Nhi hướng hắn giống lên một tiếng nói, nhưng này khí diễm rõ ràng đã hư. Cuối cùng, toàn thân hắn khí lực dường như bị rút đi, hung tợn trừng Lý Đạo Hưng một cái, ánh mắt kia giống như là đang nói ngươi chờ. "Tốt, ta đi." Hắn dậm chân một cái, hóa thành một đạo hỏa quang, kìm nén đầy bụng tức giận vọt vào hỏa vân động. Chư Bát Giới lại xung tới, đối với Lý Đạo Hưng lặng lẽ dựng lên ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy đều là hai chữ: "Bội phục." "Vương gia, cao." "Thật sự là cao a." "Cái này con nghe con kiệt ngạo bất tuần, ngài dăm ba câu liền cho hắn dọn dẹp ngoan ngoãn. Thủ luận này, so kia kim cô chú còn linh." Lý Đạo Hưng liếc mắt nhìn hắn. "Bớt linh hót, ngươi còn có kia ba đầu lão long, đều đừng nhằn rồi. Cái này hào sơn bị thiêu đến đen kịt, mấy người các ngươi, lập tức cho bản vương hành vân bại mưa, đem hỏa khí này đều dời tắt. Mặt khác, lại thúc đẩy sinh trưởng chút hoa cỏ cây cối, trái cây cây cối nhiều hơn một chút. Về sau có tác dụng lớn ba vị long vương cùng chư bắt giới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi." Nhưng nhìn lấy Lý Đạo Hưng kia không cho bọn hắn bất kỳ cự tuyệt chỗ trống ánh mắt, ai cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, một cái hô phòng, một cái hoán vũ, bắt đầu làm người làm vườn. Lý Đạo Hưng thỏa mãn gật gật đầu, đây mới là đoàn đội nên có dáng vẻ đi. Vừa vặn còn có thể kiếm một ít hoa quả, về sau đại đường quân tới còn có thể. Ha ha ha. Rất nhanh, hỏa vân động bên trong truyền đến một hồi tất tất tác tác động tĩnh. Chỉ thấy Hồng Hải Nhi mặt đen thui, động tác cứng đờ đỡ lấy một cái trắng non hòa thượng, chậm rãi đi ra. Hòa thượng kia chính là Đường Tăng. Hắn bị trói bên trong động, đang nói đến mắt nổi đồng đóm, thình lình liền bị cái này nhỏ yêu vương hiệu buộc, còn một mực cung kính nói muốn đưa hắn ra ngoài. Hắn giờ phút này đầu góc vẫn là một đoàn bột não, lòng tràn đầy đều là yêu quái này lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Khi hắn đi ra cửa hang, trông thấy Tôn Ngộ Không cùng Trừ Bát Giới nhảy nhót tưng bừng, trên trời còn rơi ra tới nhuần bạn bật tiểu vũ lúc, cả người đều động. "Ngộ Không, Bát Giới, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải là Bồ Tát đến đây cứu?" Tại hắn cần cối sức tưởng tượng bên trong, có thể hàng phục như thế yêu vương, ngoại trừ vị kia cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm, lại không người bên cạnh. Tôn Ngộ Không vừa muốn nhếch miệng tranh công, liền bị Lý Đạo Hưng một ánh mắt cho chừng trở về. Lý Đạo Hưng mặt mũi hớn hở nên đón, thuận thế đỡ lấy Đường Tăng một cái khác cánh tay. Thánh Tăng bị sợ hãi. Bồ Tát một ngày trăm công ngàn việc, điểm này tiểu trang diện, cái nào cần phải nàng lão nhân ra xuất mã. Hắn chỉ bên cạnh vẻ mặt táo bón biểu lộ Hồng Hải Nhi, giới thiệu nói: "Đến, cho Thánh Tăng giới thiệu một chút. Vị này là ta đại đường gần đây cảm hóa hướng thiện có chi yêu đồng, Hồng Hải Nhi đồng chí." Hắn lúc trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mạo phạm Thánh Tăng, bản vương đã đối với hắn tiến hành khắc sâu mà thân thiện tư tưởng phẩm đức giáo dục. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định ông bỏ đồ đao, tạm thời gia nhập đội ngũ của chúng ta, là Tây Thiên Thỉnh Kinh sự nghiệp vĩ đại góp một viên gạch, cống hiến một phần lực lượng của mình. Đường Tăng trong đầu, ông một tiếng. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng trên mặt nụ cười chân thành, lại quay đầu, nhìn xem bên người cái kia hận không thể dùng ánh mắt giết chết chính mình Hồng Hải Nhi. Cảm hóa, tư tưởng giáo dục. Đồng chí, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chương 112, tiếp tục lắc lư Đường Tăng, Hồng Hải Nhi bị ép xin lỗi. Chương 112, tiếp tục lắc lư Đường Tăng, Hồng Hải Nhi bị ép xin lỗi. Đường Tăng đầu óc hoàn toàn thành hỗn loạn. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng tấm kia tràn ngập chân thành mặt, lại quay đầu nhìn xem bên cạnh cái kia cái cằm cơ hồ muốn bệnh lên trời, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra lão tử không phục Hồng Hải Nhi. Cái này kêu là cảm hóa, cái này kêu là hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây rõ ràng là vừa bị người đè xuống đất đánh cho một trận, cô này đau sức lực còn không có đã qua. Vương gia, cái này cuối cùng là cớ gì? Đường Tăng đầu lưỡi có chút thắt nút, khó khăn tìm kiếm lấy thích hợp từ ngữ. Này yêu vương hung tính có thuần, thần thông kinh người, liền nộ không đều không phải địch thủ. Ngài là như thế nào làm hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa? Lý Đạo Hưng mặt không đổi sắc tiếp lời đầu, phản phất tại trần thuật một cái không thể bình thường hơn được sự tình. Thánh Tăng, ngươi cái này có chỗ không biết. Ta đại đường, lấy lễ trị quốc, lấy đức giáo hóa. Đối phó cái loại này nộ nhập lạc lối trượt chân thanh thiếu năm, chém chém giết giết, chính là hạ sách, trị ngọn không trị gốc. Mấu chốt, ở chỗ công tâm. Hắn đưa tay vô vô Hồng Hải Nhi bà bay, lòng bàn tay lực đạo trầm ổn, đập đến kia thân thể nho nhỏ đột nhiên nhoáng một cái. Bản vương cùng vị này Hồng Hải Nhi nhỏ đồng chí, tiến hành một trận thân thiết mà thân thiện giao lưu, xâm nhập tham khảo nhân sinh của hắn phương hướng cùng tương lai giá trị. Ta nhường hắn khắc sâu nhận thức đến, chiếm cứ đỉnh núi, cướp bóc là không có bất kỳ cái gì tiền đồ xa đoạn hành vi. Chỉ có gia nhập chúng ta chi này có lý tưởng, có khát vọng, có mục tiêu vĩ đại đội ngũ, dấn thân vào tại Tây Thiên Thỉnh Kinh cái này hạ quang vinh sự nghiệp, mới có thể thực hiện hắn chân chính yêu sinh giá trị, mới có thể để cho hắn ở xa tích lôi sơn phụ thân, vì hắn cảm thấy vô thượng kiêu ngạo. Một phen, nói đúng chữ chữ âm vang, hạo nhiên chính khí. Đường Tăng nghe được như lọt vào trong sương mù, từng chữ đều biết, có thể liền cùng một chỗ, ý kia liền biến cao thâm mạt chắc lên. Hạch tâm giá trị quan là vật gì? Đời người quy hoạch lại là cái gì? Chư Bát Giới ở bên cạnh nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng đối vương gia sùng bái lại lên một cái mới bậc thang. Nhìn một cái, đem Thu tiểu đệ đều có thể nói đến như thế tươi mát thoát tục, cách cục hùng vĩ, ta lão chư đời này đều không học được. Tôn Nộ Không thì là gắt gao nghiêng đầu đi, bả vai khống chế không nổi một đứng thẳng một đứng thẳng, hiển nhiên là nín cười nhịn được cực kỳ vất vả. Chỉ có Hồng Hải Nhi, một trương khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là đỏ lên, sau đó chuyển tử, cuối cùng cơ hồ thành màu tím đen. Thân mẹ nó thân thiết hữu hảo, thân mẹ nó đời người quy hoạch. Gia hỏa này rõ ràng là đem chính mình đè xuống đất, dùng chân để trần qua lại nghiền ép, còn cần loại kia ác ma nói nhỏ giống như ngôn tử, đem chính mình điểm này đáng thương lòng tự trọng xé rách đến hiếm nát. Cho nên, Thánh Tăng, Lý Đạo Hưng làm ra tổng kết. Từ hôm nay trở đi, Hồng Hải Nhi chính là chúng ta Thỉnh Kinh đội ngũ đặc biệt mời bảo an cố vấn thử việc 3 tháng. Chủ yếu phụ trách dò đường, tuần sơn, cùng xử lý một chút chúng ta không tiện xuất thủ công việc bẩn tiểu bệnh nhọc. Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Lời còn chưa dứt, chính hắn dẫn đầu đùng 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 vỗ tay. Tôn Nộ Không cùng Trư Bát Giới phản ứng cực nhanh, tiếng vỗ tay trong nháy mắt biến như sấm rền nhiệt liệt. Đường Tăng bị bất thình lình bầu không khí kéo theo, cũng chỉ có thể mơ mơ màng màng đi theo đập hai lần tay. Chỉ có Hồng Hải Nhi, hai tay ôm ở trước ngực, cứng cổ đứng tại chỗ, gương mặt kia âm trầm đến dường như có thể vặn ra mặt đến. Tốt, nghi thức hoan nên kết thúc. Lý Đạo Hưng thỏa mãn thu tiếng vỗ tay, chuyển hướng Hồng Hải Nhi lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm đến không còn một mảnh. Hồng Hải Nhi cố vấn. Hắn cố ý tăng thêm cố vấn hai chữ. Đã vào đoàn đội, liền phải có đoàn đội quy củ. Hiện tại, bản vương mệnh lệnh ngươi, hướng Thánh Tăng xin lỗi. Cái gì? Hồng Hải Nhi giống như là bị kim đâm đồng dạng, toàn thân quặp lông đều dựng lên. Để cho ta cho hắn xin lỗi. Dựa vào cái gì? Lý Đạo Hưng ngữ khí rất bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trọng lượng. Ngươi trói lại hắn, đói bụng hắn, suýt nữa đem hắn trưng. Về tình về lý, ngươi cũng nên xin lỗi. Đây là quy củ. Ta Hồng Hải Nhi khí tới toàn thân đều tại rất nhỏ run rẩy. Ta cảnh cáo ngươi, đừng quá mức. Cha ta thật là Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương. A, cha ngươi là Lưu Ma Vương. Lý Đạo Hưng gật đầu, lập tức chuyện đột nhiên nhất chuyện. Vậy ngươi có biết ta đại ca là ai? Hắn đưa tay chỉ xa xôi đại đường Trường An phương hướng. Ta Hoàng Minh, Lý Thế Dân, chính là đại đường thiên tử, cựu cựu chí tôn, nhân gian đế vương. Hắn lại đưa tay chỉ chuyển hướng Tôn Ngộ Không. Vị này là phụ thân ngươi năm đó kết bái huynh đệ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Theo bối phận, ngươi thấy hắn, đến cung cung kính kính kêu một tiếng thúc thúc. Hiện tại, ta, cha ngươi cấp trên đệ đệ, ngươi thân thúc thúc kết bái huynh đệ, để ngươi nói lời xin lỗi, ngươi cảm thấy quá mức sao? Bộ này ăn cấp liên, rõ ràng ngang ngược, lại dẫn một tia trêu tức, trực tiếp đem Hồng Hải Nhi cho con choáng. Hồng Hải Nhi miệng mở rộng, trong cổ họng khanh khách rung động, nhẫn nhịn nửa ngày, một chữ đều nhả không ra. Bàn luận bối cảnh, cha hắn là yêu bên trong đại thánh, nhưng người ta hậu trường là toàn bộ nhân gian vương triều hoàng đế, bây giờ ngay cả mình đều thành người ta nhân viên ngoài biên chế. Bàn luận bối phận, Tôn Nộ Không cái con khỉ này, vẫn thật là thúc thúc hàn bối. Cái này, đây con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nói lời xin lỗi, việc này liền coi như bỏ qua. Lý Đạo Hưng ngữ khí hòa hoãn lại, mang theo một tia hướng dẫn. Ngày sau, đại gia chính là người một nhà. Ngươi như còn muốn học tiên nhân vương chi hỏa, dù sao cũng phải xuất ra chút thành ý đến. Nếu không, ta như thế nào yên tâm đem tuyệt học giữa nhà truyền cho ngươi? Hồng Hải Nhi hô hấp đột nhiên gấp rút, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Nhân Vương chi hỏa, cái kia có thể tùy tiện nghiền nát hắn tam muội chân hỏa kim sắc hỏa diễm, đã trở thành hắn giờ phút này trong lòng sâu nhất chấp niệm. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn giống như là kéo lấy nặng ngàn cân công xiềng, cực kỳ chậm rãi chuyển tới Đường Tăng trước mặt, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Đối không." Lên thanh âm kia nhỏ bé đến cơ hồ nghe không được. Đường Tăng ngược lại bị giật nảy mình, liên tục khoát tay: "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn." Hắn mặc dù vẫn chưa hiểu rõ trạng huống, nhưng thực chất bên trong thiện ý nhường hắn không muốn đi khó xử một cái nhìn như bị bắt nạt hải tử. "Rất tốt." Lý Đạo Hưng thỏa mãn đưa tay, tại Hồng Hải Nhi đỉnh đầu vỗ vỗ. "Trẻ nhỏ dễ dạy." Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, thả tới. Lệnh bài toàn thân huyền hắc, cảm nhận không phải vàng không phải ngọc, chính diện là hai cái rồng bay phượng múa chữ triện, thông thiên mặt sau thì là một mảnh bóng loáng trống không. "Đây là ta thông thiên các quân dự bị lệnh bài, giọt một giọt máu tươi của ngươi đi lên." Hồng Hải Nhi nắm chặt lệnh bài, trong lòng đủ kiểu không muốn, nhưng vẫn là đâm rách đầu ngón tay, đem một giọt đỏ thắm tinh huyết nhỏ xuống. Tinh huyết chạm đến lệnh bài, trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn. Bóng loáng mặt sau, một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hai chữ, chậm rãi hiện hiện, mang theo một cô đốt người khí tức. "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thông thiên các thành viên vào ngoài, danh hiệu Hồng Hải Nhi." Lý Đạo Hưng trong tươi cười, nhiều một tia cao thâm mặt chắc hương vị. "Làm rất tốt, chờ thử biết đấy, bản vương dẫn ngươi đi Trường An, kiến thức một chút như thế nào chân chính khói lửa nhân gian, thịnh thế phồn hoa." Giải quyết Hồng Hải Nhi, Lý Đạo Hưng tâm tình cực dai. Chuyến này chẳng những cứu được hầu tử, còn trắng nhặt một cái chiến lược đỉnh tiêm tay chân, tiện thể đem Phật môn ở chỗ này tính toán quấy long trời lở đất. "Mau kiếm." Hắn ngẩng đầu quan sát thiên, mưa đã ngừng, tại ba vị long vương cùng trừ bát giới cần mẫn khổ nhọc hạ, hào sơn một lần nữa phủ thêm một tầng màu xanh biếc, tuy nói kia màu xanh biếc nhìn xem có chút tận lực cùng hư giả. "Đi, đều đừng xử lấy." Hắn nói một tiếng. Thánh tăng trong bụng nói khác, "Chúng ta tìm cái địa phương ăn cơm." Một đoàn người đang chờ lên đường, trùng trùng điệp điệp rời đi vùng đất thị phi này. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa đi ra bao xa, một cỗ cuồng bạo đến cực hạn yêu khí, không có dấu hiệu nào tự Tây Phương Tiên Tế của tới. Kia yêu khí bá đạo, hùng hồn, như ước vạn tấn nước biển vỡ đê, trong nháy mắt vỡ tung giữa thiên địa nguyên khí cân bằng, phong vân vì đó cuốn ngược, càn khôn vì đó biến sắc. Tôn Ngộ Không sắc mặt kỳ biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tây Phương, hỏa nhãn kim tinh bên trong thần quang tăng gọn. "Này khí tức, là ta vậy đại ca, Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương." Hồng Hải Nhi cũng là toàn thân rung động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện ra vô cùng vẻ phức tạp. "Cha hắn, tới." Chương 113, Lưu Ma Vương thế nào tới chương 113. Nhu Ma Vương thế nào tới kia cố yêu khí cũng không phải là quét sạch, mà là nghiền ép. Nó nặng nề, sền sệt, giống như là nguyên một phiến tiên không sụp đổ xuống tới, hóa thành thực chất màu đen sóng dữ, theo Tây Phương đường chân trời từng tấc đè ép tới. Những nơi đi qua, tân sinh màu xanh biếc trong nháy mắt khô héo, vừa mới ngừng mây mưa bị vô hình khí thế xé rách thành mảnh vỡ. Trư Bát Giới hai chân như nhũ ra, to mọng thân thể run giống như là trong gió run rẩy, trong tay cựu sĩ đình ba bịch một tiếng nện ở trên mặt đất bên trong. "Ta mẹ rồi đại, cái này lão Nhu, so kia tiểu nhân hung mấy ngàn mấy vạn lần." Đường Tăng mặt không có chút máu, gắt gao nắm lấy Lý Đạo Hưng ống tay áo, kia tựa hồ là hắn giờ phút này duy nhất dựa vào. Chỉ có Tôn Ngộ Không, con ngươi màu vàng nóng bên trong giấy lên hai đoàn liệt hỏa, hắn lẻ lưỡi, liếm qua môi khô khốc, phát ra một tiếng đẻ nén cười nhẹ. "Hắc, 500 năm, không biết ta cái này đại ca, lại thêm nhiều ít cân khí lực." Lý Đạo Hưng lại nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần vội vã ra tay. Hắn đón kia bị thiên diệt địa yêu khí, trên mặt không thấy mảy may khẩn trương, ngược lại hiện ra một vẻ giống như là thợ săn nhìn thấy hoàn mỹ con mồi giống như ý cười. Đến rất đúng lúc. Hắn nghiêng đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem bên người sắc mặt biến đổi không chừng Hồng Hải Nhi. "Tiểu quỷ, cha ngươi đến tìm ngươi, có sợ hay không?" Hồng Hải Nhi đột nhiên đứng thẳng lên nho nhỏ lồng ngực, cổ ngạnh giống một cây côn sắt. "Ta sợ cái gì? Hắn là cha ta, còn có thể ăn ta không thành?" Lời tuy như thế, hắn chăm chú nắm lấy thông thiên lệnh bài đốt ngón tay, cũng đã hoàn toàn trắng bệnh. "Không sợ sẽ tốt." Lý Đạo Hưng nụ cười càng thêm vui sướng. "Ta còn tưởng là ngươi sợ hắn tới, sẽ đem ngươi xách trở về, cắt ngang hai cái đùi đóng lại mấy trăm năm đâu." Hồng Hải Nhi mặt bá một chút, huyết sắc tận cởi. "Cha hắn tính tình, hắn rõ ràng nhất, biết mình không chỉ có không có bị Quan Âm lấy đi, ngược lại theo phạm nhân vương gia, còn đắc tội Phật môn, cắt ngang chân đều là nhẹ." "Đừng hoảng hốt." Lý Đạo Hưng bàn tay trùng điệp đập vào trên vai của hắn, lực đạo trầm ổn, mang theo không thể nghi ngờ yên ổn cảm giác. "Ngươi bây giờ là người của ta, Thiên Vương lão tử tới cũng không động được ngươi. Cha ngươi nếu dám động thủ." Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, "ta cam đoan, hắn sẽ hối hận hôm nay tại sao phải đi ra ngoài." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, đỉnh đầu sắc trời hoàn toàn mở đi. Một đầu thần tuấn vô song bích thủy kim tinh thú lơ lửng tại không, bốn vó đạp trên vô hình yêu khí gợn sóng. Thú trên lưng, ngồi ngay thẳng một tôn ma thần giống như hùng tráng thân ảnh. Mài nước sáng như bạc thép tôi nó trụ, nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp, quyền nhọn vấn lót kỳ ủng ra, tích lũy tia bà cỗ sứ rất mang. Cặp mắt kia quét tới, không ánh sáng, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, dường như linh hồn đều bị tia ánh mắt đông kết. Chính là đại lực Như Ma Vương. Ánh mắt của hắn lướt qua toàn trường, cuối cùng gắt gao đính tại Lý Đạo Hưng bên cạnh Hồng Hải Nhi trên thân. Làm xác nhận nhi tử chỉ là khí tức bề ngoài, cũng không cần lo lắng cho tính mạng lúc, kia đủ để lật úp sơn hà lửa giận mới miễn cưỡng thu liễm một tia. "Hải Nhi." Như Ma Vương mở miệng, thanh âm cũng không vang dội, lại dường như trực tiếp tại mỗi người trong lồng ngực nổ vang, chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. "Tới." Hồng Hải Nhi thân thể kịch liệt run lên, bản năng liền muốn xê dịch bước chân. Nhưng mà, một tay nắm kìm sắt giống như đè xuống bờ vai của hắn, nhường hắn không thể động đậy. Châu đại thánh, làm gì lớn như thế hỏa khí? Lý Đạo Hưng bân đạm phong khinh thanh âm vang lên, không lớn, lại rõ ràng vượt trên kia bá đạo yêu khí. Lệnh lang bây giờ là ta đại đường tây hành đoàn đội đặc biệt mời kỹ thuật cố vấn, còn chưa tới tan tầm giờ. Như ma vương con ngươi, đột nhiên có rút lại thành một cái nguy hiểm cây kim. Hắn ánh mắt cuối cùng từ trên người con trai, chậm rãi chuyển qua cái này dám to gan đệ lại con của hắn phàm nhân trên thân. Theo thiết phiến công chúa kia biết được quan âm một tới, hắn bản vui thấy kỳ thành. Nhưng sau đó thổ địa sơn thần tin tức truyền đến, lại làm cho hắn giận tím mặt. Một cái chỉ là đại đường vương gia, dám chặn ngang một gạch, đả thương hắn hải nhi, còn tưởng là lấy quan âm mặt, đem người cho lừa gạt đi. Đây là tại đánh hắn bình thiên đại thánh mặt. Ngươi chính là Lý Đạo Hưng. Như ma vương trong thanh âm, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra vụ băng. Kính đã lâu Châu đại thánh uy danh. Lý Đạo Hưng mỉm cười, thậm chí còn đối với không trung chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn làm cho người khác giận sôi. Bản vương hộ tống thánh tăng đi về phía tây, đi ngang qua quý bảo địa, lệnh lang tuổi nhỏ hiếu khách, cùng chúng ta mở không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Bản vương đã thay ngươi quản giáo qua, bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định dấn thân vào ta nhân tộc, vì thiên hạ thương sinh làm chút cống hiến. Châu đại ca, ngươi nên là có như thế một cái lãng tử quay đầu hảo nhi tử, cảm thấy vui mừng mới lạ. Lời nói này, khách khí lại chu tâm. Cái gì gọi là thay ngươi quản giáo? Cái gì gọi là dấn thân vào nhân tộc? Lời nói ám chỉ chính là, ngươi như ma vương không biết dạy con, ta Lý Đạo Hưng giúp ngươi đem nhi tử giáo tốt, đặt vào ta nhân tộc dưới trướng, ngươi không chỉ có không thể sinh khí, còn phải cảm ơn ta. Vâng. Như ma vương sau lưng cái kia vừa mới lắng lại yêu khí, lại lần nữa phóng lên tận trời, hóa thành mắt trần có thể thấy màu đen phong bạo. Lý nói, Hưng, ngươi thương ta hải nhi, nhục chúng ta gió, còn dám ở đây khua môi múa mép. Bản đại thánh hôm nay, liền để ngươi biết được, ta Như ma vương huyết mạch, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đụng. Hắn đột nhiên vô ngồi xuống bích thủy kim tinh thú, một câu ngưng tụ thành thực chất kinh khủng uy áp đập xuống giữa đầu. Đại ca bất giận, một vệt kim quang hiện lên, Tôn Ngộ Không đã vác lên kim cô đồng ngăn khuất phía trước, đem kia uy áp một kích đẩy ra. Châu đại ca, 500 năm không thấy, tính tình vẫn là như vậy khô. Hầu tử. Như ma vương nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lửa giận thiêu đến vượng hơn. Tốt ngươi Tôn Ngộ Không, ngươi ta bảy đại thánh kết nghĩa, ngươi bây giờ cho Phật môn làm chó giữ nhà, cũng muốn liên hợp người ngoài, ước hiếp tới con ta trên đầu. Đại ca ngươi nói đây là cái gì nói nhảm? Tôn Ngộ Không cũng gấp, vào đầu bức hai. Ta lão Tôn cùng Đạo Hưng huynh đệ nghĩa khí hợp nhau, sớm đã kết làm huynh đệ. Chuyện của hắn chính là ta lão Tôn sự tình. Thú hổ, là cái này tiểu chất nhi trước bắt ta sư phụ, lại phóng hỏa đốt ta, Đạo Hưng huynh đệ là thầy ta ra mặt. Như ma vương nghe vậy, giận quá thành cười. Còn ta đốt ngươi, đó là ngươi mình bị đứt dễ cơ, bản sự không tốt. Hắn một phàm nhân, dựa vào cái gì làm tổn thương ta hải nhi nguyên thần căn bản? Hắn thấy, yêu cùng yêu đấu, sinh tử nhìn thiên. Có thể một phàm nhân, dùng âm quỷ thủ đoạn đả thương con của hắn bản nguyên, đây chính là phá hư quy củ, là tử thủ. Mắt thấy một trận đại chiến hết sức căng thẳng, Lý Đạo Hưng lại lần nữa tiến lên một bước, cùng Tôn Ngộ Không đứng sóng vai, trực diện Tôn này mà thần. Châu đại ca, đừng kích động. Thần sắc hắn thản nhiên, đưa tay vô vô bên hông cổ phát thiên tử kiếm. Lệnh lang nguyên thần, đích thật là ta tổn thương. Nhưng ta dùng, không phải yêu pháp, cũng không bị kế. Ta dùng, là ta nhân tộc đế vương chi kiếm, đốt, là ta đại đường quốc vận nhân đạo chi hỏa. Lệnh lang tam muội chân hỏa là lợi hại, nhưng tại ta cái này nhân đạo chi hỏa trước mặt Lý Đạo Hưng cười, còn chưa đáng kể. Nhân đạo chi hỏa. Như ma vương tâm thần bị chấn, trong mắt buộc phát ra dọa người thật quang, gắt gao tiếp cận Lý Đạo Hưng. Cái từ này chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất huyết mạch trong trí nhớ, kia là thượng cổ nhân hoàng khả năng chấp trưởng sức mạnh cấm kỵ. Thời đại này làm sao có thể còn có người có thể động dụng? Châu đại ca, ngươi là thông minh yêu. Lý Đạo Hưng đủ cười, biến cao thâm mặt chắc. Ngươi làm thật sự cho rằng ta là gạt con của ngươi? Không. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Ta là tại cho ngươi nhi tử một cái cơ duyên to lớn, một cái có thể khiến cho hắn siêu việt ngươi, thậm chí siêu việt thượng cổ bất kỳ một tôn yêu hoàng cơ duyên. Lý Đạo Hưng thanh âm tràn đầy mê hoặc. Ngươi tin hay không, không ra 30 năm, ta có thể khiến cho hắn đem tự thân tam muội chân hỏa cùng ta nhân đạo tân hỏa từng dùng, luyện thành cái kia trong truyền thuyết, thiêu tận tam giới nghiệp quả mới hồng liên nghiệp hỏa. Mấy chữ cuối cùng, như kinh lôi sâu thai. Như ma vương viên kia tiên cổ yêu tâm, tại thời khắc này, dao động. Hồng liên nghiệp hỏa. Đây chính là chỉ tồn tại ở thần thoại đầu nguồn, liền thánh nhân cũng kiêng kỵ vô thượng thần diễm. Hắn nhìn xem cái kia chậm rãi mà nói phàm nhân vung ra, lại cúi đầu nhìn một chút phía sau hắn, cái ánh mắt kia của tường, nhưng lại cất giấu một tia không cách nào ức chế khát vọng nhi tử. Một cái hoang đường suy nghĩ, như bị điên theo đáy lòng của hắn xông ra. Có lẽ, đi theo cái này phàm nhân, đối với hắn hải nhi mà nói, không những không phải chuyện xấu, ngược lại là một bước lên trời. Lý Đạo Hưng đem hắn thần sắc tất cả biến hóa rất nhỏ thu hết vào mắt, biết hỏa hầu tới. Trên mặt hắn cao thâm mặt chắc tán đi, đổi lại một cái vô cùng chân thành nhiệt tình nụ cười. Châu đại ca, ngươi nhìn, con của ngươi đều cùng ta, cái này bốn bỏ năm lên, chúng ta cũng coi như nửa cái thân gia không phải. Dạng này, chờ ta trở về Trường An, liền để ta hoàng huynh bày xuống quốc kiến, chuyên chờ ngươi đã qua. Ta cùng ngươi cam đoan, Trường An rượu ngon, tuyệt đối so ngươi tích lồi sơn hăng hái. Đến lúc đó, chúng ta cha vợ hai, ngồi xuống thật tốt uống một chén, xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút hài tử giáo dục cùng tương lai vấn đề. Như ma vương, Tôn Ngộ Không, chư bát giới trong tay đinh bà, lại một lần nữa bịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Ông, cha vợ hai, cái này đại đường vương gia não mạch kín, thế nào như thế thanh kỳ?
Chương 114, kém chút đem Nhu Ma Vương đưa đến trong khe. Chương 114, kém chút đem Nhu Ma Vương đưa đến trong khe. Nhu Ma Vương trong đầu cây kia tên là lý trí dây cùng, tại cha vợ hai ba chữ lọt vào hai trong nấy mắt, đứt đoạn. Cái kia hai chân lấy đông kết thần hồn ma đồng bên trong, lần thứ nhất hiện ra một loại thuần túy mờ mịt. Cha vợ, ai là ông? Ai, lại là thế? Cái này phàm nhân, là bị tam muội chân hỏa cháy hỏng đầu góc sao? Phía sau hắn, kia tử vô biên yêu khí hội tụ thành màu đen phong bạo cũng vì đó trì trệ. Dường như liền trong thiên địa này nguyên thủy nhất năng lượng đều không thể lý giải trước mắt cái này hoang đường đến cực hạn cảnh tượng. Tôn Ngộ Không một cái lảo đảo, kim vô đồng bên kia đập tầm ầm trên mặt đất, chấn động đến tay hắn tê dại. Hắn óc khỉ điên cuồng một chuyện, ý đồ làm rõ ở trong đó bối phận. Đạo Hưng huynh đệ quản Hồng Hải Nhi gọi tiểu thí hải, chính hắn lại quản Như Ma Vương gọi đại ca. Có thể Đạo Hưng huynh đệ hiện tại muốn cùng Châu đại ca đích thân nhà. Chó má thân ra, Hồng Hải Nhi cũng không phải nữ a. Cái này, đây con mẹ nó đến cùng là lộn xộn cái gì đồ chơi? Chứ bắt rơi cái cầm đã không cách được. Hắn si ngốc mà nhìn xem Lý Đạo Hưng, cảm giác vị này vương gia thao tác đã không phải là tao, đây là tại thiên đạo trên mặt tả hữu vương này. Thế này sao lại là hàng yêu? Đây rõ ràng là giảm chiều không gian đả kích. Lý nói, Hưng. Như Ma Vương cuối cùng từ đứng máy bên trong hoàn hồn. Thanh âm của hắn giống như là theo vạn niên huyền băng tầng hạ đè ép mà ra, mỗi một chữ đều mang có thể đóng băng nứt vỡ cốt tủy hàn ý ngươi, lặp lại lần nữa. Ta nói, chúng ta sau này sẽ là thân gia. Lý Đạo Hưng hiện ra nụ cười trên mặt đầy nhiệt tình, không lọt vào mắt kia đủ để áp sập dãy núi kinh khủng khí thế. Hắn buông tay, cực kỳ tự nhiên kéo qua bên người Hồng Hải Nhi bà bay. Hồng Hải Nhi toàn thân cứng đờ, bản năng muốn tránh, lại bị bàn tay kia một mực đè lại, không nhúc nhích tí nào. Hắn cảm giác chính mình không phải lên thuyền hải tặc, là tiến vào một cái tên là Lý Đạo Hưng hố trời, sâu không thấy đáy. Ngươi nhìn, con của ngươi, Hồng Hải Nhi, hiện tại là ta đại đường thông thiên các quân dự bị, coi như ta nửa cái tiểu đệ. Lý Đạo Hưng bẻ ngón tay, nghiêm trang tính lên hết nợ. Ta đây, là ngươi kết bái huynh đệ Tôn Ngộ Không kết bái huynh đệ. Ta Hoàng Minh, đại đường thiên tử, bàn luận địa vị, không thể so với ngươi cái này bình thiên đại thánh trên người ta. Bàn luận thực lực, a, chúng ta không nói thực lực, đàm luận cái này tổn thương cảm tình. Ta thu ngươi nhi tử, hắn thấy ta phải tiếng kêu đại ca. Ta quản ngươi gọi đại ca, ngươi quản ta gọi huynh đệ. Đời này điểm một phát sai, chẳng phải thành cắt không đứt lý còn loạn người một nhà sao? Hắn mở ra tay, mặt mũi tràn đầy đương nhiên. Cái này không gọi thân gia, kêu cái gì? Tam Như Ma Vương một ngụm lao huyết bay thẳng đỉnh đầu, kém chút tại chỗ tâm lạnh. Hắn tung hoành tam giới mấy ngàn năm, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua? Có thể hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Bộ này ngụy biện tà thuyết, nghe dám cho không thể, có thể ngươi phạm là dám đi nghĩ lại một chút. Còn giống như đúng là mẹ nó có như vậy một chút ngụy biện. Thả ngươi nương cái dây cái rắm. Như Ma Vương rốt cục phát nổ nói tụng, kia kinh khủng yêu khí lần nữa sôi trào như biển. Con trai ta là con ta, ngươi là ngươi. Ai cùng ngươi là một nhà? Ai, Châu đại ca, không thể nói như thế. Lý Đạo Hưng khoát khoát tay chỉ, hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, đổi lại một bộ thôi tâm trí phúc thành cần. Ngươi hôm nay đến, nhu đồ gì? Không phải là vì con của ngươi sao? Ngươi sợ hắn bị người khi dễ, sợ hắn đi nhầm đường, sợ hắn bôi nhọ ngươi bình thiên đại thánh uy danh. Thanh âm của hắn đệ thấp, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, thẳng đến yêu tâm. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, hắn vì sao lại biến thành hôm nay dạng này? Trông coi cái này rừng tiên nước độc, cả ngày cùng một đám tiểu yêu làm bạn, ngoại trừ sẽ thả một mối lửa, còn biết cái gì? Ngươi như Ma Vương anh hùng một thế, bằng hữu khắp thiên hạ, có thể ngươi dạy qua hắn thế nào kết giao bằng hữu sao? Phu nhân ngươi thiết phiến công chúa, quạt ba tiêu uy trấn một phương, có thể nàng dạy qua hắn, ngoại trừ man lực bên ngoài, cái gì là lực lượng chân chính sao? Không có. Lý Đạo Hưng chém đinh chặt sắt. Các ngươi đem hắn sinh ra tới, cho hắn tốt nhất huyết mạch, mạnh nhất thiên phú, sau đó đem hắn ném ở chỗ này, nhường chính hắn dã man sinh trưởng. Ngươi cảm thấy đây là yêu hắn? Không, ngươi đây là tại hại hắn. Nếu không phải hôm nay gặp gỡ ta, hắn sớm muộn muốn bị quan âm kia bản đường tính kế đi, mài rơi tất cả góc cạnh, biến thành phổ đà sơn một cái bưng trà đưa nước con rối. Đến lúc đó, ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Lời nói này, như là từng trôi vô hình trọng truy, mạnh mẽ đện ở Như Ma Vương trong tấm khảm. Cái kia lửa giận ngập trời, lại những lời này trước mặt, một chút xíu dao động, tăng dã. Đúng vậy a, hắn vẫn cảm thấy, con của mình, trời sinh thông minh, chính là yêu bên trong Long Phượng không cần quản giáo. Nhưng hôm nay sự tình, lại giống một cái vang dội cái tát, quất đến đầu hắn choáng hoa mắt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, bị một phàm nhân, dùng một loại hắn chưa bao giờ nghe lực lượng cho chế phục. Thậm chí, Phật môn đều đã sớm đem bản tính đánh tới con của hắn trên đầu. Hiện tại, ta cho hắn một cái cơ hội. Lý Đạo Hưng thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy sức mê hoặc chí mạng. Một cái nhường hắn chân chính đi ra người quang hoàn, sáng tạo chính mình vì dành cơ hội. Nhân đạo tân hỏa, ta muội chân hỏa, cả hai hợp nhất, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Châu đại ca, ngươi là thông minh yêu, cuộc mua bán này là kiếm là thua thiệt, trong lòng ngươi không có số sao? Hắn tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng Như Ma Vương cặp kia lấp lóe không yên ma đồng. Con của ngươi theo ta, ta bảo bọc hắn. Về sau, Phật môn muốn động hắn, trước tiên cần phải hỏi một chút trong tay của ta kiếm, hỏi một chút đằng sau ta đại đường ước vạn con dân. Hắn không chỉ có là ngươi Như Ma Vương nhi tử, càng là ta nhân tộc thông thiên các tương lai trụ cột. Tương lai thành tựu tuyệt không so thiên đỉnh cái kia hoa sen hóa thân tam thái tử chính lệnh. Nghe được có thể vượt qua Na Cha, Hồng Hải Nhi hai mắt tỏa sáng, nắm tay nhỏ nắm đến xích sao. Như Ma Vương hoàn toàn trầm mặc. Hắn nhìn xem cái kia chậm rãi mà nói phàm nhân, lại nhìn một chút chính mình kia quật cường ngỡ ngự thần, trong mắt lại thiêu đốt lên khát vọng hỏa diễm như tử.
cái kia khỏa rắn như sắt đá yêu tâm, lần thứ nhất, loạn. Thật lâu, Nhu Ma Vương lồng ngực kịch liệt chập trùng, đem chiếc kia bốc lên yêu khí cương ép đè xuống, giữa thiên địa phong bạo tùy theo lắng lại. Tốt. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo làm ra quyết định trọng đại nặng nề. Có ta, có thể đi theo ngươi. Nhưng, ngươi nhất định phải hướng ta chứng minh, ngươi có tư cách này. Lý Đạo Hưng cười. Chứng minh như thế nào? Nhu Ma Vương đưa tay, chỉ hướng tây nam phương hướng. Tây nam 3000 dặm, Thúy Vân Sơn, Bà Tiêu Động. Trong giọng nói của hắn, mang tới một tia tâm tình phức tạp khó tả. Mẹ Hải Nhi, Thiết Phiến công chúa, đang ở nơi đó giờ ta. Ngươi nếu có thể thuyết phục nàng, nhường nàng gật đầu, ta Nhu Ma Vương liền nhận ngươi cái này ông. A Phi, nhận ngươi người minh đệ này. Nguy hiểm thật, kém chút lại bị tên khốn này phạm nhân mang vào trong khe. Nói xong, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi, lại nhìn lướt qua Lý Đạo Hưng, không cần phải nhiều lời nữa. Châu đại ca chấm đã. Lý Đạo Hưng bỗng nhiên mở miệng, con đường về hướng tây, tự có định số. Đối lại chúng ta sư đồ đi tới Thúy Vân Sơn, lệnh phu nhân sự tình, ta tự sẽ giúp ngươi bãi bình. Nhu Ma Vương trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, tốt, ta chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn vô ngồi xuống bích thủy kim tinh thú, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hào Sơn phía trên, quay về bình tĩnh. Chư Bát Giới tiến đến Tôn Ngộ Không bên người, hạ giọng, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn. Hầu ca, cái này kết thúc. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, gãi gãi mặt hỉ, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta cái này lại ca, cứ như vậy bị đạo hưng huynh đệ dăm ba câu cho thuyết phục. Lý Đạo Hưng lại xoay người, ánh mắt đảo qua một bên còn không có lấy lại tinh thần ba vị Long Vương, cuối cùng dừng lại tại Tây Hải Long Vương ngao nhuận trên thân. Kết thúc. Không, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hắn đi đến vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ Hồng Hải Nhi trước mặt, vô vô cái đầu nhỏ của hắn. Tiểu tử, nghe thấy được. Cha ngươi, cho ngươi ta, ra nói khảo đề. Về sau phải thật tốt biểu hiện a. Dứt lời, hắn mới quay người, đối với Tây Hải Long Vương ngao nhuận lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngao nhuận Long Vương, lần này đa tạ biệt thủ. Đạo Hưng có một chuyện muốn nhờ. Hai vị khác Long Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, sợ cái này não mạch kín thanh kỳ vương gia cũng tìm tới chính mình, vội vàng chắc tay, lão tam đã có chuyện quan trọng tương lượng, chúng ta liền không ở lâu, cáo tử. Lời còn chưa dứt, hai vị Long Vương hóa quang mà đi, chợt đến còn nhanh hơn thỏ. Tây Hải Long Vương ngao nhuận khỏe miệng co giật, chỉ có thể nhắm mắt nói, vương gia cứ nói đừng ngại. Ta muốn mời Long Vương tạm giữ lại thỉnh kinh đội ngũ một tháng, giúp ta một chút sức lực. Lý Đạo Hưng nụ cười ý vị thâm trường. Long Vương yên tâm, ngươi kia tam thái tử sự tình, Phật môn hứa hẹn chỗ tốt, ta đại đường nhân đạo khí vận, có thể cho ngươi nhi gấp đôi. Việc này qua đi, ta bảo đảm hắn tiền đồ rộng lớn. Hắn nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau Bạch Long Mã. Tiểu Bạch Long, biến trở về thân người à, cho ngươi cha chào hỏi, về sau ngươi không cần lại làm tọa kỵ. Bạch Long Mã nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không để ý tới cha hắn. Hắn thà rằng làm cả một đời tọa kỵ, cũng không muốn cùng cái này cha nói câu nào. Lý Đạo Hưng cười hắc hắc, hạ giọng đối Tây Hải Long Vương nói rằng, yên tâm, Tiểu Bạch Long ta sẽ giúp ngươi quyền, ngươi cùng Phật môn giao dịch, không tính sự tình. Ngao nhuận tâm thần cực chấn, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tam thái tử Ngao Liệt bị biếm thành ngựa, là hắn Tây Hải Long cung lớn nhất đau nhức, cũng là hắn không thể không phối hợp Phật môn Tây Du nhược điểm. Cái này phàm nhân vương gia, vậy mà một ngụm nói toạc ra thiên cơ, còn ưng thuận nặng như thế nặng. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả ánh mắt, phía sau trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trầm mặc một lát, Ngao nhuận thật sâu vái chào đến cùng. Vương gia chi mệnh, Tiểu Long tuân theo. Chương 115, Tiểu Bạch Long, ngươi không còn là tọa kỵ. Chương 115, Tiểu Bạch Long, ngươi không còn là tọa kỵ Tây Hải Long Vương. Ngao nhuận đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy chính mình long hồn đều đang phát run. Hắn sống mấy ngàn năm, cái gì kinh đảo hải lãng chưa thấy qua, nhưng hôm nay cái này ngắn ngủi nửa ngày, trái tim chịu xung kích, so với quá khứ mấy trăm năm cộng lại đều muốn kịch liệt. Cái này đại đường phạm nhân vương gia, chân trước vừa đem Nhu Ma Vương loại kia cái thế ma đầu lắc lư đến tìm không ra bắc, chân sau liền đem bản tính đánh tới hắn Tây Hải Long Cung trên đầu. Gấp đôi nhân đạo khí vận, bảo đảm con của hắn tiền đồ rộng lớn. Những lời này, mỗi một chữ cũng giống như bọc lấy mật đường móc, mê người, nhưng lại lộ ra một cỗ nhường tâm hắn kinh run dậy ma tính. Hắn không tự chủ được nhìn về phía con ngựa trắng kia. Kia thất thần tuấn bạch mã chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, móng trước có chút nôn nóng đạp đất mặt, đối với hắn cái này cha ruột đến, mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Loại kia lạnh lùng, không phải xa lánh, mà là hoàn toàn không nhìn, phảng phất tại nhìn một khối ven đường tảng đá. Ngao nhuận trái tim giống như là bị siết thành một đoàn, liền hô hấp đều mang nhói nhói. Vương gia thanh âm hắn khô khốc đến như là hai khối vỏ cây giạt tại ma sát, mang theo một tia gần như cầu khẩn ý vị. Tiểu nhi ngang bướng, va chạm thiên điều, có thể có hôm nay, đã là Phật tổ từ bi Phật tổ từ bi. Lý Đạo Hưng giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười nhạo một tiếng, trực tiếp cắt ngang hắn. Từ bi chính là để ngươi Tây Hải Long tộc Tam Thái tử đường đường chân Long huyết mạch biến thành một thất mặc người ngồi cưỡi xuất sinh. Hắn dạo bước tới Bạch Long Mã bên người, đưa tay động tác êm ái vuốt ve kia tuyết trắng thuận hoạt lông mờm, cảm thụ được da lông hạ bắp thịt run nhẹ nhẹ. Ngao Liệt, cha ngươi tới, ngươi thật liền cái đầu cũng không nguyện ý điểm một chút. Bạch Long Mã thân thể mắt trần có thể thấy cứng đờ, cổ họng của nó chỗ sâu phát ra một tiếng bị gắt gao đè nén xuống thấp đê, thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận thống khổ, không cam lòng cũng quất đủ. Hắn không phải cha ta. Một đạo réo rắt lại băng lãnh như vạn niên huyền băng thanh âm, cũng không phải là theo ngựa miệng phát ra, mà là trực tiếp tại lòng của mỗi người trong hồ băng lên. Đây là Ngao Liệt tự đạp vào đi về phía tây đường đến nay, lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện. Ngao nhuận sắc mặt, trong nháy mắt huyết sắc tật khởi, biến trắng bệnh như tờ giấy, thân thể dán mua kịch liệt lung lay, cơ hồ muốn làm trận ngã quỵ. Nghĩa tử, người ta nghiệt ở nơi nào? Bạch Long Mã đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia vốn nên linh động xinh đẹp mã nhãn bên trong, giờ phút này quẩn quẩn lấy chính là đủ để phần thiên khuất nhục cùng oán hận. Ta đốt đi trên điện Minh Châu, là lỗi của ta. Có thể ta vì sao muốn đốt? Hắn vì lấy lòng Ngọc Đế, vì cái kia buồn cười mặt mũi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền phải đem ta cột lên Trạm Long Đài, hướng thiên đỉnh chó vẫy đôi mừng chủ. Cái này chính là trong miệng ngươi tình thương của cha như núi. Ta bị quan âm cứu, hóa thành thân ngựa, ở đây ưng sầu giản khổ đợi 500 năm. 500 năm gió sương mưa tuyết, hắn có thể từng đến xem qua ta một cái. Hiện tại, hắn tới, không phải là bởi vì đau lòng nhi tử chịu khổ, mà là dâng Phật môn ý chỉ, là vì kia một phần tây hành công đức. Dạng này cha, ta Ngao Liệt không nhận cũng được. Chữ chữ đẫm máu và nước mắt, cầu cầu chú tâm. Ngao nhuận miệng mở rộng, trong cổ họng ôi ôi rung động, lại một chữ đều không thể phản bác, một gương mặt mo trướng thành màu tím sậm, toàn thân đều đang phát run. Bên cạnh Tôn Ngộ Không vò đầu đúc hai, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Chư Bát Giới thì rụt cổ một cái, lặng lẽ lui về sau một bước, sợ bị này thiên đại gia đình luân lý thảm kịch tác động đến. Đường Tăng càng là chân tay luôn cuống, chỉ có thể nhắm mắt nhập kinh, bờ môi run rẩy, A Di Đà Phật, hoa nghiệt A Lý Đạo Hưng lại cười. Hắn dùng sức vỗ vỗ Bạch Long Mã cái cổ, lực đạo không nhẹ không nặng, lại dường như mang theo một cỗ kỳ dị trấn an chi lực. Nói hay lắm, có cốt khí. Nhưng là, ngươi không để ý đến một sự kiện. Lý Đạo Hưng lời nói xoay chuyển, thanh âm yếu ớt. Ngươi tại Tây Hải Long Cung, trong nước, vậy mà dùng hỏa thiêu đồ vật, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng hoài nghi tới, đây là một cái vì ngươi đo thân mà làm chuột mũ sao? Vâng. Ngao Liệt như bị sét đánh, thân ngựa kịch chấn. Lý Đạo Hưng không nhìn hắn nữa, mà là quay người mặt hướng Ngao Nhuận, hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn thu lại, thay vào đó là một loại thấm nhuần lòng người xem kỹ. Ngao Nhuận, ngươi nghe thấy được, con của ngươi trong lòng có oán, có hận. Cô này toán khí chặn lại 500 năm, đã nhanh muốn hóa thành tâm ma. Ngươi trông cậy vào Phật môn cho hắn hóa giải, đừng có nằm động. Bọn hắn ước gì con của ngươi cả một đời đều không ngóc đầu lên được, thành thành thật thật làm cả một đời toa kỵ, vì bọn họ Phật môn kế hoạch lớn đại nghiệp góp một viên đạch. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm một cái lồng ngực của mình. Nhưng ta không giống, ta mặc kệ ngươi Tây Hải cùng Phật môn có cái gì giao dịch, cũng mặc kệ ngươi đối thiên đình đến cỡ nào e ngại. Ta chỉ biết là Tiểu Bạch Long hiện tại là người của ta, là ta Đại Đường Tỉnh Kinh đội ngũ một viên. Ta người không thể chịu loại này bị quất. Hắn một lần nữa nhìn về phía Bạch Long Mã, trong thanh âm tràn đầy đủ để nhóm lửa linh hồn ma lực. Tiểu Bạch Long, ngươi có muốn hay không đem cái này 500 năm sổ sách cả gốc lẫn lãi đòi lại? Bạch Long Mã hô hấp trong nháy mắt biến thô trọng như ấm bể, trong lỗ mũi phun ra hơi nóng hầm hập. Ngươi có muốn hay không để ngươi cha nhường Tây Hải Long Cung, nhường kia cao cao tại thượng đẩy trời thần Phật đều tận mắt nhìn, ngươi không phải một thất chỉ có thể trở đi hòa thượng đi đường xuất sinh, mà là có thể rời sông lấp biển, khiếu ngạo cửu thiên, Trần Long. Ta cho ngươi cơ hội này. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên cất cao, chữ chữ như sấm, biến trở về đến. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Bạch Long Mã, ngươi là ta Đại Đường đi về phía Tây Hộ Pháp Thần Long, Ngao Liệt. Ngươi tôn nghiêm, ta cho ngươi tìm trở về. Tiền trình của ngươi, ta Đại Đường nhân đạo cho ngươi lát thành. Ngày sau gặp Ngọc Đế, ngươi không cần quỳ. Gặp Phật Tổ, ngươi không cần bái. Ngươi chỉ tôn ta nhân tộc Đế Hoàng chi lệnh. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ bên ngông vô ngần khí vận theo Lý Đạo Hưng trên thân phóng lên tận trời. Đây không phải là tiên khí, không phải Phật quang, càng không phải là yêu khí. Kia là nhân gian nhà nhà đốt đèn ấm áp, là tiên hiển tân hỏa tương truyền cứng cỏi, là ước vạn lê dân bất khuất tín niệm. Huy hoàng đại thế, như thiên hà chạy ngược, ở vang rót vào Bạch Long Mã thể nội. Ngừng. Một tiếng bị đè nén 500 năm, tràn đầy vô tận thống khổ cùng giải thoát long ngâm, đột nhiên vang tận mây xanh, chấn động đến sơn hà thất sắc. Vạn trượng kim quang tự Bạch Long Mã thể nội bộc phát, đâm vào người mở mắt không ra. Quang mang bên trong, kia thần tuấn thân ngựa tại cấp tốc kéo dài, tuyết trắng lông bờm hóa thành sáng như bạc lân thiến, vang dội ken ken. Cao chót vót sừng rồng phá vỡ đầu lâu, xé rách thương cùng. Liệt tiên long chảo dò ra, quấy phong vân. Thoáng qua ở giữa, một đầu dài đến trăm trượng, toàn thân sáng như bạc, thần uy hạo đãng cự long xoay quanh tại không. Long uy như ngục, quét sạch tứ phương. Cự long tại tầng mây bên trong xoay quanh ba tuần, phát tiết giống như gầm thét, sau đó đột nhiên đáp xuống, trước khi rơi xuống đất, quang mang thu liễm, hóa thành một gã người mặc ngân giáp, mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng thanh niên tướng quân. Ánh mắt của hắn không còn là ngựa dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không phải thái tử kiệt nạo, mà là một loại bách luyện thành cương sắc bén cùng quyết tuyệt. Hắn đi đến Lý Đạo Hưng trước mặt, không chút do dự, vì một chân trên đất, tiếng như kim thạch. Tội Long Ngao Liệt, bái tạ vương gia tái tạo tri ân. Từ nay về sau, trên đời lại không Tây Hải Tam thái tử Ngao Liệt, chỉ có vương gia thân vệ, Tiểu Bạch Long. Nguyện vì vương gia sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Ngao Nhuận ở một bên, đã hoàn toàn thấy choáng. Cái kia bị oán khí cuốn thân, đạo tâm sụp đổ nhi tử, cứ như vậy, bị cái này phàm nhân vương gia giam ba câu, cho điểm hóa. Thế này sao lại là điểm hóa? Đây rõ ràng là bá đạo vô song tái tạo. So Phật tổ điểm hóa, còn muốn hoàn toàn. Lý Đạo Hưng thỏa mãn đưa tay, đem Tiểu Bạch Long đỡ dậy. Rất tốt, về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, mặc cho thân vệ thống lĩnh. Hắn lại nhìn về phía một bên ngây người như phóng Ngao Nhuận, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia người vật vô hại hiền lành nụ cười. Long Vương, ngươi nhìn, cái này chẳng phải nghiệm minh chính bản thân sao? Hiện tại, có thể an tâm lưu lại, giúp ta một tháng a. Ngao Nhuận há to miệng, bờ môi run run nửa ngày, cuối cùng, tất cả chấn kinh, không cam lòng, sợ hãi, đều hóa thành một tiếng thật dài, vô cùng đắng chát thở dài. Hắn đối với Lý Đạo Hưng, thật sâu cúi đầu, đem giản mua đầu lâu thấp xuống. Tiểu Long,
Tuân mệnh. Chương 116, Tây Hải Long Vương, Hắc Thủy Sông có thân thích của ngươi. Chương 116, Tây Hải Long Vương, Hắc Thủy Sông có thân thích của ngươi. Đội ngũ một lần nữa lên đường, bầu không khí đã long trời lở đất. Đường Tăng không có tọa kỵ, chỉ có thể chậm rãi từng bước theo sát. Lý Đạo Hưng hứa hẹn hắn sẽ có một thất tốt hơn, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ khó chịu. Đã từng kia thất dịu dàng ngoan ngoãn trầm mặc bạch long mã, là hắn hoàn mỹ nhất phương tiện giao thông. Bây giờ, cái kia gọi Ngao Liệt tướng quân giáp bạc, ánh mắt sắc bén như lao, vừa mới còn cùng phụ thân của mình Tây Hải Long Vương trước mặt mọi người trở mặt, thấy thế nào đều không giống người hiền lành. Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không thì giống như là phát hiện món đồ chơi mới, một trái một phải đem mới nhậm chức thân vệ thống lĩnh Ngao Liệt kẹp ở giữa, miệng liền không ngừng qua. Tam Thái Tử, ngươi cái này thân giáp trụ thật là đủ sáng, là Long Cung bảo bối a. So ta lão Chư Đinh Bà còn chói mắt. Ngao Liệt huynh đệ, ngươi kia Long Châu còn có thể khạc nước không? Ngày khác trời nóng, cho ta lão Tôn phun một chút, mát mẻ mát mẻ. Ngao Liệt thay đổi ngày xưa tính mịch, mặc dù lời nói vẫn không nhiều, nhưng đối hai người vấn đề lại có hỏi tất nhiên đáp. Hắn hai đầu lông mày đọc lại 500 năm tích tụ chi khí hoàn toàn tán đi, cả người như một thanh mới mở lưỡi đao lợi kiếm, lộ ra một cố khiếp người phong mang. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận thì như cái cô hồn giác quỷ, xa xa dán tại cuối hàng. Hắn nhìn xem thay ra đổi thịt nhi tử, ánh mắt phức tạp, có vui mừng, có lo lắng, nhưng càng nhiều là đối cái kia phàm nhân vương già sâu không thấy đáy kính sợ. Mà Hồng Hải Nhi thành trong đội ngũ hầu như không hợp quần cái kia. Hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực, tận lực cùng tất cả mọi người kéo dài khoảng cách, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến chặt chẽ, toàn thân đều tản ra cách ta xa một chút băng lãnh khí tức. Lý Đạo Hưng bước chân khoan thai, bước đi thong thả tới hắn bên cạnh thân. Thế nào, đồng nghiệp mới không tốt liên hệ? Hồng Hải Nhi trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, chỉ lưu cho Lý Đạo Hưng một cái óc. Ta cùng bọn hắn không phải người một đường. A, Lý Đạo Hưng nở nụ cười. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi nên với ai là người một đường? Cùng ngươi Hảo Sơn đám kia bụng ăn không no, liền binh khí đều thu thập không đủ vớ ba vớ bẩn. Câu này nhẹ nhàng lời nói, lại giống một cây trầm, tinh chuẩn đâm phá Hồng Hải Nhi tiêu ngạo, gương mặt của hắn đột nhiên đỏ lên. Ngươi đi. Lý Đạo Hưng khoát tay áo, cắt ngang hắn. Cho ngươi nhiệm vụ, coi như là ngươi nhập đội. Hồng Hải Nhi chú ý lực quả nhiên bị kéo lại, trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Nhiệm vụ gì? Lý Đạo Hưng đưa tay chỉ phía trước mây mù lượn lờ đường núi quanh co, hướng phía trước dò đường. Ta muốn ngươi dùng tới ngươi tất cả bản sự, đem phía trước trong 300 dặm, mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông, thủy văn địa lý, yêu khí phân bố, cho ta mò được rõ rõ ràng ràng. Liền cái này. Hồng Hải Nhi nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy viết khinh thường. Loại này chân chạy công việc nhi, cũng xứng gọi nhập đội. Hắn thấy, đây quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Chân chạy công việc nhi. Lý Đạo Hưng khỏe miệng ý cười làm sâu thêm, trong ánh mắt lại không nửa phần nhiệt độ. Ta đem cảnh cáo nói ở phía trước. Lần này dò đường, không cho phép thương tới bất kỳ vô tội sinh linh, không cho phép bại lộ chúng ta hành tung, càng không cho phép cùng bất kỳ yêu ma xảy ra xung đột. Ta muốn là tình báo, tinh chuẩn tới một ngọn cây cọn cỏ tình báo, mà không phải cho ngươi đi phóng hỏa ra vẻ ta đây. Lý Đạo Hưng thanh âm đệ thấp, mang theo một loại kỳ dị mê hoặc lực. Hồng Hải Nhi cố vấn, hắn tăng thêm cố vấn hai chữ. Trên chiến trường, mãng phu xung trận, trí giả đi đầu. Ta muốn không phải một cái chỉ có thể phóng hỏa mãng phu, mà là một cái có thể nhìn rõ tiên cơ, quyết thắng thiên lý xoáy tải. Ngươi có làm được không? Lời nói này như là một đạo thiên lôi, ngang nhiên bổ trúng Hồng Hải Nhi viên kia cao ngạo đến cực điểm lòng tự trọng. Chém chém giết giết, kia là không có đầu óc ngu xuẩn mới làm ra sự tình. Ta Thánh Anh Đại Vương, Lưu Ma Vương chi tử, chơi làm lưu kế, là thần thông. Hừ, chờ coi. Hắn bước xuống câu này cứng rắn lời nói, thân hình thoát một cái, hóa thành một hạt nhỏ bé không thể nhận ra hỏa tinh, trong chốc lát biến mất ở chân trời. Nhìn xem hắn rời đi phương hướng, Chư Bát Giới bu lại, thấp giọng, tràn đầy hoài nghi. Vương gia, ngài liền thật yên tâm nhường một mình hắn đi. Cái này con nghe con dã tính khó thuần, đừng vừa quay đầu liền chạy về cha hắn nơi cáo chẳng đi. Hắn sẽ không. Lý Đạo Hưng ngữ khí chém đinh chặt sắt. Tôn Nộ Không cũng tò mò gãi gãi khỉ má, kim tinh lấp lóe. Nói thế nào? Lý Đạo Hưng chỉ là cười cười, ánh mắt thâm thúy, không có giải thích. Tôn Nộ Không nhìn xem Lý Đạo Hưng nụ cười, lại nghĩ đến muốn Hồng Hải Nhi rời đi lúc kia đã phẫn nộ lại hưng phấn phức tạp biểu lộ, trong lòng đống nhiên lúc đích. Hắn nhớ tới chính mình, nhớ tới năm đó cái kia không biết trời cao đất rộng, nhất định phải một cái tề thiên đại thánh danh hào chính mình. Muốn, không phải liền là một phần bình khởi bình tọa tôn trọng a? Cái này bước ra, công là tâm. Một đoàn người thả chậm bước chân, không nhanh không chậm tiến lên. Ước chừng sau 2 canh giờ, phía trước chân trời, một đạo hỏa quang chật vật giữa không trung ngưng tụ, đi mà quay lại Hồng Hải Nhi hiện ra thân hình. Chỉ là hắn giờ phút này, cùng đi lúc tưởng như hai người. Tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, kiệt ngạo cùng khinh thường sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một mảnh trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, trong ánh mắt thậm chí còn lưu lại chưa từng tan đi. Sợ hãi? Thế nào? Lý Đạo Hưng lông mày hơi nhíu. Phía trước, có lớn của quái. Hồng Hải Nhi thanh âm khô khốc khàn khàn, giống như là bị thứ gì sợ vỡ mật. Phía trước có một con sông lớn, rộng vô biên tế, nước sông không phải màu đen, là tĩnh mịch, là có thể thôn phệ tất cả ánh sáng và nhiệt độ hư vô. Hắn đột nhiên thở dốc một hơi, ánh mắt sợ hãi. Ta thử dùng tam muội chân hỏa đi dò xét, có thể ta lửa. Ta lửa cách sông kia nước còn có 100 trượng xa, liền bị một cô âm hàn đến cực điểm khí tức, cho một ngụm thổi tắt. Cái gì? Tôn Ngộ Không la thất thanh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tam muội chân hỏa sao mà bá đạo? Liền hắn kim cương bất phôi chi thân đều e ngại 3 phần, lại sẽ bị chỉ là nước sông chi khí dội tắt. Sông kia bên trong có cái gì? Hồng Hải Nhi trong ánh mắt hiện lên nồng đậm kiên kỵ. Một cỗ cực kỳ hung lệ,
Bá đạo yêu khí tiềm phục tại đáy nước chỗ sâu, ta không dám tới gần, nhưng có thể cảm giác được. Vật kia, so ngươi cái con khỉ này, chỉ sợ đều chỉ mạnh không yếu. Hắn nói xong, vô ý thức nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không. Lời vừa nói ra, đám người vẻ mặt kỳ biến. Chỉ có Lý Đạo Hưng, khoe miệng ngược lại câu lên một vệt đường cong, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Hắc Thủy Hà, cuối cùng đã tới. Ánh mắt của hắn chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào đội ngũ cuối cùng, cái kia từ đầu đến cuối cũng giống như cái bóng như thế trầm mặc Tây Hải Long Vương, Ngao Nhuận. Long Vương. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Ngao Nhuận trong lòng đột nhiên nhảy một cái, giống như là bị rắn độc tiếp cận huyết xanh, liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ. Vương gia. Vương gia có gì phân phó? Ngươi có biết đó là cái gì sông? Ngao Nhuận sắc mặt, đang nghe Hồng Hải Nhi miêu tả trong nháy mắt, liền đã được không giống giấy. Giờ phút này bị Lý Đạo Hưng điểm danh, hắn càng là toàn thân kịch liệt run lên, ánh mắt điên cuồng trốn tránh. À đúng, cái này. Tây Nhu Hạ Châu khu vực rộng lớn, dòng sông ngàn vạn, Lao Long. Lao Long, thực không biết được a phải không? Lý Đạo Hưng nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, nhưng nói ra, lại làm cho không khí cũng vì đó đông kết. Đầu kia sông, gọi Hoành Dương Dục Hắc Thủy Hạ. Trong sông đầu kia nghiệt lòng, là ngươi Tây Hải Long cung thân thích chứ? Chương 117, bản vương thật là coi trọng nhất quý củ người. Chương 117, bản vương thật là coi trọng nhất quý củ người. Đầu kia sông, gọi Hoành Dương Dục Hắc Thủy Hạ. Trong sông đầu kia nghiệt lòng, là ngươi Tây Hải Long cung thân thích chứ? Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận bờ môi run rẩy kịch liệt, trong cổ họng giống như là bị hạt cắt phá hỏng, không phát ra thanh âm nào. Hắn làm sao lại biết? Cái này phàm nhân vương gia, hắn làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Liên Hoành Dương Dục cái tên này, liền kia nghiệt xúc cùng Tây Hải Long cung quan hệ, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Đây không phải suy đoán, đây là thẩm phán. Lý Đạo Hưng mỗi một chữ đều giống như một thanh vô hình trọng truy, đập vỡ hắn ngạo mạn, đập vỡ hắn may mắn, hung hăng đóng đinh vào hắn long hồn chỗ sâu. Ngao Nhuận thân thể, mắt trần có thể thấy cứng ngắc. Vương, vương gia, ngài. Ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thanh âm của hắn run không còn hình dáng, điểm này đáng thương ngụy trang, tại Lý Đạo Hưng cặp kia xuyên thủng lòng người ánh mắt hạ, không chịu nổi một kích. Nghe không hiểu. Lý Đạo Hưng phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Vậy ta cho ngươi để tỉnh một câu. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Muội muội của ngươi nhi tử, ngươi thân ngoại sinh, nhỏ đà, thoát, lòng, có phải hay không liền ở tại kia Hắc Thủy Hà bên trong? Hắn có phải hay không đoạt thần sông thủy phủ, còn mạnh hơn chiếm nữ nhi của người ta thành hôn? Cái kia bị đoạt đi tất cả đáng thương thần sông, có phải hay không còn từng chạy đến ngươi Tây Hải Long cung đi cáo trạng? Mà ngươi, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Lý Đạo Hưng ngữ điệu đột nhiên cất cao. Chẳng những không có chủ trì công đạo, ngược lại đem việc này cưỡng chế đến, còn đưa hắn một đạo kim bài, hứa hắn ở đằng kia Hắc Thủy Hà muốn làm gì thì làm. Lý Đạo Hưng môi nói một câu, Ngao Nhuận thân thể liền thấp một phần. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, Ngao Nhuận cũng nhịn không được nữa, cuộc sống dường như bị từng khúc rút ra, hai chân mềm nhũn, cả người đối với Lý Đạo Hưng phương hướng, thẳng tắp quỳ xuống. Cái trán chạm đất thanh âm, đột ngột mà tuyệt vọng. Mồ hôi lạnh theo trán của hắn quần quật mà xuống, trong nháy mắt thấm ướt trước người mặt đất. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, ánh mắt kia không còn là nhìn một phàm nhân vô gia, mà là tại ngưỡng vọng một tôn không gì không biết, chấp trưởng quyền sinh sát trong tay quỷ thần. Những sự tình này, tất cả đều là hắn Tây Hải Long cung nội bộ tuyệt mật bê bối. Ngoại trừ mấy cái hạch tâm người trong cuộc, người ngoài tuyệt đối không thể biết được. Cái này vô gia, hắn đến cùng là ai? Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ở bên cạnh hoàn toàn nghe choáng váng. Vốn cho rằng chỉ là đụng vào hàng cứng yêu quái, ai có thể nghĩ tới phía sau đúng là như thế một cọc nhìn thấy mà giật mình lòng cung tham nhũng đại án. Khá lắm, ta láo Chư liền nói đi. Chư Bát Giới vô đuổi, mặt mũi tràn đầy thì ra là thế, yêu quái không đáng sợ, liền sợ yêu quái có văn hóa, còn có làm quan cứu cứu. Cái này hậu trưởng cứng rắn a. Tôn Ngộ Không thì là đem kim cô đồng trùng điệp hướng trên mặt đất dừng lại. Đông, một tiếng vang thật lớn nổ tung, hắn hỏa nhãn kim tinh bên trong giấy lên hai đoàn liệt diễm, gắt gao khóa chặt quỷ trên mặt đất Ngao Nhuận. Lão Long Vương, người thật to gan, dung túng cháu trai hành hung làm ác, trở ngại đi về phía Tây Đại Nghiệp, ngươi là gan không nhỏ à? Tôn Ngộ Không một tiếng này gầm hét, cơ hồ đem Ngao Nhuận Long Hồn đánh sơ xác. Hắn hồn phi phách tán, nào còn dám có nửa phần giảo biện, đối với Lý Đạo Hưng phương hướng điên cuồng dập đầu, đem mặt đất nện đến phanh phanh rung động. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a. Lão Long, Lão Long là nhất thời hồ đồ, là bị kia nghiệt xúc che đậy a. Tại Lý Đạo Hưng trước mặt, bất kỳ hoang ngôn đều là tự rước lấy đủ. Hắn hiện tại chỉ cầu mạng sống. Che đậy. Lý Đạo Hưng trong giọng nói tràn đầy bực bội. Ta nhìn ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngao Nhuận thân thể kịch liệt run lên, mồ hôi tuôn như nước, hoa lệ long bào áp sát vào trên thân, chật vật không chịu nổi. Lý Đạo Hưng căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, thanh âm càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Hắn một cái đạo hạnh bất quá mấy trăm năm tiểu yêu, dựa vào cái gì có thể theo một sông chính thần trong tay cướp đi thủy phủ? Dựa vào cái gì có thể ở kia Hắc Thủy Hà bên trong gây sóng gió, liền Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa đều gần không được thân? Hắn có chút dừng lại, mỗi một chữ đều giống như sau cùng thẩm phán. Có phải hay không bởi vì ngươi cái này tốt cứu cứu, cho hắn một khối Tây Hải Long Cung tuần hạ kim bài, nhưng hắn có thể mượn dùng ngươi Tây Hải thủy mạch chi lực ở đằng kia Hắc Thủy Hà bên trong, như cá gặp nước, vạn pháp bất xâm. Tuần Hà Kim Bài bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Ngao Nhuận sau cùng tâm lý phòng tuyến ầm vang sụp đổ. Hắn nước mắt chảy ngang, lại không nửa phần Long Vương uy nghiêm, chỉ là hung hăng dập đầu. Vương gia tha mạng, Lao Long hồ đồ. Lao Long là nhất thời hồ đồ a. Tiêu Nghiệt Trướng, Tiêu Nghiệt Trướng là muội muội ta huyết mạch duy nhất, nàng trước kia qua đời, lâm chung bị thác. Lao Long, Lao Long là vắng đầu, mới cho hắn kim bài, chỉ muốn nhường hắn bên ngoài có cái chỗ an thân, vạn bạn không nghĩ tới hắn dám như thế gan to bằng trời, trêu ra cái loại này tội lớn ngập trời. Hắn khóc đến khàn cả giọng, dường như thật là một cái bị ngoại sinh hại vô tội trưởng bối. Đi. Lý Đạo Hưng trong thanh âm không có nửa phần nhiệt độ. Thu hồi ngươi bộ kia lý do thoái thác, có để người ta chính quy thần sông đuổi tận giết tuyệt, đem đổi lấy sống yên phận chỗ sao? Ngao Nhuận, đừng nói không cho ngươi cơ hội, ta để ngươi đi theo Thỉnh Kinh đội ngũ thời hạn một tháng, chính là để ngươi đến giải quyết vấn đề. Lý Đạo Hưng giơ tay lên, chỉ hướng phía trước đầu kia hát sóng lăn lộn sông lớn. Hiện tại, vấn đề tới. Ngươi tốt cháu trai, ngăn chặn ta đại đường Thỉnh Kinh đoàn đội đường đi. Lý Đạo Hưng thanh âm bình tĩnh trở lại, lại mang theo một loại không được xía vào cảm giác các bách. Ngươi nói, việc này nên làm cái gì? Ngao Nhuận toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là cầu khẩn cùng sợ hãi. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng cặp kia sâu không thấy đáy ánh mắt, trong lòng so với ai khác đều tin tưởng. Vị gia này không phải đang thương lượng, đây là tại cho hắn hạ tối hậu thông điệp. Xử lý không tốt, đừng nói con của hắn tiền đồ, hắn toàn bộ Tây Hải Long Cung đều muốn bị vị gia này quấy đến long trời lở đất. Lao Long, Lao Long cái này đi đem tiêu nghiệt trướng bắt giữ, mặc cho vương gia xử trí. Ngao Nhuận lộn nhào đứng lên, liền phải hóa rồng bay đi. Chậm rãi, Lý Đạo Hưng thanh âm yếu ớt vang lên. Ngao Nhuận thân hình trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, một cử động cũng không dám. Lý Đạo Hưng trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm. Cầm, bản vương người bị hắn ngăn cả đường, còn muốn chúng ta tự mình động thủ đi cầm. Trên đời này nào có đạo lý này. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên sớm đã trợn mắt hốc mồm Đường Tăng, cùng dọa đến sắc mặt trắng bệnh chư Bát Giới, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Thánh Tăng, Bát Giới, hai người đồng thời sợ run cả người. Chỉ nghe Lý Đạo Hưng chậm ung dung nói bổ sung, các ngươi sư đồ hai người đi phía trước hóa duyên, thuận tiện tìm chiếc thuyền, liền nói muốn qua sông. Yên tâm. Lý Đạo Hưng nụ cười ý vị thâm trường, hắn khẳng định sẽ đem các ngươi mời nước vào trong phủ đi. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đều tại, chúng ta lại ra tay, mới tên đang ngôn thuận. Hắn vu vu ống tay áo bên trên không tồn tại cho bụi, ngữ khí nhẹ nhàng. Bản vương làm việc từ trước đến nay ưa thích giảng quy củ. Chương 118, ngươi cái này gọi câu cá chấp pháp á. Chương 118, ngươi cái này gọi câu cá chấp pháp á. Chứ Bắt Giới cặp kia mắt nhỏ trưởng thành trung đồng, miệng há mở, cơ hồ có thể nhét vào một cái nóng hổi bánh bao chay. Hắn dùng sức lung lay chính mình đầu heo, nghiêm trọng hoài nghi là lỗ tai xảy ra vấn đề. Vương gia, ta không có nghe xóa. Ngài nhường ta cùng sư phụ, bản thân đi đến yêu quái kia bên miệng đi. Hắn một thân thịt mỡ cả kinh bắt đầu gợn sóng thức chập trùng, hai cái quạt hương bổ lớn lỗ tai vô lực tiêu nhịu xuống, mang theo tiếng khóc nức nở. Ngài đây là câu cá chấp pháp a, có thể mồi cũng không thể dùng ta cùng sư phụ a. Yêu quái kia là Long Vương gia thân ngoại sinh, hung thật sự a. Ta lão chư gia dày thịt béo, chúng vào một chút còn có thể hừ hừ hai tiếng. Sư phụ cái này da miệng thịt mềm, vạn nhất bị hắn a ôm một ngụm nuốt lấy, chúng ta cái này trải qua còn lấy hay không? Đường Tăng mặt cũng trong nháy mắt không có huyết sắc, hai tay ở trước ngực cấp tốc chắp tay trước ngực, bờ môi mấp máy, Phật hiệu niệm đến vừa vội lại nhẹ. Vương gia, cử động lần này phải chăng quá hung hiểm? Bần tăng chỉ là phàm thai, yêu quái kia thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là sợ rất. Tôn Nộ không nghe xong kế hoạch này, một đôi hỏa nhãn kim tinh thần quang bắn ra, trong tay kim cô đồng hô một chút chuyển ra bánh xe, mang theo một hồi kinh phong. Có ta lão Tôn cùng đạo hưng huynh đệ tại, mượn kia cá xấu nhỏ cá 10 cái lá gan, hắn dám động sư phụ một quọng tóc gáy. Hắn vỗ lồng ngực, phát ra nổi trống giống như trầm đục, cười hắc hắc nói: biện pháp này tốt, biện pháp này diệu. Vừa vặn lao Tôn thủy tính không tốt lắm, cũng không cần xuống nước cùng hắn mục đích. Chờ hắn đem sư phụ mời vào động phủ, chúng ta trực tiếp tới bắt rùa trong hũ, không đúng ông bên trong bắt cá sấu, nhiều thông quái. Ngao Nhuận ở bên cạnh nghe được một quả tim rồng đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài, hắn đội vàng tiến lên một bước, đem lưng không thành con tôm. Vương Giang nghĩ lại, Tiêu Nghiệt Trướng là ngang bướng chút, có thể tội không đáng chết ta. Lao Long cái này đi, nhất định có thể thuyết phục hắn thuyết phục. Lý Đạo Hưng ánh mắt đảo qua hắn, nhếch miệng lên một cái băng lãnh độ cong. Ngao Nhuận, ngươi đến bây giờ còn không có hiểu rõ a? Hiện tại vấn đề đã không phải là hắn có để hay không cho đường, mà là một cái có quan phương bối cảnh yêu quái, công nhiên khiêu khích ta đại đường Thỉnh Kinh quốc sách, trà đạp ta nhân tộc mặt mũi. Lý Đạo Hưng thanh âm bỗng nhiên cất cao, chữ câu đều lộ ra một cốt như núi cao áp lực. Nếu chỉ là khuyên hắn tránh ra, việc này truyền đi, tam giới thấy thế nào? Là cảm thấy ta đại đường không người, vẫn cảm thấy ta nhân tộc dễ khi dễ. Về sau có phải hay không tùy tiện cái nào đỉnh núi yêu quái, đều có thể đến dẫm lên một ước. Cho nên, hắn nhất định phải bị bắt, nhất định phải bị thẩm, nhất định phải nhường hắn, cùng sau lưng của hắn tất cả che giấu, ngao ngoe muốn động thế lực đều thấy rõ ràng một sự thật. Hắn duỗi ra một ngón tay, trên không trung điểm mạnh một cái. Ta nhân tộc khu vực, dù chỉ là tạm thời khu vực, cũng không tới phiên bất kỳ yêu ma quỷ quái đến dương ai. Lời nói này, nghe được Tôn Ngộ không toàn thân thoải mái, nhiệt huyết dâng lên, vào đầu bức thai luôn miệng khen hay. Đối, nói đúng, liền nên làm như vậy. Nhưng đám kia giấu đầu lỗ đuôi bọn chuột nhắt đều nhìn một cái, bọn ta đội ngũ này, không phải ai đều có thể gây. Ngao Nhuận bị lời nói này đính đến nhất hầu phát khô, một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể cúi đầu, tùy ý mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau long bảo. Hắn rốt cục đã hiểu, vị gia này muốn, căn bản cũng không phải là một con đường. Hắn muốn, là lập uy, là bắt hắn cái kia bất thành khí cháu trai xem như cái kia bị hố gà, đến cảnh cáo Tây Mưu Hạ Châu tất cả khỉ, cảnh cáo những cái kia trốn ở phía sau xem trò vui thần vật. Lý Đạo Hưng không nhìn hắn nữa, ánh mắt một lần nữa trở về Đường Tăng cùng Chư Bát Giới trên thân, nhìn xem cái này hai sư đồ một cái niệm kinh run một cái, cùng lao tới pháp trường dường như bi tráng, hắn ngược lại bị chọc cười. đi, đừng bày ra bộ này khóc tăng mặt. Hắn đi đến Đường Tăng trước mặt, đưa tay vỗ vỗ hắn hơi có vẻ cứng ngắc bả vai, ngựa khí biến lời nói thầm thía. Thánh Tăng, ngươi không phải thường nói muốn phổ độ chúng sinh à? Kia tiểu Đà Long đã ngộ nhập lạc lối, bình thường kinh văn quyến đủ, đối với hắn loại này yêu là vô dụng. Ngươi lần này đi, không phải bị bắt, mà là lấy thân tự ma. Ngươi đây là tại cho hắn một cái phạm phải bằng chứng cơ hội, để cho chúng ta có thể sử dụng lôi đình thủ đoạn, đem hắn theo tội ác vũng bùn bên trong cưỡng ép lôi ra ngoài, tiến hành một phen hoàn toàn cải tạo lao động. Trên mặt hắn mang theo một loại thương xót tiên hạ thần sắc. Cái này mới thật sự là đại từ bi, vô lượng đại công đức a. Đường Tăng nghe được sửng sốt một chút. Lấy thân tự ma, cải tạo lao động. Những từ ngữ này, mỗi một cái đều lộ ra cổ quái, có thể liền cùng một chỗ tinh tế phẩm bị, lại nhường hắn cảm thấy, giống như có như vậy mấy phần cao thâm thiên lý. Lý Đạo Hưng lại xoay người, đối với chư bắt giới kia to mọng cái mông chính là một ước. Còn có ngươi cái này ngốc tử, cho ngươi đi là cho ngươi cơ hội lập công, không phải hàng ngày khóc hô hào muốn về ngươi cao lão chăng sao? Nhiệm vụ lần này xử lý đẹp, bản vương nhớ ngươi một đại công. Quay đầu công đức sổ ghi chép bên trên cho ngươi nhiều hỏa mấy bút, để ngươi sớm ngày tu thành chính quả, nở mày nở mặt trở về gặp ngươi Thúy Lan muội muội. Thúy Lan muội muội bốn chữ, giống một đạo thiểm điện bổ tiến vào chư bắt giới trong đầu, cái kia song mắt nhỏ trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn đột nhiên hít mũi một cái, dùng tay áo xoa xoa căn bản không tồn tại nước mắt, đem lồng ngực đập đến bành bành vang. Vương gia yên tâm, vì thỉnh kinh đại nghiệp, vì ta lão chư cô vợ trẻ, phi, vì để sớm ngày tu thành chính quả, ta lão chư hôm nay liền không thèm đếm xỉa. Cái kia tư thế, không biết do còn tưởng rằng hắn mới là cái kia sắp bắt yêu anh hùng. Làm xong hai cái này tên dở hơi, Lý Đạo Hưng thỏa mãn gật gật đầu. Hắn nhìn về phía một mực không lên tiếng Tiểu Bạch Long ngao liệt cùng mới tới Hồng Hải Nhi. Tiểu Bạch Long, ngươi cùng ngươi phụ thần, còn có Hồng Hải Nhi, đi theo nộ không. Nhiệm vụ của các ngươi, phong tỏa Hát Thủy Hà Thượng Hạ Du, một con rồi cũng không cho phép bay ra ngoài. Chờ ta tín hiệu. Một khi kia ngốc tử phát ra cầu cứu, các ngươi liền lập tức động thủ, đem tòa kia thủy phủ cho ta vây chết. Tiểu Bạch Long ngao liệt quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm ổn như sắt, tuân mệnh. Hồng Hải Nhi thì là nhếch miệng, hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt ta liền lặng lặng nhìn ngươi trang biểu lộ, thật cũng không lên tiếng phản đối. Với hắn mà nói, nhìn cái này phạm nhân vương gia đạo diễn vở kịch, có thể so sánh tự mình động thủ đánh nhau có ý tứ nhiều. Tây Hải Long Vương ngao nhuận thì là vẻ mặt hề bại nhẹ gật đầu. Lý Đạo Hưng cuối cùng đưa ánh mắt về phía Đường Tăng, hiện ra nụ cười trên mặt biến ý vị thâm trường. Thánh Tăng, Phật nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Hiện tại, địa ngục cửa đã vì ngươi mở ra. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng đi vào phổ độ đầu kia cá xấu nhỏ cá a. Đường Tăng há to miệng, nhìn xem Lý Đạo Hưng tấm kia chân thành tới hư giả mặt, cuối cùng, thiên luôn vạn ngữ đều hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Hắn cảm giác chính mình phật tâm, tại vị này vương gia ngày qua ngày ngụy biện tà thuyết trước mặt, đã hiện đầy vết rách, sắp vỡ thành một chỗ lưu ly cả bã. Chương 119, Thánh Tăng, ngươi không xuống địa ngục ai xuống địa ngục? Chương 119, Thánh Tăng, ngươi không xuống địa ngục ai xuống địa ngục? Đường Tăng thật lâu không nói. Cái kia trương bạch tịnh tư văn trên mặt, giờ phút này hiện đầy giãy giụa, mê mang, cùng một loại bị hiện thực lặp đi lặp lại đánh sau chết lặng. Hắn muốn phản bác, hắn muốn nói, Phật tổ ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục chỉ là gánh chịu thế gian sâu nhất cực khổ, lấy không biết sợ hy sinh tinh thần đi cảm hóa chúng sinh, mà không phải giống như bây giờ, dùng âm mưu quỷ kế đi mưu hại một cái yêu quái, dù phạm tội. Có thể những lời này vọt tới bên miệng, hắn lại sinh sinh nuốt trở vào. Vô dụng, cùng vị này vương gia giảng Phật pháp, không khác đàn gậy hai châu. Không, so đàn gậy hai châu kết quả thảm hại hơn. Châu nghe không hiểu, ít ra sẽ không trái lại dùng một bộ càng lệnh gia lý, đem ngươi bác đuổi bạn không xong ra, thậm chí để ngươi hoài nghi mình thờ phụng cả đời đồ vật. Vị này vương gia, hắn có thể. Đây mới là nhất tra tấn tâm trí địa phương. Thánh Tăng, còn do dự cái gì? Lý Đạo Hưng thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại hướng dẫn từng bước ma lực. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta dụng kế, làm trái Phật môn chính đạo? Đường Tăng khó khăn nhẹ gật đầu. Người xuất gia, không nói dối. Thiện hay, thiện hay. Lý Đạo Hưng lại làm như có thật hai tay chắp tay trước ngực, học Đường Tăng bộ dáng niệm câu Phật hiệu, thần sắc trang nghiêm. Thánh Tăng lời ấy, chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a. Hắn háng giọng một cái, tư thế kia, phản phất muốn khai đàn giảng pháp, luận đạo giải thích nghi hoặc. Phật môn văn pháp, không rời nhân quả. Kia tiểu Đà Long chiếm lấy thủy phủ, hiếp đáp đồng hương, là vì tiền căn. Chúng ta hôm nay đi ngang qua nơi đây, gặp được việc này, là vì hậu quả. Nhưng cái này bởi vì còn chưa đủ lớn, không đủ để chúng ta đối với hắn làm lôi đình trừng trị, nhường hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho nên, chúng ta cần một cái càng lớn bởi vì đến thôi hóa nó, cái kia chính là lừa mang đi thỉnh kinh người. Lý Đạo Hưng ngữ điệu đột nhiên cất cao, mang theo một loại không được xía vào chính khí. Chúng ta không phải tại mưu hại hắn, chúng ta là tại thúc đẩy hắn, là cho hắn một cái đem trong lòng chi ác phát huy vô cùng tinh tế thả ra cơ hội, nhường hắn phạm phải một cái đủ để bị nhân tộc luật pháp cùng thiên đạo quy tắc cộng đồng nghiêm trị tội lớn ngập trời. Khi hắn phạm phải này tội, chúng ta lại đem chóc na hắn quy án, nhường hắn bản thân trải nghiệm nhân gian khó khăn, đây cũng là quả. Có nguyên nhân có quả, an khớp bế vòng, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi ra tốc nhân quả nghiệp báo hiện tiến trình. Là nhường hắn sớm ngày hoàn lại tội nghiệp, sớm ngày thu hoạch được tân sinh cơ hội, đây là công đức vô lượng đại hảo sự. Bộ này kinh thế hai tụ mỹ biện, nghe được bên cạnh Tôn Ngộ Không vào đầu đốt hai, mặt khỉ kìm nén đến đỏ bừng, muốn cười lại sợ bị sư phụ ghi hận, chỉ có thể liều mạng chịu đựng. Chư Bát Giới thì nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là vương gia có trình độ, đạo lý kia rằng được, so Phật kinh còn thâm ảo. Đường Tăng trong đầu đã hoàn toàn thành một đoàn hỗn náo. Gia tốc nhân quả, thúc đẩy phạm tội. Những từ ngữ này, tại kiến thức của hắn hệ thống bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vương gia, Phật pháp. Phật pháp thật không phải như vậy, hắn hữu khí vô lực giải thích, thanh âm đều mang rung động. A, kia là loại nào? Lý Đạo Hưng lông mày nhướng lên, hỏi ngược lại, chẳng lẽ là giống một ít đại năng như thế, trông thấy yêu quái, mặc kệ tiền căn hậu quả, liền nói một câu ngươi cùng ta Phật hữu duyên, sau đó cưỡng ép độ hóa, mang về làm canh cổng tọa kỵ, hoặc là làm đồng tử. Thánh tăng ngươi nói, gọi là từ bi, vẫn là gọi lửa mang đi. Đường Tăng trong nháy mắt nghẹn lời. Thánh tăng, thời đại thay đổi. Lý Đạo Hưng thấm thía vô vô bờ vai của hắn, dường như một vị lo lắng người dẫn đường. Đối phó những này thời đại mới yêu quái, liền phải dùng thời đại mới phương pháp xử lý. Ngươi kia một bộ tận tình thuyết giáo, đối phó phàm phu tục tử còn có thể, nhưng đối phó với những này cùng hung cát, còn tự cho là có hậu đại yêu nhị đại, ngươi nói với hắn pháp, hắn cùng ngươi giảng cha. Ngươi nói với hắn lý, hắn cùng ngươi giảng nằm đấm. Cho nên, chúng ta nhất định phải dùng hắn nghe hiểu được ngôn ngữ đến cùng hắn giao lưu. Trước dụng kế mưu đem hắn không tiến đến, lại dùng nắm đấm đem hắn đánh phục, cuối cùng dùng ta đại đường luật pháp cho hắn định tội, nhường hắn rõ ràng bạch bạch biết chính mình sai ở đâu, nên chịu cái gì phạt. Cái này quá trình, bản vương xưng là giáo hóa. Lý Đạo Hưng dừng một chút, ánh mắt biến sắc bén, đâm thẳng Đường Tăng nội tâm. Về phần không nói dối, Thánh Tăng, lúc trước nếu không phải ngươi nói láo, dùng kế, nộ không đầu này bên trên kim cô, lại là như thế nào đeo lên đi đây này? Còn có, ngươi có phải hay không lại muốn bị đánh? Đường Tăng toàn thân rung động, sắc mặt trắng bệch. Hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự. Hắn phát hiện, chính mình mỗi một lần dãy rủa đều sẽ bị vị này vương gia dùng càng xảo trá ăn cướp, càng vô tình hiện thực, chắn đến cứng miệng không trả lời được. Hắn mệt mỏi, tâm thần đều mệt. A Di Đà Phật, hắn nhắm mắt lại, phun ra một hơi thật dài, thần tinh kia dường như đã tiên đoán được mình bị yêu quái bắt đi sau, là nên bị hấp vẫn là thịt kho tàu vận mệnh bi thảm. Bần tăng, mặc cho vương gia an bài chính là cái này đúng nha. Lý Đạo Hưng thỏa mãn vỗ tay phát ra tiếng. Hắn từ trong ngực móc ra một khối tiểu xảo ngọc bội, nhét vào chư bát giới kia thịt hồ hồ trong tay. Ngốc tử, nghe cho kỹ, vật này tên là truyền âm ngọc, chỉ cần dùng lực bóc nát, chúng ta liền có thể lập tức nghe được thanh âm của ngươi. Chờ các ngươi bị bắt vào thủy phủ, dàn xếp lại về sau, ngươi tìm một cơ hội đối với nó hô to cứu mạng, ai nhớ kỹ, kêu càng thê thảm hơn càng tốt, hiểu chưa? Chư bát giới tiếp nhận ngọc bội, bảo bối dường như ôm vào trong lòng, đem vô ngực bành bành vang. Vương gia yên tâm, cái này ta láo chư lành nghề, năm đó ở Cao Lao Trang ta chính là kêu như vậy, rất thành thục. Lý Đạo Hưng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó cánh tay đột nhiên vung lên. Tốt, kế hoạch bắt đầu. Ngộ Không, Tiểu Bạch Long, Hồng Hải Nhi, Long Vương, các thủ một phương, bố trí xuống thiên la địa võng. Nhớ kỹ, động tĩnh nhỏ hơn, đừng kinh ngạc đầu kia cá sấu nhỏ cá. Tôn Ngộ Không bọn người lập tức lĩnh mệnh, hóa thành mấy đạo cơ hồ không thể nhận ra cảm giác lưu quang, lặng yên không một tiếng động biến mất tại núi rừng trung quanh thủy trạch chi bên trong. Hiện trường chỉ còn lại Lý Đạo Hưng cùng sắp anh dũng hy sinh Đường Tăng sư đồ. Hát thủy hà nước sông, tại âm trầm sắc trời hạ, cuồn cuộn lấy không rõ màu mực bọt nước, nuốt bên mở. Chư bát giới tìm đến mấy cây gỗ khô, lung tung gói thành một cái đơn sơ tới lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh bẻ gỗ, đẩy vào trong nước. Hắn đỡ lấy mặt xám như cho Đường Tăng, run run rẩy rẩy ngồi đi lên. Sư phụ, ngài ngồi vững vàng. Ta láo chư. Cái này lái thuyền chư bát giới thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, diễn kỹ tự nhiên mà thành, dường như lần này đi hoàng thuyền chính là vĩnh biệt. Lý Đạo Hưng chắp tay đứng ở bên bờ, hắn nhìn xem kia chiếc nho nhỏ bẻ gỗ tại sóng lớn màu đen bên trong phiêu diêu, giống một mảnh bất lực lá rụng, chậm rãi trượt hướng hà tâm chỗ sâu. Trên mặt hắn kia bất cần đời nụ cười, chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn thu liễm, chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Chương 120, cứu cứu ngươi lợi hại như vậy, chính hắn biết sao? Chương 120, cứu cứu ngươi lợi hại như vậy, chính hắn biết sao? Hắc thủy hà mặt sông, tĩnh mịch như một khối chưa rèn luyện hắc ngọc. Cái kia tử chư bát giới tiện tay giằng bẻ gỗ, cứ như vậy tung bay ở trên nước, giống một mảnh rơi vào vô tận vực sâu lá khô, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kia trầm mặc hắc ám hoàn toàn hòa tan. Đường Tăng khoanh chân ngồi bẻ gỗ chính giữa, hai mắt nhắm nghiền. Môi của hắn đang nhanh chóng mấp máy, đọc lên kinh văn lại không thành trường câu, vừa bãi, lỗ hổng trống chết. Gương mặt kia, so với hắn trên người xanh nhạt tăng bảo còn muốn tái nhợt mấy phần. Thái Dương xuất ra mồ hôi lạnh theo gương mặt hình dáng trượt xuống, nhỏ tại trên vạt áo, lặng yên không một tiếng động nhân mở một đoàn nhỏ màu đậm nước đọng. Hắn không phải sợ chết, hắn chẳng qua là cảm thấy, tiểu chết này, quá mức biệt khuất, cũng quá mức hoang đường. Sư phụ, ngài. Ngài ngồi vững vàng làm một chút chư bát giới, tiếng nói bên trong giống như là rót đầy nước, vừa chua lại chát, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Hắn cầm căn không biết từ chỗ nào nhặt được cán dài, tại đen nhánh trong nước không có thử một cái phủi đi lấy, động tác cực kỳ yếu đuối. Cặp kia mắt nhỏ bên trong chật ních vừa đúng hoảng sợ, to mọng thân thể lay động, ngay tiếp theo toàn bộ bẻ gỗ đều kịch liệt lay động. Ta lão chư tốt số khổ a. Một ta lão chư năm đó ở thiên hà phía trên, cũng là thống soái 10 vạn thủy quân thiên đồng nguyên soái, chưa từng nghĩ tới hôm nay, lại phải bồi sư phụ ngài. Tăng thân tại cái này vô danh hắc thủy bên trong a. Hắn một bên đảo, một bên dùng khóe mắt quét nhìn cực nhanh quét mắt bốn phía mặt nước. Kia diễn kỹ, thần tình kia, đủ để cho người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Bẻ gỗ lắc lắc cũng dùng, rốt cục trôi dạt đến hà tâm. Vào thời khắc này, soạn. Một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, tĩnh mịch mặt sông đống nhiên nổ tung. Một đạo núi liền đất trời đen nhánh cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn lên lấy trời long đất lở ác sóng, hướng phía kia chiếc yếu ớt bẻ gỗ mạnh mẽ đền xuống. A nha, yêu quái tới rồi. Chư bát rồi hú lên quái dị, lúc này ném đi cả hắn dài, một thanh gắt gao ôm lấy Đường Tăng đùi, cả người run như là trong gió run rẩy. Bệ gỗ tại Thao Thiên Cự Lãng bên trong, như trang giấy giống như bị tùy tiện tung bay. Đường Tăng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai rót đầy chư bát giới kia như giết heo chu lên cùng gào thét phong thủy thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hoàn toàn lâm vào hắc ám. Băng lanh thấu xương nước sông trong nháy mắt bao khỏa hắn, đem hắn kéo vào không đáy rét lạnh cùng ngạt thở. Tại ý thức hoàn toàn trầm luân trước đó, hắn mơ hồ cảm giác được một cái to lớn mà băng lanh móng vuốt nắm lấy hắn tam bảo. Bên mở, Lý Đạo Hưng đứng chắc tay, gió sông phần phật thổi đến hắn áo bào tung bay, hắn lại như một tôn tiên cổ thạch điêu, không nhúc nhích tí nào. Phía sau hắn trong núi rừng, mấy đạo cường hành khí tức lặng yên hiện hiện. Tôn Nộ Không vò đầu bứt tai, một đôi hỏa nhãn kim tinh bên trong nhảy lên hương phấn cùng nôn nóng hỏa diễm. Đạo Hưng huynh đệ, Tiêm Nốc Tử cùng sư phụ thật bị bắt vào đi. Ta lão tôn cái này đánh vào đi, đem kia con lươn nhỏ lòng cân rút ra, cho ngươi làm dây lưng quần. Gấp cái gì? Lý Đạo Hưng cũng không quay đầu, tiếng nói bình thẳng đến không có nửa điểm chập trùng. Cá mới vừa vặn cắn câu, hiện tại thu cán, tuyến sẽ đoạn. Hắn có chút nghiêng mặt qua, ánh mắt rơi vào bên cạnh cái tia toàn thân tản ra nóng rực cùng băng lánh hai loại mâu thuẫn khí tức Hồng Hải Nhi trên thân. Cảm thấy a. Hồng Hải Nhi sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia quần quần không nghỉ mặt sông, nhẹ gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia bị đè nén run rẩy. Dưới nước yêu khí, so vừa rồi mạnh không chỉ gấp đôi. Đó là bởi vì hắn về tới chính mình sân nhà. Lý Đạo Hưng nhàn nhạt giải thích nói, tòa kia thủy phủ bị hắn kinh doanh nhiều năm, lại có Tây Hải thủy mạch chi lực gia trì, hắn ở bên trong, thực lực gấp bội chỉ là cất bước. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận trên thân. Lão Long Vương giờ phút này đã là mặt không còn chút máu, thân rồng lão đảo muốn ngã. Hắn nhìn xem con trai mình Ngao Liệt tấm kia lạnh lùng quyết tuyệt mặt, lại nhìn xem Lý Đạo Hưng kia bình tĩnh tới làm người sợ hãi bên mặt, một quả tim rồng thẳng nặng đáy cốc. Long Vương Lý Đạo Hưng nhẹ nhàng mở miệng, ngươi cái này cháu trai, đạo đại khách, dường như không thế nào hữu hảo a. Ngao Nhuận thân rồng kịch chấn, cũng nhịn không được nữa, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu rồng trùng điệp đập hạ. Vương gia, lão Long giáo sinh vô phương, tội đáng chết vạn lần. Cầu Vương gia, cầu Vương gia cho kia nghiệt chướng giữ lại con đường sống. Đường sống? Lý Đạo Hưng cười, nụ cười kia lại chưa đạt mấy mắt. Ta không phải ngay tại cho hắn đường sống sao? Lừa mang đi thánh tăng, theo luật đang chém. Nhưng nếu hắn chịu lạc đường biết quay lại, chủ động giao ra thủy phủ, đền tội nhận tội, tiếp nhận ta đại đường luật pháp cải tạo, bản vương chưa chắc không thể giữ lại hắn một mạng. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên lạnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải có cái này giác ngộ. Hiện tại, đều cho bản vương ẩn nấp cho kỹ, chờ đầu kia heo tín hiệu. Nhớ kỹ, ta muốn là xuống bắt, nhân tăng cũng lấy được. Cùng lúc đó, Hắc thủy hà đáy sông, một tòa toàn thân từ thủy tinh lưu ly đúc thành trong cung điện. Đường Tăng ung dung tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình đang bị trói gô cột vào một cây to lớn bạch ngọc trên cây cột, toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Chư bát giới thì bị mấy cái lính tôm tướng của gắt gao đè xuống đất, miệng bên trong còn tại hữu khí vô lực gào khan. Yêu quái già già tha mạng a. Ta sư phụ thịt là chua, không thể ăn. Ta lão chư thịt mới phì, ngài muốn ăn liền ăn ta đi. Trên đại điện thủ, một chương tử cả khối hắc ngọc điêu thành giữ tận trên bảo tọa, ngồi một người mặc tạo hắc cẩm bào thanh niên yêu quái. Hắn khuôn mặt xấu xí, một đôi mắt tam giác lóe ra tham lam cùng năng lượng, chính là cái này Hắc thủy há chi chủ, Tiểu Đà Long. Ngậm miệng, lại gào tang, bản vương trước cắt người heo đầu lưỡi nhắm rượu. Tiểu Đà Long không kiên nhẫn vũ bảo tọa lan can, nghiêm nghị quát mắng. Chư bát giới lập tức im lặng, chỉ dùng đôi mắt nhỏ xoay tít loạn chuyển, nhanh chóng đánh giá tòa này vàng son lộng lẫy lại yêu khí trùng thiên thủy phủ. Tiểu Đà Long toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Đường Tăng trên thân. Hắn theo trên bảo tọa đi xuống, vòng quanh Đường Tăng chuyển hai vòng, cái mũi đụng lên đi dùng sức mấy người, mặt xấu xí trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ mặt say mê. Quả nhiên là hiếm thấy chân bảo. Cái này xông vào mũi lưỡi khí, so cái gì ngàn năm nhân sâm và năm hà thủ ô đều muốn câu hồn. Hắn duỗi ra phân nhánh lưỡi dài, liếm liếm môi khô khốc, phát ra hắc hắc cười quái dị. Đều nói ăn Đường Tăng thịt có thể trường sinh bất lão, hôm nay rơi xuống bản vương trong tay, nên ta Tiểu Đà Long có này tiên duyên. Yêu quái, chư bát giới lại cả gan hô lên, ngươi cũng đã biết bọn ta là ai. Bọn ta là Đông Tổ Đại Đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ta đại sư minh là 500 năm trước đại náo thiên cung tể thiên đại thánh tôn Ngộ Không. Ngươi dám động ta sư phụ một cọn tóc gáy, hắn chắc chắn đánh tới cửa, đem ngươi cái này phá thủy tinh cung đập cho nát bét. Tể thiên đại thánh. Tiểu Đà Long nghe vậy, chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy cực hạn khinh thường cùng kinh miệt. Kia bật mã ôn là cái thá gì? 500 năm trước là uy phong, bây giờ còn không phải cho Tây Thiên Phật môn làm một đầu chó giữ nhà. Hắn đột nhiên lưỡng ngực một cái cằm nhấc lên cao, nạo mạn tới cực điểm. Các ngươi cho bản vương nghe rõ ràng, ta chính là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận thân ngoại sinh. Cái này Hoành Dương dục Hắc thủy hạ, chính là ta cứu cứu ban cho ta đất phong. Đừng nói chỉ là một cái tôn ngộ không, chính là Quan Âm Bồ Tát tới, cũng phải cho ta cứu cứu mấy phần chút tình mọn. Hôm nay ta liền đem cái này Đường Tăng chứng ăn. Ta ngược lại muốn xem, ai dám đến ta cái này Hắc thủy hạ phủ, nói nửa chứ không. Chư bắt giới âm thầm niết miệng. Tây Hải Long Vương như vậy sao? Chính hắn biết sao? Hồi tưởng lại mấy ngày nay, lão Long Vương tại vương gia trước mặt vừa khóc lại quỳ, sợ đến cùng con cá trạch dường như bộ dáng, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này Tiểu Đà Long cứu cứu có phải hay không một người khác hoàn toàn. Chúng tiểu nhân, Tiểu Đà Long vung tay lên, đem hòa thượng kia cho bản vương mang lên bếp sau đi, rửa sạch sạch sẽ, chuẩn bị bên trên nổi. Là đại vương. Mấy cái yêu quái cười gần đứng thanh tiến lên, đưa tay liền phải giải khai Đường Tăng trên người giấy thừng. Chư bắt giới xem xét địa bộ này, biết hín nên kết thúc. Hắn bị gắt gao đè xuống đất cái tay kia, tại rộng lượng tay áo hiểm hộ hạ, lặng yên mò vào trong lòng, mò tới khối kia lạnh buốt cứng rắn ngọc bội. Sau một khắc, hắn đã dùng hết suốt đời khí lực, bạo phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thủy tinh cung, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng kêu gào tuyệt vọng. Cứu mạng a, yêu quái muốn ăn thịt người rồi. Chương 121, bước bách Long Vương 2 chọn một. Chương 121, bước bách Long Vương 2 chọn một. Chư bắt giới kia một tiếng, bao hàm lấy thuần túy nhất sợ hãi, nguyên thủy nhất tuyệt vọng. Diễn kỹ chi tinh xảo, có thể xưng heo sinh diễn kỹ đỉnh phong. Cứu mạng. Thanh âm xuyên thấu trùng điệp sóng nước, thông qua viên kia nho nhỏ truyền âm ngọc bội, dường như một quả tiếng sấm, tại trên bờ tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu ẩm vang dẫn nổ. Vâng. Cơ hồ là thanh âm vang lên sát na, Tôn Ngộ Không cặp kia hỏa nhãn kim tinh bên trong cuối cùng một tia lý trí, bị triệt để đốt sạch. Vô biên sát ý, vỡ đê. Thân hình hắn tại nguyên chỗ làm nhạt, biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo núi liền trời đất kim quang áo ánh, đã xông lên trời cao. Nghiên xúc. Khi rít gào xé rách cửu thiên. Trong tay hắn kim cô đồng đón gió điên cuồng phát ra, hô hấp ở giữa liền hóa thành một cây dường như có thể lật út giang hạ, đập nát nhật nguyệt kình thiên trụ lớn. Cái kia kim sắc thân gậy bên trên, thần văn sáng lên, sát khí sôi trào. Ngươi dám động ta sư phụ? Tôn Ngộ Không thân ảnh tại trụ lớn chi đỉnh, tựa như thần ma, ôm theo băng sơn liệt địa vô thượng bí lực, hướng phía kia hắc thủy hà hà tâm, trực tiếp đảo xuống dưới. Một kích này, không giữ lại chút nào. Hắn muốn, không phải phá trận, không phải cứu người, mà là muốn đem cái này toàn bộ hắc thủy hà, tính cả tòa kia thủy phủ, tính cả bên trong tất cả sinh linh, hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa đi. Chập. Một chữ, không lớn, không vang, lại giống một cái bàn tay vô hình, tinh chuẩn giữ lại cái này hủy thiên diệt địa giữ dàn một kích. Lý Đạo Hưng thanh âm vô cùng rõ ràng rơi vào Tôn Ngộ Không trong tai. Cây kia cơ hồ muốn nện vào trong nước kình thiên thần thiết, giữa không trung đống nhiên dừng lại. Đồng nhọn khoảng cách mặt nước chỉ còn lại 3 thước. Nhấc lên cương phong, đã xem nước sông ép ra một cái sâu không thấy đáy to lớn lõm, vòng xoáy khủng bố điên cuồng xé rách lấy lòng sông. Đạo Hưng huynh đệ, Tôn Ngộ Không gấp đến độ vào đầu bứt tai, toàn thân tóc vàng đứng đấy, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được nóng nảy. Ngươi còn ngăn đón ta làm gì? Trễ một bước nữa, sư phụ thật muốn bị yêu quái kia vào nổi rồi. Chớ nóng nổi. Lý Đạo Hưng đứng tại bên bờ, thần thái nhàn nhã đến phảng phất tại thưởng thức một trận khói lửa. Khoe miệng của hắn thậm chí ngậm lấy một vẻ xem kịch vui ý cười. Nhường hắn trước mở lớn. Lời con chưa dứt, thủy phủ bên trong đang đắc ý hí hưởng tiểu đà long bị cái này đánh đòn cảnh cáo uy thế dọa đến hồn phi phách tán, lập tức vô biên nhục nhã cùng phẫn nộ phun lên hắn xấu xí gương mặt. Khá lắm vật mã ôn, lại dám đánh tới cửa đến. Thật coi bản vương hắc thủy đại trận là cho ngươi gãi ngứa ngứa bài trí không thành. Hai tay của hắn cấp tốc bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như điên dại. Khởi trận, cho bản vương đem hắn vây chết ở bên ngoài. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ hắc thủy hà lòng sông dưới đáy, ước vạn đạo huyền ảo phù văn đột nhiên bộc phát ra u ám quang mang. Một cỗ so lúc trước khổng lồ gấp 10 yêu khí phóng lên tận trời, trên mặt sông không ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng màu đen mái vòm, đem mấy trăm dặm thủy vực toàn bộ bao phủ. Nước sông bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái sâu không thấy đáy to lớn cái phế ước. Kinh khủng hấp lực theo trận nhãn truyền đến, cỗ lực lượng kia phản phất muốn đem trên trời thần phật đều sinh sinh xé rơi phàm trần, xoắn thành một mịt. Tôn Ngộ Không kim cô đồng bị kia bàng bạc xoay tròn dòng nước kéo chặt lấy, lại trong lúc nhất thời khó mà tiến thêm, thân gậy phát ra không chịu nổi gánh nặng kịch liệt vụ vụ. Khá lắm, ngược lại thật sự là có mấy phần môn đạo. Tôn Ngộ Không trong mắt hung quang càng tăng lên, ngập trời chiến ý từ trong cơ thể nổ bừng bừng phân chấn. Trên bờ, Lý Đạo Hưng lại giống như là hoàn toàn không nhìn thấy kia trên mặt nước đủ để cho bình thường tiên vẻ mặt biến kinh thiên dị tượng. Hắn thậm chí không có lại quay đầu nhìn một chút. Hắn chậm rãi xoay người, một bước, đi tới Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận trước mặt. Long Vương, hắn ngồi xổm người xuống, cùng Ngao Nhuận tấm kia mặt rồng nhìn thẳng. Lý Đạo Hưng biểu lộ lại ôn hòa đến như là gió xuân. Ngươi cái này cháu trai rất có bản sự. Cái này mượn dùng ngươi Tây Hải thủy mạch chi lực bày ra đại trận, thanh thế không nhỏ đi. Ngao Nhuận thân rồng kịch liệt rung động, hàm răng trên dưới va chạm, phát ra khanh khách giòn vàng, một chữ đều nói không nên lời. Vương gia cho ngươi hai lựa chọn. Lý Đạo Hưng giỗi ra hai ngón tay, hiện ra nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào. Một, ngươi bây giờ lập tức tự tay chặt đứt Tây Hải thủy mạch cùng đầu này hắc thủy hà tất cả kết nối. Hai, Lý Đạo Hưng dừng một chút, ngữ khí hời hợt. Ta nhường Ngộ Không, Tiểu Bạch Long, còn có trên trời Hồng Hải Nhi, cùng một chỗ đánh vào đi. Sau đó, đem ngươi cái kia có bản lĩnh thân ngoại sinh, còn có khối kia ngươi mang thụ tuần hà kim bài, đóng gói cùng một chỗ, đưa đến Ngọc Đế Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn xích lại gần chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia ác ma giống như dụ hoặc. Nhường lão nhân ra ông ta phân xử thử, ngươi cái này Tây Hải Long Vương, tung sinh hành hùng, mang trao quyền trôi, trở ngại đi về phía Tây, có tính không làm tròn trách nhiệm. Ngươi nói, Ngọc Đế là sẽ bảo đảm ngươi một đầu lão nết thu, vẫn là sẽ bảo đảm ta cái này đại đường thân phong giam kinh nhân. Ngao Nhuận đầu góc ông một tiếng, hoàn toàn nổ tung, trống rỗng, đưa lên thiên đỉnh. Kia so trực tiếp giết hắn còn nhường hắn sợ hãi gấp một bản lần. Long tộc bây giờ tại thiên đình địa vị vốn là tràn ngập nguy hiểm, cái này cái cọc bê bối như bị đặt tới trên mặt bàn, hắn cái này Long Vương chi vị khoảnh khắc khó giữ được, toàn bộ Tây Hải đều muốn đi theo hổ thẹn, biến thành tam giới tiên thần tương lai 1000 năm trò cười. Không cần A Vương ra. Ngao Nhuận nước mắt nước mũi cùng nhau tuôn ra, hắn giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, như điên kêu rên. Lao Long cái này thông chi quyển tử mang ngang. Nhường hắn đi vào khuyên nhủ kia nghiệt trướng. Bọn hắn là biểu huynh đệ, tự tiểu quan hệ liền tốt, cố gắng còn có thể nói chuyện. Lời con chưa dứt, bên cạnh một mực trầm mặc như băng, dường như cùng nơi đây thế giới không hợp nhau ngao liệt, đột nhiên phát ra một tiếng cực nhẹ cười lạnh. Thanh âm kia bên trong mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng vô tận đùa cợt. Hừ, chẳng lẽ ta không phải con của ngươi sao? Vẫn là nói, tại trong lòng ngươi, ta cái này bị ngươi tự tay đưa lên Trạm Long Đài Tam Biểu Ca, đã không xứng nói chuyện cùng hắn. Ngao Liệt chất vấn, giống hai thanh vô hình ngâm độc đao nhọn, vừa chuẩn lại hung ác đâm vào Ngao Nhuận trái tim. Ngao Nhuận một gương mặt mo trong nháy mắt trướng thành màu đỏ tím, hắn quên cái này một góc dạng. Hắn miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra lọt gió giống như ôi ôi âm thanh, lại một chữ cũng nhả không ra. Lý Đạo Hưng chậm rãi đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hắn thậm chí không có đập áo bào bên trên cho bụi, dường như kia không xứng nhường hắn động thủ. Nghe không? Con của ngươi đều cảm thấy ngươi cái này đề nghị như cái trò cười. Ta không có thời gian nhìn các ngươi trình diễn phụ tử tan vỡ gia đình luân lý kịch. Hắn nhìn xuống quỳ trên mặt đất, đã hoàn toàn mất đi tất cả tinh khí thần Ngao Nhuận, trong thanh âm lại không một tia nhiệt độ. Chỉ còn lại, không cho bất kỳ phản kháng mệnh lệnh. Chặt đứt nó. Ngao Nhuận tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một nhóm đục ngầu long nước mắt, theo giản mua gương mặt trượt xuống. Hắn biết, chính mình không được chọn. Một bên là tiền đồ hủy hết, thất bại danh liệt. Một bên khác, chỉ là hy sinh một cái từ nhỏ đã kiệt ngạo bất tuần, bất thành khí cháu trai. Đạo này lựa chọn, không có chút nào khó. Hắn hai tay run run, từ trong ngực lấy ra một phương toàn thân xanh thẳm, khắc lấy tứ hải sóng cả hình vẽ bảo ấn. Tây Hải Long Vương quyền hành biểu tượng, Tây Hải Long ấn. Ngao Nhuận giơ lên Long ấn, cặp kia đục ngầu mắt rồng bên trong, thống khổ, dãy rủa, không bỏ đủ loại cảm xúc phi tốc lướt qua. Cuối cùng, mọi thứ đều dừng lại là nhất nguyên thủy, cũng hèn mọn nhất cầu sinh dục. Hắn đối với đầu kia bởi vì hắn cháu trai mà cuồng bạo, bởi vì hắn huyết mạch mà mãnh liệt hắc thủy hà phương hướng, đem phương kia đại biểu cho hắn cả đời quyền hành cùng linh quang bảo ấn, trùng điệp phủ xuống. Dường như đã dùng hết suốt đời khí lực. Tiểu Đà Long đừng trách cứu cứu. Cứu cứu, cũng là không có cách nào a. Chương 122, ta là tự nguyện trở thành kiếp nạn chỉ vì hướng Phật môn báo thù. Chương 122, ta là tự nguyện trở thành kiếp nạn chỉ vì hướng Phật môn báo thù. Tây Hải Long ấn rơi xuống, một đạo vô hình vô chất kim sắc xiềng xích tự ấn bên trong bắn ra, chém về phía hư không. Giang giác, thanh âm kia không lọt vào tai, lại tại mỗi một cái sinh linh thần hồn chỗ sâu ẩm vang nổ vang. Hắc thủy hà cùng Tây Hải chủ thủy mạch ở giữa, đầu kia từ Long Vương huyết mạch gắn bó bí ẩn thông đạo, bị quyền hành đầu nguồn một kích chặt đứt. Thủy phủ bên trong, Tiểu Đá Long trên mặt nhe răng cười đông lại. Trong cơ thể hắn đầu kia cùng sông lớn cộng minh mạnh đập, kia cô quần quần không dứt vọt tới bàng bạc lực lượng, đột ngột, tĩnh mịch, giống như là bị người sống sờ sờ theo trong thân thể rút đi xương sống lưng. Phúc. Đại trận lực lượng đã mất đi đầu nguồn, điên cuồng phản vệ. Tiểu Đá Long ngực như bị cự truy đập trúng, phun ra huyết vụ đem trước mắt bảo tọa nhuộm thành một mảnh tinh hồng, cả người theo chỗ cao lăn lông lốc xuống đến, chật vật không chịu nổi. Hắc thủy hà trên không, kia to lớn màu đen màn nước mái vòm phủ văn cùng điểm. Quang mang sáng tắt mấy lần sau, kịch liệt ảm đạm. Cuối cùng ba một tiếng, che khuất bầu trời trận pháp hóa thành đầy trời hơi nước, tán loạn vô tung. Ngay tại lúc này, Lý Đạo Hưng thanh âm xuyên thấu lớp nước, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Cho ta nệ. Tôn Nộ không sớm đã không đợi được nhịn, nghe vậy phát ra một tiếng rung khắp đáy sông điên cuồng gào thét. Cho ta láo tôn phá. Tây kia từng bị dòng nước áp chế gắt gao kim cô đồng, tất cả trói buộc tại trận phá trong nháy mắt tan thành mây khói. Kim quang lần nữa tăng bọn, hóa thành một cây kình thiên trụ lớn, đối với phía dưới ầm vang rơi đập. Ầm ầm. Tiếng vang xé rách toàn bộ dưới nước thế giới. Hắc thủy hà lòng sông kịch liệt rung động, ước vạn tấn bùn cát bị không thể địch nổi cự lực tung bay. Nước sông bị mạnh mẽ hướng hai bên đặt ra, một đầu chân không thông đạo thẳng đến đáy sông, lộ ra tòa kia vàng son lộng lẫy thủy tinh cung điện. Thủy tinh cung cửa chính, kia phiến thượng thư hắc thủy hà phủ ngàn năm hàn thiết cổng trào, tại kim cô đồng lực lượng tuyệt đối hạ, liền trong nháy mắt đều không thể chống nổi. Nó bị nện thành đầy trời mảnh vỡ. Mãnh liệt nước sông rót ngược vào, trong khoảnh khắc, cả tòa hoa lệ thủy phủ biến thành một mảnh trạch quốc. Giết đi vào. Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, người đầu tiên xông vào vỡ vụ đại môn. Ngao Liệt cầm trong tay ngân thương, long uy nghiêm nghị, theo sát phía sau. Hồng Hải Nhi nhếch miệng, hóa thành một đoàn hồng liên nghiệp hỏa, không nhanh không chậm nhẹ nhàng đi vào, rõ ràng là đến xem trò vui. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận sắc mặt trắng bệnh, đi theo cuối cùng. Hắn mỗi một bước cũng giống như dẫm tại chính mình xương rồng bên trên, toàn tâm đau. Đại điện bên trong, Tiểu Đá Long rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, còn chưa đứng vững, một trương lông sủ mặt khỉ đã đối tới trước mắt hắn. Hắn ánh mắt nhất chuyển, lại thấy được Ngao Liệt. Cuối cùng, hắn thấy được cái kia vốn nên tại Tây Hải Long cung trấn giữ cậu ruột, Ngao Nhuận. Tiểu Đá Long đầu góc, ngừng. Tấm kia xấu xí ngạt trên mặt, chấn kinh, hoang mang, mờ mịt. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, cuối cùng hóa thành một loại bị thế giới phản bội hoang đường. Cậu, cứu cứu, Tam Biểu Ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không ai trả lời vấn đề của hắn. Một thân ảnh chắp tay sau lưng, nện bước tứ bình bát ổn bước chân, theo vỡ vụn ngoài cửa chính đi đến. Người tới không nhìn trong điện Dương cung bạt kiếm bầu không khí, cũng không nhìn những cái kia trong góc dọa đến run lẩy bẩy lính tôm tướng cua. Hắn cứ như vậy từng bước một, đi tới chói chặt đường tăng bạch ngọc cây của trước. Hắn buông tay, ở đằng kia nhìn như không thể phá vỡ pháp bảo dây thừng bên trên, nhẹ nhàng phất một cái. Kia khốn tiên thẳng ứng thanh mà đức, hóa thành cho bụi, dì dào bay xuống. Thánh tăng bị sợ hãi. Lý Đạo Hưng đỡ dậy chân cẳng như nhún ra đường tăng, còn thay hắn vô vô tăng bảo bên trên nước đọng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người. Hắn nhìn về phía cái kia đã hoàn toàn hóa đá Tiểu Đà Long, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Ngươi vừa rồi hỏi, cứu cứu ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lý Đạo Hưng đưa tay, chỉ hướng bên cạnh mặt không còn chút máu Ngao Nhuận. A, hắn không phải ngươi hậu trưởng. Lý Đạo Hưng thanh âm rất bình thản, lại làm cho toàn bộ đại điện nhiệt độ đều hàng xuống dưới. Hắn là bản vương mang tới nhân chứng. Nhân chứng ở đây, ngươi lừa mang đi đại đường cao tăng, ý đồ mưu hại thỉnh kinh người vật chứng, cũng ở đây. Nhân tăng cũng lấy được. Ngươi còn có lời gì nói? Tiểu Đá Long mắt tam giác trong nháy mắt bò đầy tơ máu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Nhuận, ánh mắt kia bên trong oán độc, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Bị ánh mắt kia đâm trúng, Ngao Nhuận toàn thân run rẩy dữ dội, vô ý thức lui về sau nửa bước. Có thể hắn đón lấy bên trên Lý Đạo Hưng kia bình tĩnh ánh mắt, liền biết chính mình không có đường lui. Ngao Nhuận trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, đối với Tiểu Đá Long, đấm ngực dậm chân, nước mắt tuôn đầy mặt. Nghiệt chứng a, ta vốn là để ngươi tới này Hắc Thủy Hà tu thân dưỡng tính, ngươi vì sao muốn như thế hồ đồ, phạm phải cái loại này tội lớn ngập trời a? Phen biểu diễn này, tình chân ý thiết, có thể rơi vào Tiểu Đá Long trong hai, lại thành thế gian sắc nhọn nhất, buồn cười nhất châm trọng. Tu thân dưỡng tính, ta hồ đồ. Tiểu Đá Long không có gào thét, không có giận mắng, hắn ngược lại cười, trầm thấp nở nụ cười. Tiếng cười kia khàn khàn, khô khốc, giống hai khối ngói bể tại ma sát. Ha ha ha, ha 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 ha. Hắn cười, cười, khoe mắt lại dịn ra huyết lệ. Cứu cứu, ta tốt cứu cứu. Ngươi làm thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Quan Âm cùng ngươi tính toán, ngươi vì Tây Hải an ổn, đem ta Tam Biểu Ca bán giá tốt sự tình. Ta ở ngoài điện nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta tự nguyện tới này Hắc Thủy Hà, tự nguyện làm cái này thỉnh kinh trên đường một nạn, chính là vì hướng kia Phật môn báo thù. Tiểu Đá Long gào thét, nhường cả tòa thủy tinh cung ồn ào náo động im bặt mà dừng. Thời gian cùng thanh âm, dường như đều bị cái này nghe rợn cả người nội tình đông kết. Tôn Nộ Không vác lên kim cô đồng cánh tay dừng tại giữa không trung, một đôi hỏa nhãn kim tinh bên trong viết đầy kinh ngạc. Yêu cái này, không phải chiếm núi làm đua giặc cỏ, đúng là chủ động tới đi làm kiếp nạn. Ngao Nhuận tức thì bị đạo này vô hình lôi đình bổ trúng đỉnh đầu, cả người đều mộng, miệng há đến có thể nhét vào một quả long đầu, chỉ vào Tiểu Đá Long, trong cổ họng ôi ôi rung động, lại một chữ cũng nhả không ra. Hắn làm sao lại biết? Ngày đó, hắn cùng Quan Âm tại Tây Hải chỗ sâu mật thất nói chuyện, bày ra ngăn cách tam giới thiên la địa võng. Trời biết, biết, hắn biết, Quan Âm biết. Tuyệt không có khả năng có cái thứ năm sinh linh biết được. Ngao Liệt thân thể kịch liệt run lên. Cái kia trương dường như bạn năm hàn băng điêu khắc trên mặt, rốt cục sụp ra một vết nứt. Hắn ánh mắt, lần thứ nhất theo Lý Đạo Hưng trên thân xé mở, giống hai thanh băng lênh đao, lính tại cha mình tâm kia huyết sắc mất hết trên mặt. Thì ra là thế. Nguyên lai mình bị phế đi Long Châu, đánh rất thương sầu giản, nuốt vào kia vô tận khuất nhục cùng tuyệt vọng, biến thành một giới tọa kỵ. Không phải trừng phạt, là một trận giao dịch. Báo thủ. Tại mảnh này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong, chỉ có Lý Đạo Hưng thanh âm vang lên. Thanh âm kia bên trong không có chấn kinh, không có thương hại, ngược lại mang theo một cô giống như là phát hiện mới lạ đồ chơi nồng hậu dày đặc hào hứng, cũng là có chút ý tứ. Hắn dạo bước tiến lên, cặp kia thâm thủy ánh mắt có chút hăng hái đánh giá trước mắt cái này bởi vì cực hạn hận ý mà vặn bẹo Tiểu Đá Long. Nói nghe một chút, ngươi muốn báo cái gì thủ? Lại là từ chỗ nào thấy được những này vốn không nên để ngươi biết được bí mật? Chương 123, ta dạy cho ngươi thế nào mới thật sự là báo thủ. Chương 123, ta dạy cho ngươi thế nào mới thật sự là báo thủ. Nói nghe một chút, ngươi muốn báo cái gì thủ? Lại là từ chỗ nào thấy được những này vốn không nên để ngươi biết được bí mật? Tiểu Đá Long một đôi mắt đỏ chết khóa lại Lý Đạo Hưng, trong ánh mắt kia hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm, nhóm lửa cái này hoa mỹ cung điện mỗi một tấc. Ngươi muốn biết? Tốt. Hôm nay ta liền để các ngươi tất cả mọi người đều nghe một chút nhìn. Hắn đột nhiên dùng lợi chảo đánh lồng ngực của mình, phát ra thanh âm thê lương như đố cục cụ để biết. Ta, Tiểu Đá Long, tên thật đặc biệt, chính là 800 dặm Kinh Hà Long Vương, con trai thứ 9. Kinh Hà Long Vương. Tôn Ngộ Không trong đầu cũng trong nháy mắt hiện lên một cọc năm xưa bản án cũ. Hắn bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ lúc, từng nghe Sơn Thần Thổ Địa nói chuyện phiếm lúc nhắc qua. Kinh Hà Long Vương cùng phạm nhân thuật sĩ Viên Thủ Thành đánh cược, mang sửa lại mưa xuống giờ điểm số, xúc phạm thiên điều, bị nhân tạo quan ngụy trừng tại trong mộng chém xuống long đầu. Việc này, năm đó ở tam giới nhấc lên qua không nhỏ gợn sóng. Phụ vương ta, trấn thủ Kinh Hà 800 năm, bảo hộ một phương mưa thuận gió hòa, làm người ngay thẳng, công đức vô lượng. Đa khiết trong thanh âm, mỗi một chữ đều thẩm thấu máu cùng nước mắt. Cũng bởi vì cái kia đáng chết Tây Thiên Thỉnh Kinh đại nghiệp, cần một cái ứng tiếp người đến phụ trợ Phật pháp vô biên. Cũng bởi vì Phật môn cần kia nhân gian đế vương Lý Thế Dân một cái hoàn hồn cớ đến kính sợ quỷ thần. Quan Âm Bồ Tát liền cùng kia thế gian thuật sĩ Viên Thủ Thành hợp lưu, bố trí xuống độc kế, từng bước một dẫn dụ phụ vương ta bước vào cả bẫy, xúc phạm thiên điều. Đáng thương phụ vương ta, đến chết cũng không biết, chính mình dốc hết tâm huyết bảo hộ tất cả, ở đằng kia đầy trời thần Phật trong mắt, bất quá là tổng thể trong cùng, có thể bị tùy ý bỏ qua quân cờ. Hắn cười, tiếng cười khàn giọng, so với khóc âm thanh càng lộ vẻ bị thương. Phụ vương bị trảm, Kinh Hà Long cung một đêm là út. Ta đi tìm ta kia tám hảo ca ca, cầu bọn hắn liên danh thượng cáo thiên đình, vi phụ giải oan. Nhưng bọn hắn đâu? Nguyên một đám tham sống sợ chết, e ngại Phật môn thế lớn, tình nguyện làm kia rùa đen rút đầu, chỉ cầu bảo trụ chính mình phú quý. Ta cùng mẫu thân cùng đường mặt lộ, chỉ có thể tới nhờ vào ngươi. Ta tốt cứu cứu. Đa khiết ánh mắt hóa thành ngâm độc lưỡi dao, từng đao quét tại Ngao Nhuận trong lòng. Kết quả đây, mẫu thân của ta cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không đến 10 năm liền buồn bực sầu não mà chết. Mà ngươi, đường đường Tây Hải Long Vương, không những không dám là phụ vương ta nói nửa câu lời công đạo, ngược lại vì ngươi Tây Hải an ổn, vì con trai ngươi tiền đồ cùng sát hại phụ thân ta thủ phạm làm lên giao dịch. Ngày đó, ngươi tại mật thất cùng Quan Âm nói chuyện, mỗi một chữ ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta hận Phật môn giả nhân giả nghĩa, ta hận thiên đạo bất công. ta hận ngươi hơn nhóm bọn này lòng tộc đồ hèn nhát. Các ngươi không dám báo thủ, ta đến báo. Ta liền tự cam đoạn lạc, tới làm hắn cái này thỉnh kinh trên đường một quả cái đinh. Ta xua tan cái này hát thủy hà phương biên trăm dặm sinh linh, chính là không muốn thương tổn cùng vô tội. Chúng ta chính là hắn. Đa Khiết ngón tay đột nhiên chỉ hướng vừa mới bị nâng đỡ, còn tại tình trạng bên ngoài đường tăng. Phật môn giết phụ vương ta, thủy ta kinh hà long cung, ta liền ăn hắn coi trọng nhất thỉnh kinh người. Ta muốn để Phật môn chủ tính vạn năm Phật môn đại hưng kế hoạch hoàn toàn hủy ở trong tay ta. Ta muốn để kia đầy trời thần Phật nhìn xem, ta kinh hà long tộc máu còn không có mắt đấu. Một phen đấm máu và nước mắt tự bạch, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Toàn bộ đại điện lại lần nữa lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Tôn Ngộ Không gãi gãi mặt lông, lại nhất thời không biết nên vung mạnh động tử, hay là nên đưa lên một chén rượu. Yêu quái này làm việc tuy là quái đản, nhưng lần tao ngộ đó lại làm cho hắn ngày này không sợ đất hầu tử, cũng sinh ra mấy phần bất thường kỳ loại cảm giác. Đường Tăng chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt, cảm xúc phức tạp, có không đành lòng, có hoang mang, cũng có lung lay. Lý Đạo Hưng nghe xong cái này toàn bộ cố sự, trên mặt hắn không có nửa phần đồng tình, càng không có nửa điểm phẫn nộ. Hắn thậm chí còn lộ ra một cái gần như thưởng thức biểu tình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ba, 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 ba tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay tại cái này tĩnh mịch trong cung điện lộ ra vô cùng đột ngột, cũng vô cùng chói tai. Không tệ, coi là thật không tệ. Lý Đạo Hưng đi đến Đà Khiết trước mặt, giống như là dám thưởng một cái hiếm thấy chân phẩm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có động cơ, có ẩn nhẫn, có hành động lực, thậm chí còn hiểu được sớm dọn bãi, tránh cho thương tới vô tội. Người đứa nhỏ này đúng là tài giỏi đại sự liệu. Lần này ngoài dự liệu khích lệ, nhưng ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Đà Khiết chính mình cũng tạm thời quên đi hận ý, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem cái này ngôn hành cử chỉ đều lộ ra cổ quái phàm nhân vô gia. Chỉ tiếc Lý Đạo Hưng lời nói xoay chuyển, khẽ lắc đầu, trên mặt toát ra một loại chân chính là ngọc thô bị long đong mà cảm thấy tức hận. Ngươi cách cục quá nhỏ. Đa Khiết đột nhiên ngẩng đầu, sinh hồng trong mắt lửa giận lại cháy lên. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi điểm này tiểu đả tiểu nháo, cũng xứng gọi báo thủ. Lý Đạo Hưng cúi người, tiến đến Đa Khiết bên hai, dùng một loại mang theo mê hoặc thanh âm êm ái nói rằng: "Ăn một cái đường tăng, ngươi làm thật sự cho rằng ngươi có thể ăn vào miệng? Hòa thượng này, thân phụ Tây Hành đại vận, đừng nói là ngươi, chính là Thiên Đình, Cửu Diệu tinh quân, Tây Thiên thập bát la hán đều tới, cũng không tổn thương được hắn nửa sợi lông. Ngươi động đến hắn một phút này, chính là ngươi thần hồn câu diệt thời điểm. Ngươi cái này không gọi báo thủ, cái này gọi cho không." Lý Đạo Hưng thanh âm không lớn, lại giống một thanh trọng truy, mạnh mẽ đện ở Đà Khiết tim. Trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Lý Đạo Hưng ngồi dậy, thanh âm khôi phục bình thản, lại càng lộ vẻ ở trên cao nhìn xuống. Lui một vạn bước giảng, coi như ngươi may mắn thành công, lại có thể thế nào? Phật môn nhiều nhất trên mặt không ánh sáng, người ta có là phương pháp nhường đường tăng hoàn hồn, đại nghiệp vẫn như cũ. Mà ngươi cùng ngươi phụ thân oan khuất, vẫn như cũ là tam giới cho cười, không người hỏi thăm. Một trận kinh thiên động địa báo thủ, cuối cùng chỉ đổi tới một cái không biết tự lượng sức mình đánh giá, ngươi cảm tâm sao? Ngươi đã khiết thiết hầu nhấp nô, lại bị hỏi được cứng miệng không trả lời được. Hắn tất cả kiêu ngạo cùng nhu đồ, tại Lý Đạo Hưng hời hợt mấy câu hạng, bị lột được thương tích đầy mình, lộ ra như thế buồn cười cùng ngây thơ. Lý Đạo Hưng nhìn xem hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Ngươi có muốn hay không học một ít, cái gì mới gọi chân chính? Báo thủ. Để bọn hắn dốc hết tâm huyết vạn năm đại kế, biến thành một hồi chưa từng có tuyệt hậu trò cười. Để bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Phật pháp đông độ, biến thành bắn về phía chính mình trái tim độc tiễn. Để bọn hắn cao cao tại thượng Bồ Tát, Phật Đà, vì ngươi cái chết của phụ thân, nỗ lực nghìn lần gấp trăm lần một cái giá lớn, biết vậy chẳng làm. Lý Đạo Hưng mỗi một chữ đều mang như ma quỷ sức hấp dẫn, tại Đà Khiết trong lòng điên cuồng phát sinh. Đà Khiết ngạc nhiên nhìn xem Lý Đạo Hưng, trong mắt tràn đầy dãy rủa cũng không dám tin. Ngươi không phải thỉnh kinh đội ngũ một viên sao? Ngươi không phải nên che chở bọn hắn thỉnh kinh sao? Ngươi vì sao hắn không nghĩ ra, cái này phàm nhân vô gia, thế nào so với mình còn hận Phật môn? A, Lý Đạo Hưng không có trả lời, chỉ là liếc qua bên cạnh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng. Con lươn nhỏ, ngươi làm ta lão Tôn là kẻ ngu không thành. Cái này thỉnh kinh trên đường là thật là giả, ta lão Tôn trong lòng muốn thanh. Cái này vương gia, có thể so sánh kia cái gì đồ bỏ Bồ Tát, có ý tứ nhiều. Tôn Ngộ Không lời nói, giống như là một đạo kinh lôi, bổ ra Đà Khiết sau cùng lo nghĩ. Liên tiếp kiệt ngạo bất tuần tề thiên đại thánh đều đúng cái này phàm nhân vương gia như thế tôn sùng. Hắn lại nhìn về phía Lý Đạo Hưng, ánh mắt kia hoàn toàn thay đổi. Không còn là cứu hận, mà là xem kỹ, là tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng hóa thành một tia nóng rực hy vọng. Hắn nhớ tới phụ thân chết thảm, mẫu thân buồn vòng, nhớ tới chính mình trăm năm qua khuất nhục cũng không cam lòng. An Đường Tăng là cái dũng của thất phu, là ngọc thạch câu phần. Mà nam nhân trước mắt này, dường như có thể cho hắn một đầu chân chính, thông hướng báo thủ tiền đồ tươi sáng. Bịch. Đà Khiết hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, lần này không phải khuất nhục, không phải sụp đổ, mà là một cái cùng đường mạt lộ người báo thủ, tìm tới chính mình chân chính phương hướng. Hắn đối với Lý Đạo Hưng thật sâu dập đầu. Đa Khiết nguyện ý nghe vương gia phân công, cầu vương gia dạy ta báo thủ. Hắn ngẩng đầu, trong mắt huyết lệ chưa khô cũng đã dấy lên liệt hỏa hừng hực, kia là hy vọng cùng quyết tuyệt hỏa diễm. Lý Đạo Hưng thỏa mãn nhìn xem hắn, thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới đúng, một cái tốt quân cờ, đầu tiên phải có đầu óc. Hắn đưa tay đưa đỡ, đứng lên đi. Từ nay về sau, ngươi không còn là Tây Hải tù phạm, hát thủy hạ yêu nghiệt. Bản vương hứa ngươi một cái quang minh tương lai. Lý Đạo Hưng quay đầu nhìn về phía Ngao Nhuận, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, Tây Hải Long Vương, chuyện chỗ này ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó, hắn nhìn về phía Đa Khiết, trầm giọng an bài nói: "Ngươi lập tức khởi hành, tiến về đại đường Trường An, tìm Thông Thiên Các, báo cho các chủ Vô Đương Thánh Mẫu, là ta cho ngươi đi, nàng sẽ an bài ngươi." Chương 124, đi xe trễ quốc phổ độ chúng sinh đi. Chương 124, đi xe trễ quốc phổ độ chúng sinh đi. Đa Khiết thân ảnh hóa thành một đạo thủy tiễn, không có chút nào lưu luyến, trực tiếp bắn về phía thủy phủ bên ngoài. Hắn không tiếp tục quay đầu nhìn Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận một cái. Cái nhìn kia bán độc đã ở vừa rồi hao hết, còn lại chỉ có lao tới Tân Sinh Quyết Tuyệt. Theo cuối cùng này người báo thù rời đi, thủy phủ đại điện bên trong, kia cố căng cứng đến cực hạn bi phẫn khí tức đống nhiên tiêu tán. Thay vào đó, là một loại càng làm cho người ta tim đập nhanh tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không khiêng đồng tử, Hồng Hải Nhi ôm cánh tay, Chư Bát Giới còn nằm rạp trên mặt đất, Đường Tăng Vị Ngọc Trụ, tất cả mọi người động tác đều đông lại. Mà Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, giống một tôn bị rút đi hồn phách tượng bùn. Lý Đạo Hưng đảo mắt một tuần, cuối cùng cước bộ của hắn dừng ở Ngao Nhuận trước mặt. Hắn không hề nói gì, chỉ là như vậy đứng đấy. Loại này im ắng quan sát, so bất kỳ ngôn ngữ đều càng có phân lượng. Ngao Nhuận thân rồng bắt đầu không bị khống chế phát run. Hắn rốt cục ngẩng đầu, tấm kia giàn mua mặt rồng bên trên, bò đầy cầu xin cùng hối hận. Hắn ngọ nguậy bờ môi, khó khăn chuyển hướng cái kia từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn qua hắn một cái nhi tử. Cháy mạnh. Liệt Nhi thanh âm của hắn khô khốc khàn giọng, câu chữ vỡ vụn. Phụ vương. Phụ vương cũng là. Vì Tây Hải Ngao Liệt rốt cục có động tác. Hắn chậm rãi xoay người. Tấm kia trên gương mặt lạnh lùng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, có thể hết lần này tới lần khác là loại này trống không, nhường Ngao Nhuận trái tim bỗng nhiên rút gấp. Tây Hải. Ngao Liệt mở miệng, thanh âm bình thản, không mang theo nửa điểm chập trùng. Ta bị phế đi Long Châu, áp lên Trảm Long Đài thời điểm, ngươi ở đâu? Ta bị Quan Âm biến thành bạch mã, tại Ưng Sầu Giản đấy nuốt khuất nhục thời điểm, ngươi ở đâu? Ngươi vì Tây Hải, liền có thể bán đi con của mình. Ngươi vì Tây Hải, liền có thể cùng hại chết ta cô phụ hung thủ, nâng cốc luân hoan. Hắn mỗi hỏi một câu, liền bước về phía trước một bước. Ngao Nhuận liền khống chế không nổi hướng rúc về phía sau đi một phần, dường như một bước kia không phải đạp lên mặt đất, mà là đạp ở hắn tim rồng phía trên. A Di Đà Phật. Đường Tăng cuối cùng từ kia to lớn tin tức xung kích bên trong tỉnh táo lại, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ không đành lòng. Tam Thái Tử, oan oan tương báo khi nào, Long Vương hắn. Hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi a. Thánh Tăng. Lý Đạo Hưng ung dung thanh âm vang lên, vừa đúng cắt ngang Đường Tăng khuyên giải. Hắn dạo bước tới Đường Tăng bên người, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Ra sự quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện quan tâm là từ bi. Lý Đạo Hưng ngữ khí ôn hòa, ánh mắt lại mang theo một tia nghiền ngẫm. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu không phải ngươi cái này thỉnh kinh đại nghiệp, sao là hôm nay cái này phụ tử bất hòa nhân luân thảm kịch? Cái này cái cọc thảm kịch, vốn là các ngươi đi về phía tây trên đường một đạo kiếp nạn một đạo phong cảnh. Ngươi bây giờ đi quên, là muốn cho đạo này phong cảnh bỏ dở nửa chừng a? Đường Tăng hà to miệng, một chữ cũng nói không ra. Đúng vậy a, đây hết thảy căn nguyên, không phải liền là bởi vì chính mình muốn đi thỉnh kinh sao? Hắn đột nhiên cảm giác được, trên thân cái này cẩm lan cà sa chưa từng như này nặng nề. Một bên khác, Ngao Liệt chất vấn vẫn còn tiếp tục. Phụ thân, hắn tái diễn cái từ này, khoe miệng lần thứ nhất kéo ra một cái đường cong, kia đường cong bên trong không mang ý cười, chỉ có một mảnh hoàng vu bị thương. Ngươi Ngao Liệt, Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử, sớm bại bị ngươi tự tay đưa lên Trạm Long Đài một phút này, liền đã chết. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, có thể cái này bình tĩnh phía dưới là đốt hết tứ hải cũng không cách nào lắng lại cho tàn. Không, không phải. Liệt Nhi, ngươi nghe phụ vương giải thích. Ngao Nhuận hoàn toàn luống cuống, hắn tay chân cùng sử dụng bỏ hướng Ngao Liệt, mong muốn bắt hắn lại góc áo. Phụ vương là có nỗi khổ tâm. Long tộc thế nhỏ, chúng ta đắc tội không nổi Phật môn a. Phụ vương là vì bảo toàn ngươi, cũng là vì bảo toàn chúng ta toàn bộ Tây Hải a. Bảo toàn. Ngao Liệt dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống cái này đã không có chút nào Long Vương uy nghi sinh vật. Cho nên, ngươi liền nhìn ta biểu đệ Đa Khiết từng nhà phá người vong, thờ ơ. Cho nên, ngươi liền yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy, dùng con trai ngươi tôn nghiêm cùng tương lai đổi lấy an ổn. Ngao Nhuận. Lần thứ nhất hắn gọi ra tên của cha mình. Ngươi bảo toàn, không phải Tây Hải, chỉ là ngươi trên đỉnh đầu kia đỉnh một người, dùng người thân cốt đục đắp lên vương miện. Hoa, Ngao Nhuận rốt cuộc không chịu nổi, một ngụm long huyết phun ra, đem trước người mặt đất nhiễm đến pha tạp trước mắt. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mắt rồng trợn lên, trong cổ họng phát ra không có ý nghĩa ôi ôi âm thanh. Hắn không nghĩ ra, chuyện làm sao lại biến thành dạng này? Hắn chỉ là muốn nhường Tây Hải an ổn, hắn chỉ là muốn để cho mình nhi tử có cái tốt tiền đồ. Hắn đã làm sai điều gì? Hắc, Lao Nê Thu, hiện tại biết đau lòng. Tôn Nộ Không đem kim cô đồng hướng trên mặt đất dừng lại, trong tiếng nổ, cả tòa thủy tinh cung đều kịch liệt đung đưa. Sớm làm gì đi, bán nhi tử thời điểm thế nào không gặp ngươi khóc. Ta lão Tôn nhất không lọt mắt, chính là như ngươi loại này không có chứng đồ hèn nhát. Chư Bát Giới cũng từ dưới đất bò dậy, tiến đến Lý Đạo Hưng bên người, thấp giọng nói thầm: "Vương gia, cái này hí có phải hay không có chút quá mức? Ta lão Chư nhìn xem đều cảm thấy hại đến hoảng." Lý Đạo Hưng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ngao Liệt không nhìn nữa trên mặt đất kia bày bùn nhão. Hắn xoay người, đi đến Lý Đạo Hưng trước mặt, trong tay ngân thương bịch một tiếng trống trên mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất, cúi xuống biên kia chưa hề trước bất kỳ ai thấp xuống, cao ngạo long đầu. "Vương gia, kể từ hôm nay, ta Ngao Liệt không còn là Tây Hải Tam Thái Tử, cũng không còn là Phật môn Bạch Long Mã. Ta Tân Sinh là vương gia ngài cho, nhưng có chỗ mệnh, muôn lần chết không chối tử. Cái quy này, chặt đứt quá khứ, chặt đứt huyết mạch, chặt đứt kia phần buồn cười tình phụ tử, cũng vì chính mình tìm một đầu hoàn toàn mới đường." Lý Đạo Hưng đưa tay, đem hắn đỡ dậy. rất tốt. Hắn chỉ nói hai chữ này. Sau đó, hắn quay người, đi hướng kia sủi lớp như bùn ngao nhuận. Long Vương, khí xem hết, người cũng tản. Bản Vương liền không lưu người ăn cơm. Ngao nhuận thân thể kịch liệt co quắp một chút, hắn dùng hết sau cùng khí lực, chống lên thân thể, thất hồn lạc phách hướng ra phía ngoài bỏ đi. Hắn mỗi bỏ một bước, đều giống như tại giả yếu 100 năm. Khi hắn biến mất tại vỡ vụ ngoài cửa lớn lúc, tấm lưng kia đã còn xuống đến không còn giống một con rồng. Tốt, chính sự xong xuôi. Lý Đạo Hưng rỗi lưng một cái, dường như vừa rồi trận kia tê tâm liệt phế tan vỡ, chỉ là vừa ra nhàm chán món ăn khai vị. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thủy tinh cùng, còn có nơi hẻo lánh bên trong những cái kia run thành một đoàn lính tôm tướng cua. Bát Giới, ai? Ở đây, Vương gia. Chư Bát Giới tranh thủ thời gian đứng thanh. Lý Đạo Hưng chỉ trong đại điện những cái kia tàn mát san hô, bảo châu, ngọc khí, đem những này đáng tiền đều cho bản vương đóng gói mang đi. Coi như là kia tiểu đà lòng, bồi cho thánh tăng tổn thất tinh thần phí hết. A. Chư Bát Giới sửng sốt một chút, lập tức cặp kia mắt nhỏ bên trong bộc phát ra kinh người ánh sáng. Đúng vậy, Vương gia ngài liền nhìn tốt ta. Hắn hú lên quái dị, móc ra chính mình cựu sĩ đinh ba, đâu còn có nửa phần vừa rồi sợ hãi, cao hứng bừng bừng làm công nhân bốc vác. Lý Đạo Hưng không tiếp tục để ý hắn, hắn đi đến vẫn như cũ có chút hoảng hốt Đường Tăng trước mặt. Hắn từ trong ngực móc ra một phần dư đồ, tại trước mắt hắn triển khai. Thánh tăng, Hắc Thủy Hà cái này xuất diễn xem hết, đã nghiền a. Chúng ta cũng nên lên đường. Ngón tay của hắn tại dư đồ cái trước gọi là Sa Chỉ Quốc địa phương, điểm mạnh một cái. Ta nghe nói, nơi đó quốc vương sùng đạo diệt Phật, đem trong nước hòa thượng đều bắt lại làm lao động tay chân sai sự, thời gian trôi qua so chúng ta đại đường gia súc còn không bằng. Lý Đạo Hưng xích lại gần chút, trên mặt mang ấm áp như gió xuân nụ cười. Thánh tăng, ngươi không phải muốn phổ độ chúng sinh sao? Có hứng thú hay không, đi đem bọn hắn cũng phổ độ một chút. Chương 125, Thánh tăng, ngươi Phật pháp ở chỗ này cái giấm cũng không bằng. Chương 125, Thánh tăng, ngươi Phật pháp ở chỗ này cái giấm cũng không bằng Sa Chỉ Quốc Đông ngoài thành. Một đám người chưa thấy rõ tưởng thành hình dáng, từng đợt thê lương phòng giam âm thanh liền chuyển tới. Hắc u, hắc u, hắc u hắc. Thanh âm kia không giống tiếng người, càng giống là bị ép khô tất cả tinh khí thần gia súc, tại mặt trời đã khuất phát ra tuyệt vọng đến gì, chết lặng, lại tràn đầy tử khí. Tôn Nộ Không con ngươi màu vàng nóng co rụt lại, hỏa nhãn kim tinh đã sớm xuyên tấu bụi mù, nhìn về phía trước. Sau một khắc, trên mặt hắn kiệt ngạo trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành kinh ngạc. Ta dọn ngoan ngoãn. Hắn trước sau như một nhẹ nhõm ngữ điệu biến có chút phát run, đưa tay chỉ hướng nơi xa một tòa ngay tại tu kiến to lớn đạo quán. Sư phụ, đạo hưng huynh đệ, các ngươi nhìn nào khiêng đá người. Đường Tam Tạng theo Tôn Ngộ Không ngón tay nhìn lại, cả người như bị sét đánh, cứng tại nguyên địa. Mấy trăm người mặc rách dưới tăng bào đầu trọc, đang đi chân đất, tại nóng hổi trên mặt đất kéo lấy so tự thân còn khổng lồ cự thạch. Liệt nhật bạo chiếu hạ, bọn hắn trần trụi làn da ngăm đen khô nước, hiện đầy răng khắp nơi vết rồi, có chút vết thương còn tại hướng ra phía ngoài thấm lấy đỏ sẫm vết châu. Xích sắt một chỗ khác, buộc tại trên đá, theo bọn hắn di động, phát ra xoạt, xoạt tiếng vang, như là tử vong nhạc đệm. A Di Đà Phật Đường Tăng hai tay hợp nhất, vờ môi kịch liệt run rẩy, ngày xưa kiên định Phật hiệu, giờ phút này lại mang tới một kia vỡ vụn thanh âm rung động. Nơi đây dùng cái gì thành nhân gian luyện ngục? Chư Bát Giới sợ hãi đến thẳng hướng rúc về phía sau, mập mạp thân thể run lên, tranh thủ thời gian dùng tay bưng kín trên đầu trên mũ Phật tự. Vương gia, sư phụ, nơi này quá tà môn, nếu không chúng ta đi vòng a. Vạn nhất bị trộm tới làm việc, lao chư ta cái này thân phiêu không phải đủ những đá này mài. Ngốc tử ngậm miệng. Tôn Nộ Không một tiếng gầm thét, trong tay kim cô đồng ông một tiếng rung động, một cô hung sát chi khí phóng lên tận trời. Người cái này ngốc tử, người xuất ra mặt mũi đều bị ngươi mất hết, còn nghĩ chạy. Hắn hai mắt xích hồng, toàn thân chiến ý sôi trào, cơ hồ liền phải hóa thành một vệ kim quang sông tới giết. Chấm dãi. Một cái tay đè xuống hắn sắc bạo khởi bà bay, Lý Đạo Hưng thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn có chút hăng hái đánh giá kia phiến to lớn công trường, khóe miệng thậm chí câu lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. Sách, có chút ý tứ. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào sắc mặt trắng bệnh Đường Tăng trên thân. Đại sư, nhìn thấy không? Đây chính là Phật môn, tại Sa Chỉ Quốc địa vị. Ngữ khí của hắn rất nhẹ, lại giống một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở Đường Tăng tim. Liền ra xúc cũng không bằng đâu. Đạo Hưng huynh đệ, Tôn Nộ Không gấp, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem? Lý Đạo Hưng cười cười, không trả lời mà hỏi lại. Nộ Không, ngươi nhìn đạo quan kia quy mô, công trình này nói ít cũng kéo dài vài chục năm. Những này hòa thượng có thể sống đến hiện tại, giải thích rõ cái gì? Giải thích rõ những đạo sĩ kia, còn cần bọn hắn những này gia súc còn sống làm việc. Cũng coi là lưu lại bọn hắn một cái mạng, ngươi chỉ nói nơi này hòa thượng chịu khổ, vạn nhất bởi vì những này hòa thượng chịu khổ đổi lấy toàn bộ quốc gia an bình, vậy bọn hắn hẳn là còn cảm tạ người ta cho hắn đưa công đức đâu. Hắn vô vô Tôn Nộ Không bà bay, ánh mắt thâm thúy. Giết sạch đạo sĩ đơn giản, sau đó thì sao? Gặp phải chuyện đừng hốt hoảng, từ từ sẽ đến. Đi, tiên tiến thành. Lý Đạo Hưng hất lên tay áo, trực tiếp đi hướng cửa thành. Ta ngược lại muốn xem cái này Sa Chỉ Quốc chính là tình huống như thế nào. Cửa thành, mấy cái người mặc đạo bảo thủ vệ đang kiểm tra người đi đường, thần sắc kiêu căng. Khi bọn hắn ánh mắt quét đến Đường Tăng đầu trọc cùng kia một thân tăng bào lúc, sắc mặt đông nhiên biến hung ác. Dừng lại. Ở đâu ra con lựa trọc, mù mắt chó của ngươi. Cầm đầu thủ vệ sang sảng một tiếng rút ra yêu đao, mũi lao trực chỉ Đường Tăng mi tâm. Không biết rõ ta Sa Chỉ Quốc cảnh nội, hòa thượng cùng chó không được đi vào sao? Ngươi tới, đem cái này hòa thượng còn có trên đầu mang Phật mũ mấy cái động vật bắt lại cho ta. Trên cổ bộ đầu dây xích, đưa đi cho ba vị đại tiên đạo quan góp một viên đạch. Mấy cái thủ vệ cười gần liền muốn tiến lên. Đường Tăng sắc mặt trắng bệnh, Chư Bát Giới đã chuẩn bị chuồn đi, Tôn Ngộ Không càng là tức sủi bọt mép, Kim Cô Đồng mắt thấy là phải nện xuống. Nhưng vào lúc này, Lý Đạo Hưng động. Thân hình hắn nhoáng một cái, như quỷ mị xuất hiện ở đằng kia cầm đầu trước mặt thủ vệ, hai ngón tay hời hợt kẹp lấy trôi này sắc bén yêu đao. Thủ vệ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự đại lực truyền đến, cánh tay trong nháy mắt tê liệt, yêu đao lại không thể động đậy. Đại đường sứ giả Đại Đường Trung Sơn thân vương Lý Đạo Hưng phụ chỉ đi về phía tây. Lý Đạo Hưng thanh âm không mang theo một tia gợn sóng, một cái tay khác lộ ra ngay một khối kim quang lóng lánh lệnh bài, phía trên đường chữ rồng bay phượng múa. Vị này là Đông Thổ Đại Đường Hoàng Đế Ngự Đệ, khâm điểm thỉnh kinh người. Hắn lòng ngón tay ra, ở đằng kia thủ vệ trắng bệnh trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ, nụ cười ấm áp, ánh mắt lại băng lãnh thấu xương. Ngươi nói là ai mắt chó mù lớn? Đại Đường thân vương. Thủ vệ hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiểu nhân đáng chết, cầu xin đại nhân tha mạng. Không biết là thiên triều Đại Đường thân vương giá lâm, mời thân vương thứ lỗi. Lý Đạo Hưng thu hồi lệnh bài, nhìn cũng không liếc hắn một cái, ánh mắt vượt qua tường thành, nhìn về phía tòa kia to lớn đạo quan. Ta hỏi ngươi, nhường hòa thượng làm lao động tay chân là ai chủ ý? Là Hổ Lực, Lộc Lực, Dương Lực ba vị quốc sư đại tiên. Thủ vệ run giọng trả lời, nhắc lên ba cái tên này lúc trong mắt lại vẫn lưu lại một tia cùng nhiệt kính sợ. Ba vị đại tiên pháp lực vô biên, có thể hô phong hoán vũ, là ta Sa Chỉ Quốc bảo hộ thần. Hô phong hoán vũ. Lý Đạo Hưng cười, hắn quay người nhìn về phía sắc mặt phức tạp, bờ môi nết Đường Tăng. Đại sư, nghe thấy được sao? Người ta đạo sĩ có thể cầu đến nước mưa, có thể khiến cho bách tính ăn cơm no, đây là thật sự công đức. Mà các ngươi hòa thượng đâu? Lý Đạo Hưng đưa tay chỉ ngoài thành những cái kia bị xích sắt khóa lại tăng nhân, thanh âm đột nhiên đề cao. Ngoại trừ niệm kinh hóa duyên, các ngươi có thể cho bách tính mang đến cái gì? Là có thể khiến cho hoa màu bội thu, vẫn có thể nhường Phật tổ hiện linh ban thưởng lương thực. A, đối. Các ngươi còn muốn hướng người ta cần lương ăn đâu? Phật pháp. Phật pháp có thể giáo hóa lòng người, làm cho người hướng thiện Đường Tăng không lưu loát phản bác, thanh âm lại suy yếu bất lực. Ha ha ha. Lý Đạo Hưng cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy không che giấu chút nào đùa cợt. Giáo hóa lòng người. Thánh Tăng, ngươi xem một chút bọn hắn. Hắn chỉ hướng những cái tia đối thủ vệ quỳ xuống cảm ơn đái đức bách tính. Trong mắt bọn hắn, có thể cầu đến mưa đạo sĩ chính là thần tiên. Mà các ngươi những này ngay cả mình đều độ không được hòa thượng, chính là một đám không làm sản xuất lừa đảo, phế vật. Cái này chính là bọn hắn bị giáo hóa ra lòng người. Ngươi Phật pháp ở chỗ này, cái rắm cũng không bằng. Câu này thu bị lại vô cùng chân thực lời nói, giống một thanh ngâm độc lưỡi dao, mạnh mẽ đâm vào Đường Tăng trái tim, nhường hắn lảo đảo lui lại nửa bước, mặt không còn chút máu. Tôn Ngộ Không nhìn xem Đường Tăng sắc mặt trắng bệnh, ngăn khuất Đường Tăng trước mặt. Vương gia, ngươi có thể nào làm nhục ta như vậy sư phụ? Dù là ngươi nói là nói thật, ta không phải tại đục nhã hắn. Lý Đạo Hưng hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt biến sắc bén. Ta chỉ là tại nói cho hắn biết một sự thật, muốn cho người khác tin ngươi nói, chỉ dựa vào miệng nói là vô dụng. Ánh mắt của hắn đảo qua Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, cuối cùng dừng lại ở phương xa tòa kia vàng son lộng lẫy đạo quan bên trên. Muốn ở chỗ này phổ độ chúng sinh, rất đơn giản. Lý Đạo Hưng khoẹt miệng một lần nữa nhếch lên, lộ ra một vẻ sừng sững ý cười. Bọn hắn không phải sẽ cầu mưa sao? Vậy chúng ta liền cùng bọn hắn so một trận. Thánh Tăng, ta muốn ngươi làm lấy Sa Chỉ Quốc mặt của mọi người, hướng đầy trời thần Phật cầu một trận mưa. Cầu được tới, ngươi chính là phổ độ chúng sinh phật sống. Không cầu được, hắn dừng một chút, ngữ khí biến vô cùng nhẹ nhõm. Ngươi liền đi cùng ngươi các bạn đồng môn cùng một chỗ, thành đạo xem thu kiến, góp một viên gạch đá chờ đã sửa xong đạo quán lại đi thỉnh kinh a.